Chương 488, đang đuổi giết bên trong lịch luyện chương 488, đang đuổi giết bên trong lịch luyện oanh. Một cái kim quang lóng lánh kình tiên trụ lớn theo không trung giận nện mà xuống. Ngọn núi vỡ nát, mặt đất rạn nứt, cuồn cuộn đá vụn chút xuống, bụi mù sôi sục rồi cả mảnh trời không. Ít khi, một đạo kim sắc thân ảnh từ đó bay ra. Hình thể dần dần thu nhỏ, dần dần khôi phục thành thiếu niên bộ dáng. Là Tôn Tiểu Không. Khi hắn rơi xuống từ trên không thời điểm, Hỏa Tam Hồ Ly Tề Hoàng ba người đã chờ đã lâu. Hô, hô, Tôn Tiểu Không thở hổn hển, nhìn lên tới còn có một chút mỏi mệt. Sư phụ, sư nương, tên kia ta giải quyết. Ừm, cũng không tệ lắm, có tiến bộ. Lười biếng nghiêng dựa vào một viên chân nhẵn nham thạch bên trên Hỏa Tam, ung dung nói xong. So với mấy lần trước, thời gian qua loa rút ngắn chút ít, chẳng qua tiến bộ không gian còn rất lớn, còn cần phải tiếp tục cố gắng. À, Tôn Tiểu Không một tiếng rú thảm, bịch thì ngồi trên mặt đất, như ý định hải châm cũng là bị tùy tiện ném xuống đất. Nhấp nô trong quá trình đụng nát tảng đá, phát ra đương đương tiếng vang. Sư phụ, ngài yêu cầu cũng quá cao đi, vừa mới kia Huyền Vũ Thánh Địa truy sát đến cái đó thế nhưng đại thừa cảnh trung kỳ tu giả, liền xem như hậu kỳ cũng không xa, nhưng ta còn không có vượt qua lần thứ hai tiểu thiên kia đấy. Yêu cầu này còn cao. Hỏa Tam một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nhớ ngày đó, vi sư đây chính là vượt hai cái đại đẳng cấp chém giết qua đối thủ đấy. Ta còn càng ba đẳng cấp chém giết qua một tôn quỷ dị vương giả đấy. Tôn Tiểu Không nhỏ giọng lẩm bẩm nhìn. Hắn nghĩ tới là ban đầu ở Dương Nguyệt Đế quốc sinh sinh mài chết con kia. Nhanh đến mức đi, ngươi kia chẳng lẽ sinh sinh để người ta mà chết? Không còn nghi ngờ gì nữa, Hỏa Tam thì là nghĩ đến. Để người ta tươi sống đánh 3 tháng, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Nghe vậy, Tôn Tiểu Không có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng miệng nhưng vẫn là cứng rắn. Mệt chết vậy cũng đúng chết rồi, dù sao kết quả cũng giống nhau. Ngươi muốn nói như thế lời nói, vi sư nhưng làm kia bất tử chi thân cho thu hồi lại rồi. Hỏa Tam hứng hờ nói. Tôn Tiểu Không đống chốc thì luống cuống. Đừng nha sư phụ, ta vừa mới chính là đùa giỡn. Ta xin thề, về sau khẳng định sẽ càng thêm khắc khổ tu luyện, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp ngài. Không, đuổi kịp Tề Thúc bước chân. Tôn Tiểu Không con mắt hơi chuyển động hay là chọn lấy một quả hờ mềm. Điều này không khỏi làm Tề Hoàng rất buồn bực. Chẳng qua, Tôn Tiểu Không cũng thực không đốc. Chính mình sư phụ câu chuyện thật còn không chừng lớn đến bao nhiêu đâu, muốn nói đuổi kịp thực sự thì không thực tế. Lại nói, lúc trước trong huyễn cảnh của Vân Mộng Chí Tôn hắn ngược lại là thật phạm vào lần bệnh, đem sư phụ xem như rồi đối thủ. Kết quả chính là ngay cả cái thứ nhất khảo nghiệm đều không có thông qua, bị một trận đánh tơi bời. Với lại, cái kia còn bèn bèn là bằng vào thí luyện giả một đoạn ký ức mô phỏng ra, bằng không còn không chừng bị đánh thành cái dạng gì đấy. Được rồi, ngươi cũng đừng có lại trêu chọc hắn rồi. Lúc này, Hồ Ly tiến lên cho Tôn Tiểu Không giải vây. Tiểu Không tốc độ tu luyện đã rất nhanh, lúc này mới chẳng qua thời gian 2 năm liền đã đến độ kiếp kỳ rồi, loại tu luyện này tốc độ chỉ sợ tại tất cả Cửu Thiên Thập Địa đều là độc nhất vô nhị đi. Đúng thế, Tôn Tiểu Không phụ họa theo đuôi. Ngươi còn đúng thế. Hỏa Tam mặt nghiêm, ngươi xem một chút sư nương của ngươi, lúc trước cùng ta gặp mặt thời cũng mới luyện khí hậu kỳ, mạnh hơn ngươi không bao nhiêu, hiện tại cũng vũ hóa tứ trọng thiên rồi. Còn có Lao Tể, kia tiến cảnh tu vi không phải cũng là nhanh bay lên sao, ngươi còn thế nào truy? Hỏa Tam nói xong, Tôn Tiểu Không liền nghe nhìn. Mặc dù không còn già một rồi, nhưng trong lòng còn có nói thầm. Tề Thúc đó là được Chí Tôn kia lưu lại thiên địa khí vận chỗ tốt, cho nên lúc tu luyện mới không có bình cảnh. Về phần sư nương, kia liền càng không cách nào so sánh được rồi. Sư phụ bất công, mỗi ngày buổi tối cho sư nương thiên vị phụ trợ tu luyện, lần trước rõ ràng đều đã thừa nhận qua rồi. Tiểu Không, vi sư quyết định, chờ lần sau lại có chiếu đến chịu chết thì cho ngươi lưu cái đại thừa hậu kỳ. Hỏa Tam vẻ mặt cười xấu xa, có câu nói là áp lực càng lớn tiến bộ càng nhanh nha, ngươi nói đúng à? Ha ha ha. A, hiểu rõ rồi sư phụ. Tôn Tiểu Không không thể làm gì cũng chỉ có thể đáp ứng, khuất phục tại rồi sư phụ áp thế lực phía dưới. Trong lòng suy nghĩ, cùng lắm thì về sau đánh không lại vậy liền đến đao thúc bí kỹ, nhiều lắm là lại nằm lên mấy ngày. Tiểu Tam, từ chúng ta tới này Huyền Châu sau đó, ta phát hiện đuổi tới thì càng ngày càng nhiều, hình như bất kể chúng ta người ở chỗ nào, đều sẽ bị Huyền Vũ Thánh Địa người tìm thấy. Hồ Ly như có điều suy nghĩ nói, đó là bởi vì chúng ta mới tới Bắc Vực lúc liền bị Huyền Vũ Thánh Địa lưu lại ấn ký rồi. Hỏa Tam khẽ cười nói, ấn ký? Cái gì ấn ký? Hồ Ly nét mặt hơi kinh. Ngươi còn nhớ mới tới Bách Hoa Tông chỗ kia đạo châu thời điểm, bị địa phương thủ vệ đồng kính chiếu qua sao? Còn nói là Huyền Vũ Thánh Địa phát hạ dùng cho kiểm tra quỷ dị sinh linh. Còn nhớ? Hồ Ly gật đầu. Chính là khi đó bị khắc xuống ấn ký. Hỏa Tam chậm rãi nói. Hồ Ly chân mày cau lại, tỉ mỉ hồi tưởng đến. Khi đó chính mình theo dưới gương đồng đi qua, thì xác thực cảm nhận được một tia ba động kỳ dị. Nhưng khi đó thấy Hỏa Tam không có phản ứng, nàng liền cũng không có quá để ý, chỉ là không ngờ rằng, kia Huyền Vũ Thánh Địa từ vừa mới bắt đầu thì giáp tâm hại người. Hỏa Tam tiếp tục nói, ta đoán Huyền Vũ Thánh Địa là từ vừa mới bắt đầu thì chỗ dạng. Kia đồng kính tuy nói quả thực có thể kiểm tra ra quỷ dị hắc khí, nhưng càng quan trọng hơn lại là năng lực in dấu xuống một loại dấu hiệu đặc biệt, từ đó thuận tiện hậu kỳ là chỉ dẫn. Kia Huyền Vũ Thánh chủ ý nghĩ không đơn giản, hắn hiểu rõ thí thần điện bọn sát thủ am hiểu nhất chính là ẩn nấp, trước giờ làm tốt đánh dấu để ở phía sau kỳ khai chiến thời điểm có thể cần dùng đến, cho nên còn sẽ có liên tục không ngừng người tìm tới cửa. Hỏa Tam nói đến đây, Hồ Ly Tề Hoàng Tôn Tiểu Không ba người mới bừng tỉnh đại ngộ, không khỏi âm thầm cảm thán Huyền Vũ Thánh chủ suy nghĩ chu toàn. Có thể Hỏa Tam thì có một chút không có đoán được, đó chính là Huyền Vũ Thánh chủ mục đích chính yếu nhất vẫn là vì đạt được hắn này thí thần điện chi chủ hành tung. Vì kia hư hư thực thực chí tôn cảnh phía trên thực lực quả thực nhường Huyền Vũ Thánh chủ kiêng kỵ. Chỉ là Huyền Vũ Thánh chủ không nghĩ tới, kia hao tổn tâm cơ khắc lên phù văn đồng kính lại căn bản là không có cách thác xuống hỏa tam một tơ một hào dấu vết, lại kín đáo bố cục, tại thực lực chân chính trước mặt cuối cùng không có chút ý nghĩa nào. Vậy tại sao không trực tiếp xóa đi đâu? Vì thủ đoạn của ngươi nên rất đơn giản, xóa đi rất không cần phải. Huyền Vũ Thánh Địa đổi tới ta bên này, ngược lại cũng có thể vì hoạt động ở bên này bọn sát thủ giảm bớt chút ít áp lực. Chương 489, oán hận chất chứa. Chương 489, oán hận chất chứa. Huyền Châu mặt đất tại gần đây trong một khoảng thời gian, dường như một khắc cũng không có ngừng nghỉ. Bất kể bất cứ lúc nào, cũng nhất định có Huyền Vũ Thánh Địa người truy kích nhìn thí thần điện sát thủ. Dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, biết rõ hữu tử vô sinh, nhưng lại nghĩa vô phản cố. Tuy nói thí thần điện rất nhiều sát thủ cũng vô cùng kính nể Huyền Vũ Thánh Địa kiểu này vì giữ gìn nhà mình tôn nghiêm mà cùng cường địch đối kháng chính diện quyết tâm, nhưng cũng qua loa phát hiện chút ít dị thường. Vẫn thì cảm giác những thứ này người đáng thương bị mê hoặc rồi, lúc này mới đi tìm cái chết. Bởi vậy, thì có rất nhiều sát thủ lựa chọn ẩn nấp không ra, ý đồ thông qua tranh chiến phương thức yên lặng xem biến đổi. Thay vào đó ngày bình thường không có gì bất lợi ẩn nấp thủ đoạn, bây giờ lại liên tiếp mất hiệu lực. Đây là nhường bọn sát thủ trăm mối vẫn không có cách giải. Theo thời gian trôi qua, Huyền Vũ Thánh Địa cao tầng các trưởng lão thì lần lượt xuất thủ. Vũ Hóa tứ trọng thiên đỉnh phong, thánh chủ cấp cũng có. Không khỏi có thể thí người của thần địa cấp sát thủ nhóm ứng phó qua loa cố hết sức. Bọn hắn vô địch cùng cảnh giới, thậm chí vượt cấp tiêu diệt đều không thành vấn đề. Nhưng nếu là tại không có chuẩn bị phía dưới đụng phải thực lực viễn siêu mình đối thủ, hay là khó mà ứng đối. Huống chi ẩn nấp ám sát câu chuyện thật còn thử không ra. Thì may mắn có những kia mang theo người đan dược là cuối cùng bảo hộ, có thể bảo vệ và toàn. Thí thần điện những sát thủ kia đến tột cùng có chuyện gì vậy, đánh không chết sao? Huyền Vũ Thánh Địa một tên trưởng lão phàn nàn, vừa mới một trưởng kia rõ ràng đã làm vỡ nát người kia toàn thân hơn phân nửa kinh mạch, có thể một cái chớp mắt làm sao lại sinh long hoạt hồ đây? Trước mắt bao người, một tên Vũ Hóa tứ trọng thiên đỉnh phong Huyền Vũ Thánh Địa trưởng lão sử dụng ra áp đáy hòm một trường tuyệt kỹ, đem vẹn vẹn Vũ Hóa tam trọng thiên sát thủ đánh xuống. Trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy đáy vực sâu. Nguyên bản còn tưởng rằng không hề nghi ngờ đắc thủ, đã coi như là vì thế nâng chinh phạt thí thần điện mở đầu. Cái nào nghĩ đến nhưng lại cho bỏ chạy rồi. Tuy nói nhìn xem đạo kia thoát đi thân ảnh có vẻ hơi chật vật, nhưng rõ ràng là tính mệnh không lo. Đám này bọn sát thủ thật đúng là trơn trượt dường như cá trạch, thật đúng là không nghĩ đối địch với bọn hắn. Lại có một tên trưởng lão nói, đúng vậy à, thí thần điện tuy nói đều là sát thủ chi lưu, nhưng bọn hắn cũng không thể coi là đại nữ làm đại ác chi đồ, lúc trước còn tính là đối kháng quỷ dị đồng minh, sao có thể thì diễn biến đến nước này à? Còn có người cảm thán, hai người đừng nói ngốc bảo, hai bên đã khai chiến, nhất định chỉ có một phương có thể còn sống sót. Ừm, nơi đây chính tụ tập Huyền Vũ Thánh Địa mấy tên trưởng lão đều là sắc mặt nghiêm trọng. Từ khai chiến đến nay, thánh địa một phương có thể nói là tổn thất nặng nề. Vô số kẻ đệ tử tại bảo vệ thánh địa tôn nghiêm trên đường ngã xuống, chấp sự trưởng lão cấp cũng gây tổn hại rồi tương đối lớn số lượng. Mới vừa rồi là cái nào đả thương ta thí người của thần điện? Như sấm rền tiếng quát từ thiên tế truyền đến, khí thế như hồng. Dứt lời, một cái màu xanh đao mang cùng với trận trận long ngâm ngang qua mà đến. Huyền Vũ Thánh Địa tất cả trưởng lão đều là đồng tử co rụt lại, trong nháy mắt cảm thấy được rồi đối phương kẻ đến cũng thiện. Đao mang kia bén nhọn, đủ để cắt đứt thiên địa. Cùng nhau động thủ, ngăn trở hắn. Tốt. Hồ lô, vòng vàng, ngọc như ý. Hơn 10 thanh phi kiếm kết thành kiếm thuẫn, cùng kia đón đầu mà đến đao mang chính diện đối đầu. Ầm ầm, thương thương thương, ào ào ào, tiếng kim thiết chạm nhau, vù vù âm thanh, hết đợt này đến đợt khác. Không gian bị ép tới tan vỡ, thư không trong cái khe màu đen ám lôi tàn sát bừa bãi phủ lưới. Nay một hiệp, hai bên cuối cùng vẫn là đánh cái ngang tay, nhưng cũng là Huyền Vũ Thánh Địa cùng 6 người lực lượng đo lấy. A, mấy cái lao đông tây cũng thực không tồi. Một đạo khôi ngô thân ảnh từ cách xa chỗ đi tới, mấy bước bước ra liền đã đến Huyền Vũ Thánh Địa mấy người trước người. Trên vai khiêng là một cái hiện ra thanh mang long văn đại đao. Ngươi là ai? Huyền Vũ Thánh Địa một phương hỏi. Lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Thanh Long Đao Quan Bất Bình là vậy. Khôi Ngô đại hán giơ lên cao ngạo đầu lâu. Thanh Long Đao Quan Bất Bình. Tên này đối với Huyền Vũ Thánh Địa có thể cũng không lạ lắm. Thí thần điện tiên cấp sát thủ, có thánh chủ cấp thực lực. Đoạn này thời gian, chết ở tại trong tay thánh địa cường giả vô số kể. Quan Bất Bình, lại là ngươi cái này sát tinh, nghĩ không ra ngươi lại còn dám ra đây. Răng trong đụng chạm, đem ngắn ngủi một câu khai ra đến, năng lực nghe ra là hận thấu xương. Thôi đi, ta vì sao không dám ra đến? Quan Bất Bình cười nạo một tiếng. Nói hình như các ngươi năng lực làm gì ta dường như kết quả còn không phải là các ngươi đi tìm cái chết. Lại nói, ta thì coi không ra dường như cũng là không giấu được, các ngươi này Huyền Vũ Thánh Địa khó chơi cực kỳ, còn có một chút tà tính. Quan Bất Bình chỉ là ẩn nấp ẩn thân chi pháp không thể có hiệu quả chuyện. Huyền Vũ Thánh Địa một phương không người ngôn ngữ. Kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, tự biết nhiều lời vô ích. Có thể đang lúc bọn hắn muốn động thủ lúc, lại bị đột nhiên xuất hiện một tên ông lão mặc áo trắng cản lại. Tam trưởng lão, mọi người nhận ra thân phận của người đến, không mình hành lễ. Người đến là Huyền Vũ Thánh Địa chân chính đứng ở cao tầm nhân vật, thập đại trưởng lão đứng hàng tam tịch tam trưởng lão Huyền Minh. Cửa này Bất Bình không đơn giản, ngươi mấy người không phải là đối thủ của hắn. Huyền Minh bình tĩnh nói. Lúc nói chuyện, hai mắt sáng ngời, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Quan Bất Bình, dường như muốn đem hắn hoàn toàn nhìn thấu giống như. Là. Kia mấy tên trưởng lão đáp lại một tiếng liền trực tiếp lui ra. Tam trưởng lão tính tình bản tính bọn hắn ấy là biết đạo, tất nhiên có thể nói ra những lời này, chuyện này thực thì còn kém không nhiều rồi. Huống chi vừa nãy một hiệp giao thủ, thì xác thực không giống như là năng lực ứng đối. Quan Bất Bình liền để lão phu đến lãnh giáo một chút người cao chiêu đi. Thiện tay xé mở một khe hở không gian, có dám theo ta đi hướng thâm không thoải mái đánh một trận? Tự nhiên là bằng lòng phục bồi. Quan Bất Bình trả lời. Hắn trên mặt dĩ vãng cái chủng loại kia không đứng đắn đã biến mất. Này tam trưởng lão thực lực chỉ sợ đã đạt đến thượng vị thánh chủ tình trạng, ở trên hắn. Vậy thì tới đi. Huyền Minh hơi cười một chút, sau đó cất bước liền tiến nhập vết nứt không gian. Quan Bất Bình sau đó theo sát mà lên. Kia tam trưởng lão tu vi trên Quan Bất Bình, cần giúp đỡ một cái sao? Xa xa quan sát nhìn bên này âm cốt lão sắc mặt nghiêm trọng. Không cần. Lô Hạo nhàn nhạt đáp lại, vì Quan Bất Bình kia tính tình, hẳn là cũng không hy vọng chúng ta ra tay. Chương 490, lưỡi bại câu thương chương 490, lưỡi bại câu thương thâm không chiến trường, trận trận như sấm rền tiếng vang vang minh. Nếu có cực thiện thị lực người, hoặc là tu vi thượng thừa thánh chủ cấp cường giả mới có thể qua loa thấy rõ, kia bên trên đang có nhìn hai đạo nhân ảnh lấp lóe giao thoa dây dưa. Vẹn vẹn nháy mắt công phu, liền đã lẫn nhau phá chiêu rồi mấy trăm cái hiệp. Với lại, đây vẫn chỉ là ở vào qua lại thử giai đoạn. Thực lực của hai bên bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Này có chút quen thuộc tu vi ba động. Hẳn là Huyền Vũ Thánh Địa tam trưởng lão Huyền Minh đi. Ừm, chính là lão gia hỏa kia, không ngờ rằng hắn lại cũng nhịn không được xuất thủ. Nhiều năm không thấy, không ngờ rằng lão gia hỏa này đã là thượng vị thánh chủ rồi, bị hắn rơi xuống à. Thực lực của đối thủ yếu nhược một ít, nên trên trung vị thánh chủ dưới. Đối thủ là thí thần điện thiên cấp sát thủ, rất lý có thể suy đoán, ai thắng ai thua còn cũng còn chưa biết. Bất quá, Huyền Minh mặt thắng hay là mạnh hơn một chút. Hư không trong, có không ít uy tín lâu năm cường giả âm thầm dòng nó. Có cảm thán, có thổ thức. Gần đoạn thời gian, Huyền Vũ Thánh Địa cùng thí thần điện giao thủ có thể nói là bị chịu chú mục. Một bên là Bắc Huyền Thiên Lục Đại Thánh Địa một trong, từ viễn cổ chuyển thừa xuống siêu cấp tự đầu, bên kia thì là gần đây quật khởi mạnh mẽ, theo như đồn đại gia chí tôn cảnh cường giả mới phát bá chủ. Nhưng nếu thật là cho hai điểm cái cao thấp, chỉ sợ 9 thành 9 người đều sẽ hiện tại thí thần điện bên ấy, rốt cuộc cái này cùng tổ chức sát thủ thật sự là quá kinh khủng. Không nói đến thường nhân trong mắt hư vô mở mịt trí tôn cảnh, vẹn vẹn là hắn dưới trướng sát thủ liền đủ để đẩy ngang bất kỳ thế lực nào tông môn, cho dù thánh địa cũng không ngoại lệ. Hiện tại Bắc Huyền Thiên Tam Thiên Đạo Châu, bất kể là phương nào đều có chút thí thần điện hoạt động thân ảnh. Ẩn nấp, tập sát, nhường cư trú đêm tối trong bóng tối quỷ dị sinh linh không chỗ che thân. Cho dù là sát thủ, thì đồng dạng được hưởng uy vọng cao, là Bắc Huyền Thiên trên tu giả chỗ kính nể. Bởi vậy, làm Huyền Vũ Thánh Địa hướng thí thần điện tuyên chiến lúc, ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Tuy nói là thánh tử bị chém giết thì là không như bình thường đại sự, nhưng không làm trong trước, dễ dàng như thế thì toàn diện tuyên chiến cuối cùng vẫn là có chút qua loa. Ầm ầm. Thâm không bên trên, một tiếng vang thật lớn giống như tiếng sấm, rung động thiên địa cũng run rẩy. Một đạo không biết dài ước chừng mấy phần đao mang, đụng phải một tôn đủ để áp sập hư không chiếc đỉnh cổ màu xanh. Hào quang chói mắt chiếu sáng toàn bộ thâm không. Cũng là sau đó, cuối cùng lại an tĩnh lại. Kết thúc. Có không rõ thân phận cường giả cảm thán, nhìn tới hay là Huyền Minh càng hơn một bậc a. Chẳng qua thí thần điện sát thủ thì quả thực danh bất hư truyền, thế mà năng lực vì còn bất ổn trung vị thánh chủ tu vi cùng thượng vị thánh chủ ghép thành như vậy đúng là khó được. Mà cái này lại là từ bỏ sát thủ am hiểu nhất, ám sát thủ đoạn, thí thần điện quả thật là sâu không lường được. Bất quá, hôm nay thí thần điện sợ là sẽ phải xuất hiện vị thứ nhất vẫn là sát thủ bên kia, Lô Hạo cùng Âm Cốt Lao thì đang nhìn chăm chú thâm không chiến trường. Quan Bất Bình này thua thiệt thật đúng là a lớn, toàn thân gân mạch dường như toàn bộ đã mất, Âm Cốt Lao cười nhạo một tiếng, vì tính tình của hắn đoán trường phiền muộn hơn thật lâu rồi. Kia Huyền Vũ Thánh Địa tam trưởng lão là thật không yếu, đổi lại là ta cũng đồng dạng sẽ bị thua, Lô Hạo mặt không đổi sắc, ngươi cảm thấy thế nào đâu? Ta sao? Âm Cốt Lao do dự chốc lát nói, khoảng cũng sẽ thua. Chẳng qua nếu là liều mạng tranh đấu, nhất định đối phương chết trước. Lô Hạo không nói gì thêm, cũng không có ra tay đem Quan Bất Bình cứu, vẫn luôn nhìn chăm chú thâm không. Nào còn có hai thân ảnh đang đối đầu nhìn. Quan Bất Bình càng là hơn chật vật. Toàn thân trên dưới dường như không có một chỗ hoàn hảo làn da, máu me đồng địa. Bả vai, ngực, phần bụng, đùi đều có huyết động hoàn toàn sâu đâm thủng thân thể, làm cho người nhìn mà run mình. Nhưng Quan Bất Bình trên gương mặt kia lại còn treo lấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nụ cười. Ha 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 ha. Thực sự là thống khoái a, ta Quan Bất Bình từ gia nhập thí thần điện sau đó, rất lâu đều không có đánh thoải mái như vậy. Ha ha. Khu khu khủng. Tựa hồ là cười to dẫn động vết thương, nhường hắn không tự chủ được ho ra đến tốt mấy ngụm máu tươi. Đối diện Huyền Vũ Thánh Địa tam trưởng lão Huyền Minh cũng đồng dạng bị thương không nhẹ. Áo quần rách nát, sợi tóc lộn xộn, một đạo dữ tợn vết thương theo cái cổ căn nhi nghiêng xuyên qua tất cả lồng ngực, nếu là lại sâu một chút chỉ sợ cũng trực tiếp đem nó một phân thành hai rồi. Lúc này chính thở hổn hộc. Hô, hô, qua loa lắng lại, mới mở miệng. Ngươi gọi Quan Bất Bình đúng không? Năng lực vì trung vị thánh chủ tu vi cùng lão phu ghép thành như vậy, đủ để chứng minh bất phàm của ngươi rồi. Vì thực lực của ngươi, chắc hẳn trong thí thần điện xếp hạng không thấp đi. Quan Bất Bình trầm mặc. Hắn có chút không biết nên trả lời như thế nào. Nếu thí thần điện hơn 10 vạn sát thủ chỉnh thể bài danh, hắn cái này tần tấn thiên cấp sát thủ, sắp xếp cái khoảng 1000 tên thì quả thực coi như là gần phía trước rồi. Nhưng nếu là thật nói ra nhưng lại cảm thấy không dễ nghe. Xếp hạng thứ này, có chút khó mà nói, ngươi nhất định phải hiểu rõ. Ừm, Huyền Minh gật đầu, lão phu cũng không sợ kể ngươi nghe, tại Huyền Vũ Thánh Địa ta cái này tam trưởng lao thực lực hẳn là có thể xếp vào. Được rồi, đã ngươi như thế chân thành mà đối đãi, vậy ta cũng liền không che giấu. Quan Bất Bình tựa hồ là suy nghĩ một chút mới thăm dò tính nói, tại thí thần điện xếp tại ta phía trước sát thủ cũng không nhiều, đại khái là chừng 1000 người đi. A, 1000 người? Huyền Minh cúi đầu như có điều suy nghĩ, thì sát thực không? Có thể lời còn chưa nói hết đâu, đột nhiên giật mình, hai con mắt trừng tượng trung đồng. Ừm, ngươi nói cái gì? Hơn 1000 người. Hắn bất thình lình phản ứng, nhưng làm quan bất bình giật mình, không tự giác lại là mấy ngụm máu tươi phun ra ngoài. Khu khu khủng. Lao đầu, ngươi có phải hay không không giết chết được ta muốn hủ chết ta à? Huyền Minh cười khổ lắc đầu. Nguyên lai giữa chúng ta chênh lệch đúng là khổng lồ như thế sao? Hắn ngược lại là ta không lo lắng quan bất bình sẽ nói láo. Vì tại vừa nãy trong lúc giao thủ hắn đã sơ bộ hiểu rõ rồi hắn tính cách. Mặc dù phân thuộc đối địch, nhưng đáng giá tín nhiệm. Chỉ là có đôi khi này chân tướng không khỏi cũng quá mức tàn khốc, quá bất ngờ. Chẳng qua may mà là, chính mình cuối cùng vẫn thắng. Vì trên người đối phương chịu như vậy thương thế, nên đã là không còn sống lâu nữa. Được rồi, lão đầu, hôm nay đánh với ngươi một trận, ta rất sung sướng, bất quá ta cũng nên đi, bằng không kia hai gã cái kia sốt ruột chờ rồi. Quan bất bình nói. Tốt, ngươi đi đi. Huyền Minh không có ý định tiến hành ngăn cản. Với lại vì hắn tình huống hiện tại nếu là không phải cưỡng ép lưu lại đối phương, chỉ sợ còn phải lại tăng thêm chút ít thương thế. Chẳng bằng nhường hắn tự sinh tự diệt. Huống chi hắn thì cảm nhận được ngoài ra hai đạo cùng quan bất bình thực lực tương cận khí tức tại nhìn chằm chằm. Nhường đồng bạn của ngươi cho ngươi tuyển cái phong thủy bảo địa an táng đi. Lao đầu, ngươi nói nhăng gì đấy, ai kể ngươi nghe lão tử nhất định sẽ chết. Quan bất bình giống như cười mà không phải cười nhìn, tiện tay lấy ra một khỏa đan dược ném vào trong miệng. Sau đó lệnh Huyền Minh khó có thể tưởng tượng sự việc đã xảy ra. Mắt thấy chính mình đem hết toàn lực tạo thành vết thương chí mạng lại nháy mắt thời gian quỷ dị khép lại. Thậm chí trong lúc này, đối phương còn tranh thủ nhàn bận bịu móc ra một thân chỉnh tề trang phục đổi lại. Làm xong những thứ này, quan bất bình cười hắc hắc. Lao đầu, ta đi trước. Chúng ta có cơ hội lần sau tái chiến. Nói xong liền hóa thành một đạo lưu quang trốn đi thật xa. Chỉ để lại Huyền Vũ Thánh Địa Tam trưởng lão Huyền Minh một người trợn mắt hốc mồm lộn xộn tại thâm không. Chương 491, giết không chết sát thủ chương 491, giết không chết sát thủ CMN. Trong hư không biết có bao nhiêu cường giả phát nổ nói tụ. Mẹ nhà hắn thí thần điện thì quá tà môn đi, bị thương nặng như vậy thế sao đột nhiên thì khôi phục như lúc ban đầu. Này hắn sao giết không chết a, cũng quá vô lại đi. Bởi vì khoảng cách thực sự quá mức xa xôi, đại bộ phận âm thầm dòm ngó thâm không những cường giả kia đều không có cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là cảm giác được thuộc về thí thần điện một phương cố khí tức kia, nghiêm trọng thương hấp hối bông chốc thì khôi phục lại sinh long hoạt hổ rồi. Thế thì còn đánh như thế nào? Thật không dễ dàng cho người ta đánh thành bị thương nặng, kết quả mấy hơi thở công phu lại khôi phục rồi, lẽ nào gặp quỷ hay sao? Tất nhiên, hay là có mấy cái như vậy tu vi siêu tuyệt người thấy rõ quan bất bình là hướng trong miệng bước đi viên thuốc. T, vừa nãy gọi là quan bất bình ăn là đan dược gì, lại sẽ có như thế kết đại công hiệu. Lẽ nào là trong truyền thuyết tiên đan không thành, cũng không tránh khỏi quá mức thần hồ kỳ thần. Bất kể nói thế nào, về sau nói cái gì cũng không thể trêu chọc thí thần điện, bằng không cho dù đánh thắng được cũng có thể bị mãi chết. Tam trưởng lão, trước đó kia mấy tên Huyền Vũ Thánh Địa trưởng lão thì xông lên thâm không, đỡ bản thân bị trọng thương run run rẩy rẩy Huyền Minh. Tam trưởng lão, ngài không có sao chứ? Ta không sao. Huyền Minh khoát khoát tay. Nhìn hắn ngực kia kinh khủng vết đau, mấy người đều có chút nghĩ mà sợ. Nếu là vừa rồi không phải Tam trưởng lão kịp thời chạy đến lời nói, chỉ sợ bọn họ sớm chính là bị thí thần điện sát thủ kia bén nhọn đao mang cho chôn vùi rồi. Tam trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Đi về trước đi. Huyền Minh thét dài thở dài, mặt mũi tràn đầy đều là chán nản. Trận chiến ngày hôm nay mới chính thức nhường hắn hiểu được rồi, thánh địa cùng thí thần điện chi ở giữa chênh lệch. Hắn nghĩ, có thể thật nên cùng thánh chủ hào hào hồi báo một lần rồi. Chỉ mong còn có thể có khả năng cứu vãn. Bằng không, Huyền Vũ Thánh Địa chỉ sợ thực sự lưu lạc đến vạn kiếp bất phục trình độ. Mấy người liếc nhau, cũng đều là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, xé rách không gian khóa vực mà đi. Bởi vì nơi đây cách Huyền Vũ Thánh Địa khoảng cách cũng không tính quá mức xa xôi, lại thêm Huyền Minh bản thân bị trọng thương cấp bách, dường như vô dụng bao lâu thời gian liền trở về. Vừa đến thánh địa, Huyền Minh thương thế vừa mới đạt được khống chế liền đội vội vã vọt vào tông môn cấm địa gặp mặt đang lúc bế quan Huyền Vũ Thánh Chủ. Cùng tự thân thương thế so sánh, hắn càng quan tâm chính là thánh địa toàn thể trên dưới an nguy. Thánh chủ đại nhân, Huyền Minh chuyện quan trọng thương lượng. Cấm địa trong một chỗ bí ẩn thạch thất, đây cũng là Huyền Vũ Thánh Chủ bế quan chỗ. Thánh chủ đại nhân, việc này cực kỳ khẩn cấp, hy vọng thánh chủ đại nhân khai môn năng lực nghe ta một lời. Ít khi thạch thất môn thật mở, nhưng ra tới lại không phải Huyền Vũ Thánh Chủ, mà là Huyền Khôi. Huyền Khôi trưởng lão, người sao tại đây? Huyền Minh hơi kinh ngạc. Huyền Khôi mặc dù cũng là trưởng lão, nhưng lại cũng không thuộc về Huyền Vũ Thánh Địa thập đại trưởng lão một trong, theo lý thuyết là không có tư cách tùy ý không khớp cấm địa. Với lại này Huyền Khôi tại Huyền Vũ Thánh Địa thanh danh cũng không tốt, từ trước đến giờ vì âm hiểm xảo trá không từ thủ đoạn trừ xưng. Huyền Khôi cười khẽ vài tiếng, nói: Tam trưởng lão, thánh chủ đại nhân bế quan, cố ý gọi ta đến hộ pháp. Hộ pháp? Huyền Minh nhíu mày, cấm địa chính là thánh địa thủ vệ nhất là sâm nghiêm chỗ, chỉ có lao tổ cùng thánh chủ cùng thập đại trưởng lão có thể tùy ý không khớp, lại cần hộ cái gì pháp? Tự nhiên là thánh chủ đại nhân không muốn bị người quấy rầy nguyên nhân. Huyền Khôi chắp hai tay sau lưng, bình thản nói. Huyền Minh nghe vậy trên mặt hơi chút không vui. Huyền Khôi, lời này của ngươi là có ý gì? Là tại ám chỉ nhìn cái gì sao? Không có ý gì, Huyền Khôi vẫn như cũ mặt mỉm cười. Ta chẳng qua là truyền đạt thánh chủ đại nhân ý tứ thôi, còn xin tam trưởng lão đừng nên trách. Ngươi. Huyền Minh nghe lời, thì không muốn nói thêm gì nữa, cất bước liền đi hướng căn phòng bí mật. Nhưng hắn khi đi ngang qua Huyền Khôi bên cạnh lúc, lại bị hắn đưa tay giữ lại bả vai. Huyền Khôi, ngươi muốn làm gì? Tam trưởng lão, vừa nãy ta đã nói qua thánh chủ đại nhân không muốn bị quấy rầy, ngài hay là không muốn đi vào tốt. Ngươi tránh ra. Huyền Minh đưa tay liền muốn đẩy ra đặt tại trên bả vai mình tay, ta có chuyện quan trọng nhất định phải gặp mặt thánh chủ, trễ một khắc Huyền Vũ Thánh Địa đều sẽ đứng trước nguy cơ to lớn. Thật không nghĩ đến, dù là dùng ra rồi giờ phút này trạng thái dưới 7-8 phần khí lực lại cũng không năng lực dung chuyển bàn tay kia mảy may. Đây là Huyền Minh tuyệt đối không ngờ rằng, tại trong ấn tượng của hắn, Huyền Khôi thực lực sớm chính là đỉnh trệ tại hạ vị thánh chủ mà không được tiến thêm rồi, lại tại sao lại có thực lực bây giờ? Dù là chính mình trọng thương mang theo, vẫn như cũng không thể nào là hạ vị thánh chủ năng lực ứng đối. Kia Huyền Khôi dường như cũng là nhìn ra trên mặt hắn kinh ngạc, vẻ mặt đắc ý cười quái dị nói, "Tam trưởng lão vì sao muốn vì vẻ mặt như thế xem ta, là cảm thấy không đúng chỗ nào sao?" "Huyền Khôi, tu vi của ngươi là chuyện gì xảy ra?" Huyền Minh chất vấn. "Tự nhiên là đột phá chút ít cảnh giới." Huyền Khôi thuận miệng hỏi lại, "Chẳng lẽ lại chỉ có thể cho phép Tam trưởng lão ngài có chỗ tinh tiến sao?" Huyền Minh giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, cũng không muốn quá nhiều cùng Huyền Khôi dây dưa. Lập tức khí thế đột nhiên bùng ra, bả vai lắc một cái liền đem Huyền Khôi bàn tay cho chấn khai. Cho dù trên người mang theo thương, có thể khí thế kia vẫn như cũng không phải tầm thường trung vị thánh chủ có thể so. Huyền Khôi cũng là không ngờ rằng Huyền Minh sẽ như thế quả quyết, không có phòng bị phía dưới bị bức phải liên tục rút lui mười mấy bước. "Tam trưởng lão, đây chính là ngươi ra tay trước, cũng chớ có trách ta không nể mặt mũi rồi." Huyền Khôi sắc mặt âm trầm, lập tức trên người tu vi thì đống chốc tất cả đều thả ra. Thượng vị thánh chủ uy thế hiện lộ hoàn toàn. Huyền Minh kinh hãi. "A, thượng vị thánh chủ, ngươi lại thì đã đạt đến trình độ này. Ha ha." Huyền Khôi cười lạnh liếm liếm đầu lưỡi, "Tam trưởng lão dường như thật bất ngờ a." Huyền Minh hừ lạnh một tiếng. "Hừ, cho dù ngươi đạt đến thượng vị thánh chủ lại có thể thế nào, lão phu chiếu chấn áp ngươi. Vậy ngươi thì đến thử xem." Đang đại chiến hết sức căng thẳng lúc, thạch thất môn lại mở ra rồi. Do Huyền Vũ thánh chủ tùy theo mà đến. "Nhường Tam trưởng lão vào đi." "Đúng, thánh chủ đại nhân." Huyền Khôi đáp ứng một tiếng lập tức liền đem tu vi thu vào. Sau đó cười ha hả đối Huyền Minh nói ra, "Tam trưởng lão, mời vào đi." Huyền Minh không có trả lời, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền đi vào thạch thất. Loảng xoảng, cửa đá liền đóng lại rồi. Cấm địa thì khôi phục bình tĩnh, chỉ là theo trong khe cửa tiêu tán ra tới từng tia từng sợi hắc khí, lộ ra có chút quỷ dị. Chương 492, Huyền Minh cái chết. Chương 492, Huyền Minh cái chết. Huyền Vũ thánh địa. Lơ lửng cựu bách cựu thập cựu tòa thần đảo. Vì trung tâm nhất tòa kia càng rộng lớn, trên đó chính là sừng sững tại Huyền Vũ thánh địa nhất là kiến trúc hùng vĩ, Huyền Vũ thánh địa. Gạch xanh ngói lưu ly, đại bàng xà nhà bích ngọc trụ mây mù lở lở, khói trên sông mênh mông, thoáng như nhân gian tiên cảnh. Cả tòa thánh điện cũng tỏa ra màu lam nhạt thánh khiết quang huy, làm cho người nhìn mà tâm trí hướng về. Vậy mà lúc này, không khí nơi này lại mơ hồ có chút ngưng trọng. Trong chủ điện, Huyền Vũ thánh địa cao tầng tề tụ. Huyền Vũ thánh chủ, thập đại trưởng lão đều ở nơi đây. Còn có mặt khác những cái kia tại thánh địa cao tầng người quyết định bên trong có một chỗ cắm rủi trụ cột bức vàng. Trên mặt mỗi người nét mặt đều là âm trầm khó coi. Từ cùng thí thần điện khai chiến, mặc dù Huyền Vũ thánh địa một mực là tiến công một phương, nhưng cũng chính xác tổn thất nặng nề. Mà bây giờ, nhưng lại là nên đón một tin dữ. Thập đại trưởng lão bên trong Tam trưởng lão Huyền Minh vẫn lạc, chính là cùng kia thí thần điện tiên cấp sát thủ đánh một trận xong mà trọng thương bất trị. Tam trưởng lão hắn lúc đó đã là cảm giác thể nội dị thường rồi, cho nên mới vội vàng vào trong thánh địa cùng ta bàn bạc giải quyết chi pháp, lại không nghĩ rằng vẫn là muộn một bước. Không thể bảo vệ Tam trưởng lão, là ta này làm thánh chủ bất lực, tu vi cảnh giới nên còn thiếu rất nhiều a. Huyền Vũ thánh chủ lắc đầu, thở dài một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là bi thương cùng bất đắc dĩ. "Thánh chủ đại nhân, ngài thì đừng quá mức tự trách, đây đều là lao ta mệnh số." Một vị bạch bào khỏa thân, râu tóc bạc trắng, đầu đội buộc tóc bạch ngọc quan lão giả nhẹ giọng khuyên nhịn. Nhưng từ cái kia chăm chú nhăn lại lông mày cùng run rẩy môi lại năng lực nhìn ra, giờ phút này đang đứng ở cực độ trong bi thương. Lão giả áo bào trắng là Huyền Vũ thánh địa thập đại trưởng lão đứng đầu, Huyền Vũ thánh địa đại trưởng lão Huyền Thông. Là Huyền Vũ thánh địa trừ bỏ bế quan nhiều năm chưa từng xuất thế lao tổ cùng với Huyền Vũ thánh chủ bên ngoài địa vị sùng cao nhất người. Nhìn qua trong đại điện quan tài bên trong, hai mắt nhắm chặt đục thân khô quắc Tam trưởng lão Huyền Minh, Huyền Thông trong lòng trầm thống không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Mấy ngàn năm ở chung, mấy ngàn năm sóng vai mà đi, sớm liền đã không phải là thân huynh đệ càng hơn thân huynh đệ rồi. Với lại không riêng gì hai người bọn họ, thập đại trưởng lão trong lúc đó sinh tử giao nhau, vinh nhục cùng hưởng, đã từng hứa hạ qua không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày lời thề. Nhưng hôm nay, đã có cái lão huynh đệ lại đi tại trước bọn họ bên cạnh. "Thánh chủ đại nhân, tam ca hắn đến cùng là thế nào chết? Ta không tin hắn một thí thần điện tiên cấp sát thủ thì có thực lực như thế, tam ca hắn nhưng là nhiều năm trước là được thì rồi thượng vị thánh chủ a." Một thân hình khôi ngô, râu tóc đều dựng lão giả hừng hực giận dữ. Hắn là thập đại trưởng lão bên trong tứ tịch, nổi danh tính tình nóng nảy. Huyền Vũ thánh chủ ánh mắt chớp lên, sắc mặt ngưng trọng nói, "Tam trưởng lão thể nội kinh mạch đều bị một cỗ cực kỳ hung lệ linh lực đánh gãy, một thân tu vi cũng đều bị đều tranh thủ. Chờ cùng ta gặp mặt lúc, tam trưởng lão hắn đèn đã cạn dầu. Này chết tiệt thí thần điện." Tứ trưởng lão song quyền nắm chặt, trợn mắt tròn xoe, răng cắn kéo kẹt rung động. Các trưởng lão khác cũng đều là tâm trạng kích động, khí tức chập trùng bất định. Chỉ có một Mặc Thanh cho đảm bảo, đầu đầy lão giả tóc muối tiêu nhìn lên tới cái kia hơi chút trấn định. Hắn chậm rãi đi đến quan tài bên cạnh, nhìn trong đó lặng lặng nằm tam trưởng lão mặt lộ trầm tư. "Tam đệ chết ta nghĩ còn có một chút kỳ quặc." Lời này vừa nói ra, liền lại là hai ở đây ánh mắt của mọi người thu hút có thể qua đi. Huyền Vũ thánh chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. "Ồ, lời này nói thế nào?" Nhị trưởng lão ngẩng đầu, vô tình hay cố ý liếc nhìn Huyền Vũ thánh chủ một cái, mới lên tiếng, "Vừa mới ta đã hỏi thăm qua hai ba đệ mang về kia mấy vị trưởng lão. Dựa theo bọn hắn nói, kia thí thần điện sát thủ tu vi trên phải kém hơn tam đệ không ít, là bằng vào bá đạo bén nhọn đao pháp mới miễn cưỡng chống lại. Cuối cùng giao phong, sát thủ kia thậm chí đã bị đánh sắp gặp tử vong, nếu không phải có một khỏa linh đan rượu dược hoàn hồn phục mệnh, chỉ sợ đã tại chỗ bất lạc. Tương phản, tam đệ mặc dù người cũng bị thương nặng, nhưng lại không đủ để chí mạng. Nhị ca, nếu là thật sự tựa ngươi nói như vậy, tam ca lại là chết như thế nào? Tứ trưởng lao chất vấn, tam ca sau khi trở về liền đi tìm thánh chủ đại nhân rồi, chẳng lẽ lại nên thánh chủ đại nhân giết? Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Trên mặt tất cả mọi người nét mặt đều là có chút khó coi. Mặc dù tứ trưởng lão kia thẳng thắn tính tình là có tiếng, nhưng lời nói này cũng quá không có trình độ một chút. Lão tứ chớ có nói bậy. Đại trưởng lão Huyền Thông trầm giọng quát, ngươi này không giữ mồm giữ miệng tính tình đến tuột cùng khi nào có thể thay đổi? Tứ trưởng lão đông chốc thì sợ rồi, hắn nhưng là sợ nhất chính mình bị đại ca kia rồi. Đại ca, ta cũng đúng thế thật nhất thời mới sốt ruột, cho nên mới rối loạn tâm lòng. Hừ. Huyền Thông hừ lạnh một tiếng, còn không mau cho thánh chủ đại nhân nhận tội. Vâng vâng vâng. Tứ trưởng lão một bên đáp ứng, một bên quay đầu đối Huyền Vũ thánh chủ không người cúi đầu. Thánh chủ đại nhân, vừa nãy lao hủ nhất thời tình thế cấp bách, không lựa lời nói, còn xin chớ trách, còn xin chớ trách. Huyền Vũ thánh chủ hai gò má đều là không chịu được run lên, lập tức gượng cười vài tiếng, nói, tứ trưởng lão tâm tình ta hiểu, không ngại, ha ha. Tiếp lấy nói sang chuyện khác, nhị trưởng lão, như tam trưởng lão không phải chết bởi thí thần điện sát thủ kia tạo thành trọng thương, lại sẽ là chết bởi người nào chi thủ đâu? Nhị trưởng lão trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, khó mà nói a. Thánh chủ đại nhân, cái này cũng vẹn vẹn là lão hủ sơ bộ suy đoán thôi, tất cả còn phải trở lại hiểu rõ chút ít chi tiết rồi nói sau. Hắn ở đây thí thần điện vừa mới xuất thế thời điểm cũng đã qua loa điều tra qua rồi. Mặc dù là tổ chức sát thủ, nhưng lại tuần hoàn theo chính mình đặc biệt đạo nghĩa. Bọn hắn giết người đáng chết, giết địch nhân của mình, làm việc quả quyết, nếu có thể chém giết thì tại chỗ đánh chết chi. Tất nhiên lúc đó đã nếm qua đan dược khôi phục rồi toàn thịnh, nhưng lại buông tha tam đệ, vậy liền sẽ không ở âm thầm độc thủ, cũng sẽ không dùng kiểu này âm hiểm quỷ dị thủ đoạn. Nhị ca nói đúng. Lại có thập đại trưởng lão một trong số đó phụ hòa nói, mặc dù chúng ta cùng thí thần điện đã như nước với lửa, nhưng tam ca cũng không thể chết không rõ ràng. Bằng không chờ chúng ta đi xuống lại có gì mặt mũi đi gặp hắn. Tốt, Huyền Vũ thánh chủ lên tiếng, vậy liền giao cho nhị trưởng lão đi điều tra đi. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên có một thân ảnh được sắc thông thông đi vào đại điện. Thánh chủ đại nhân, có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói thẳng ra là được. Huyền Vũ thánh chủ thản nhiên nói. Đúng, người kia đáp lại một tiếng, thánh chủ đại nhân, Dương trưởng lão bọn hắn trong lúc chữa thương đột nhiên thổ huyết bỏ mình. Cái gì? Toàn trường phải sợ hãi. Vì kia nói tới Dương trưởng lão, chính là mắt thấy qua tam trưởng lão cùng thí thần điện thiên cấp sát thủ quan bất bình đại chiến một trong số đó. Chương 493, thí thần điện không có hắc qua. Chương 493, thí thần điện không có hắc qua. Huyền Vũ thánh địa tam trưởng lão Huyền Minh, một là thánh địa cúc cung tận tụy mấy ngàn năm trưởng giả, tuy nói trong tính cách có chút cố chấp, nhưng lại không chậm trễ thánh địa trên dưới đối với hắn sùng bái. Hiện tại hắn chết rồi, theo như đồn đại là chết tại thí thần điện thiên cấp sát thủ quan bất bình trong tay. Thế là Huyền Vũ thánh địa cùng thí thần điện ở giữa mâu thuẫn càng thêm kích thích rồi. Nguyên bản là không chết không thôi, hiện tại tăng thêm rồi một mùi lửa, ép cũng ép không được. Quan bất bình, ngươi ngày đó thật đem lão đầu kia giết. Ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng ta là thật không có bản sự kia, hai ta tu vi trên vẫn là có khoảng cách. An điện chủ cho đan dược sau đó đâu? Vậy dĩ nhiên là năng lực giết, nhưng ta lại không như âm cốt lão ca ngươi như thế không muốn cái mặt già này. Âm cốt lão sắc mặt tối đen, không nói lời nào. Quan bất bình, ngươi thật muốn đi kêu Huyền Vũ thánh địa sao? Thế nào, huyết ý kiếm khách thì có sợ lúc? Tự nhiên là không sợ. Hắc hắc, vậy liền phiền phức hai vị đi với ta đi một chuyến thôi, đi nói với bọn họ hiểu rõ. Quan bất bình cười đùa tí từng nói, chúng ta thí thần điện thế nhưng không có hắc qua. Nô Hạo cùng âm cốt lão cũng không có trả lời, nhưng cũng không có từ chối ý nghĩa. Ba người cứ như vậy đường hoàng hướng phía xa xa trên biển lớp lửng ngàn vạn hòn đảo bay đi. Bởi vì ẩn nấp ẩn thân thủ đoạn mất hiệu lực hơn phân nửa, trước đó trên đường đi không ít nhận đến từ Huyền Vũ thánh địa một phương chặn đánh. Lớn nhỏ đã trải qua mười mấy lần chiến đấu, ngược lại là tới gần Huyền Vũ thánh địa dưới chân rồi, đối phương lại là yên tĩnh trở lại. Tựa hồ đối với ba người bọn họ đến hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng rất rõ ràng, loại tình huống này có phải không tồn tại. Huyền Vũ thánh địa là lục đại thánh địa một trong, Bắc Huyền Thiên trên tuyệt đối cự đầu, nội tình không tầm thường, tự nhiên không phải ba cái trung vị thánh chủ có thể vô thành vô tức chui vào. Huống chi còn là đã sớm bắt được dấu vết mấy cái địch thủ. Chẳng qua có những kia huyền diệu đan dược kề bên người, quan bất bình ba người luôn luôn duy trì toàn thịnh trạng thái, để tùy thời ứng chiến. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ đi vào, tự tìm đường chết. Nương theo lấy một tiếng chấn động thiên địa phạm âm, từ cao không chấn áp mà xuống một đạo trường ấn, vạn trượng có thừa Ngô Hạo trong mắt hàn quang lóe lên. Huyết kiếm ra khỏi vỏ, màu đỏ kiếm mang vắt ngang thương khung, lóe lên phía dưới liền đem kia trường ấn chém thành hai đoạn. Đợi trường ấn phá toái thời khắc, kia huyết kiếm đã vào vỏ. Ngô Hạo nhìn chăm chú ngay phía trước cách đó không xa. Ra đi, đây là địa bàn của các ngươi, không cần thiết giấu đầu lộ đuôi. Dứt lời, vùng không gian kia bắt đầu nhúc đích, dường như bị đầu nhập cục đá mặt hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn. Một đạo thân hình khôi ngô thân ảnh dán mua hiện hiện, chính là kia thập đại trưởng lão bên trong tứ trưởng lão. Chỉ gặp hắn hai mắt đỏ như máu, thân thể thì vì cực kỳ tức giận mà khẽ run. Các ngươi những thứ này lớn mật cuồng đồ lại còn thực có can đảm đưa tới cửa. Vậy cũng tốt, vừa bạn đem bọn ngươi lưu lại cho ta tam ca chôn cùng. Tiếp lấy liền lại nghĩ động thủ. Chấm đã. Quan bất bình đứng ra lên tiếng ngắt lời, lão gia hỏa, chúng ta hôm nay không phải đến đánh nhau. Lại nói, ngươi cũng bất quá là trung vị thánh chủ, tu vi cùng ba người chúng ta tương đương, vậy liền không phải là đối thủ của chúng ta. Lúc nói chuyện, còn hứng hờ móc móc lỗ mũi, giọng nói hơi có vẻ khinh miệt. Kia tứ trưởng lão nghe xong tại chỗ nổi giận, phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, là không phải là đối thủ, đánh mới biết được, có gan thì cùng lão phu chính diện đối đầu mấy hiệp. Quanh một chút khí thế trực tiếp nổ tung, cuồng phong gào thét. Chính phía dưới kêu bình tĩnh mặt biển bị liên lụy, nhấc lên từng đạo đủ để đập nát đại sơn thao thiên cự lãng. Tốt, tất nhiên ta ngươi nghe không hiểu, vậy cũng chỉ có thể nhường thanh long đao của ta theo như ngươi nói. Quan Bất Bình đại đao trong tay vung lên, ngàn vạn đao khí tung hành, nháy mắt công phu liền đem tia sóng lớn chém vỡ, hóa thành đầy trời mưa phùn trở về biển cả. Dừng tay, lại hét lớn một tiếng truyền đến. Vô thanh vô tức, tứ trưởng lão bên cạnh hiện ra người tới, nô ra bàn tay, khoác lên rồi kia tứ trưởng lão đầu vai, càng đem kia cương mãnh khí thế cho sinh sinh đè ép xuống. Nhị ca, ngươi đây là ý gì? Tứ trưởng lão có chút khó hiểu. Nhị trưởng lão nhìn hắn một cái, nhẹ nói, tứ đệ chớ có xúc động, ta còn có một số việc muốn hỏi bọn họ một chút. Nhị ca, chính là bọn hắn giết tăng ca, còn có cái gì tốt hỏi, để cho ta đi giết bọn hắn chẳng phải? Tứ trưởng lão lời còn chưa nói hết đâu, liền bị nhị trưởng lão đưa tay ngắt lời. Hắn hai mắt không hề chớp mắt nhìn qua đối diện Quan Bất Bình ba người. Ba vị, lão hủ liền rượu, tại Huyền Vũ Thánh Địa cũng có chút địa vị, nếu là có lời nói trực tiếp nói với ta là được. Quan Bất Bình giật mình, quan sát toàn thể nhị trưởng lão một chút, nghi ngờ nói, ngươi biết ta có lời muốn nói? Hiểu rõ. Nhị trưởng lão trả lời. Vậy ta nếu nói ta không có giết tam trưởng lão ngươi tin không? Tin. A, ngươi lão nhân này ngược lại là thật có ý tứ. Quan Bất Bình hai tay vẫn ôm trước ngực, một bộ có chút hăng hái dáng vẻ. Kỳ thực ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi là dựa vào cái gì tin tưởng một địch nhân lời nói? Lẽ nào thì không cho rằng ta sẽ là lừa ngươi sao? Chỉ bằng ngươi là thí thần điện sát thủ. Nhị trưởng lão bình tĩnh trả lời. Về phần vì sao, ta tin tưởng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Với lại các hạ đã có không sợ sinh tử xâm nhập bên địch trận doanh can đảm, vậy liền tuyệt đối không thể nào là làm không dám thừa nhận người. Giải thích như vậy còn hợp lý. Nhị trưởng lão cười tủm tỉm nhìn qua Quan Bất Bình. Ừm, có đạo lý. Quan Bất Bình không khỏi giơ ngón tay cái lên. Nguyên lai Huyền Vũ Thánh Địa vẫn còn có chút người hiểu chuyện không như vừa nãy kia lão như chó điên. Danh con, ngươi mắng ai đây? Tứ trưởng lão giận dữ. Quan Bất Bình lại không rảnh để ý tốt, đã ngươi đã tin tưởng, vậy ta thì không cần thiết tại đây hao tổn rồi. Lần sau gặp mặt chính là ngươi chết ta sống. Dứt lời, quay người liền muốn rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi cho ta Huyền Vũ Thánh Địa là địa phương nào? Tứ trưởng lão hét lớn một tiếng, lại muốn ra tay, nhưng vẫn là bị nhị trưởng lão ngăn cản. Nhị ca, bọn hắn không thể tin, còn không bằng để cho ta bắt giữ bọn hắn lục soát hồn lại nói. Nhị trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Bọn hắn thực lực xa không chỉ mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng, không có thế nhưng, nhị trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, hiện tại quan trọng nhất là tìm thấy sát hại ngươi tam ca chân chính hung thủ, ta nghĩ hắn dường như ngay tại bên người chúng ta. Cái gì? Tứ trưởng lão quá sợ hãi, nhị ca, ý của ngươi là sát hại tam ca hung thủ ngay tại thánh địa trong? Ừm. Nhị trưởng lão gật đầu. Đột nhiên, từ trong hư không lại nô ra đến một con linh lực bàn tay lớn, vô một cái về phía đang chuẩn bị rời đi Ngô Hạo, Quan Bất Bình, Âm Cốt lao ba người. Quan Bất Bình thanh long đao hàn quang lóe lên, ngàn vạn đao ảnh cùng linh lực bàn tay lớn đối oanh ở cùng nhau. Linh lực cuộn cuộn, không gian chấn động. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Thánh Địa phương hướng chuyển đến như núi kêu biển gầm hết họ. Chu sát thủ phạm, là tam trưởng lão báo thủ. Chương 494, Thánh Địa trước chém giết chương 494, Thánh Địa trước chém giết vô số kẻ điểm sáng, từ thánh địa trong bắn ra, lít nha lít nhít, giống như là muốn che đậy rồi phiến tiên địa này giống như. Nhìn thật kỹ, mỗi một mai quang điểm trong cũng là một người ảnh, là Huyền Vũ Thánh Địa tu giả. Sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, toàn thân trên dưới đều bị vô hình mà lại nồng đậm sát khí bao vây lấy. Cảm giác kia, hận không thể đem tìm tới cửa kẻ thù ăn sống nuốt tươi rồi. Chỉ trong mấy mắt, liền đem Quan Bất Bình, Ngô Hạo, Âm Cốt lao ba người đoàn đoàn bao vây, gió thổi không loạn. Những thứ này, lại đều là vượt qua tiên phàm chi cách tu giả, vượt qua bản đếm, Huyền Vũ Thánh Địa thực lực bởi vậy có thể thấy được luống đốn. Hơn nữa còn không có tính cả lưu thủ thánh địa không có ra tới, không có tính cả đoạn thời gian trước cùng thí thần điện tranh chấp hao tổn những kia. Trộm chó, ngươi giết ta thánh địa người vô số kể, càng là hơn khiến tam trưởng lão vẫn diệt, bây giờ lại vẫn dám tìm tới cửa, quả nhiên là lấn ta Huyền Vũ Thánh Địa không người hay sao? Trong đó một tên thực lực địa vị tương đối cao trưởng lão lớn tiếng quát lớn. Đúng lúc này chính là trận trận trinh phạt tâm thành, chém giết thủ phạm là tam trưởng lão báo thủ, tiêu diệt thí thần điện, bảo vệ thánh địa tôn nghiêm. Tiêu diệt thí thần điện là thánh tử cùng với chết vì hai nạn đồng môn báo thủ. Tiếng quát như sấm, khí thế như hồng, quanh quẩn tại trên trời cao, thật lâu không thể tản đi. Nhìn qua bao quanh thiên quân vạn mã, Quan Bất Bình cười nhạo một tiếng. Thôi đi, hay là tránh không được à? Tranh, Nô Hạo trong tay huyết kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Quan Bất Bình, hôm nay ngươi thiếu chúng ta một ân tình, ngày khác uống rượu ngươi mời. Âm Cốt lao lắc đầu thở dài một tiếng. Hạt dự, cùng hai người các ngươi phần tử hiếu chiến một đạo, thật đúng là lao phu sống hơn nửa đời người tối tính sai một quyết định. Âm Cốt lao ca, ngươi lời nói này cũng không đúng không? Quan Bất Bình sắc mặt cổ quái, dường như mỗi một lần tất cả đều do ngươi giết náo nhiệt nhất tới. Âm Cốt lao hừ lạnh một tiếng. Lao phu với các ngươi nhưng khác biệt, giết người đó là vì hoàn thành lao phu cả đời theo đuổi nghệ thuật. Nghe xong lời này, Nô Hạo cùng Quan Bất Bình đồng thời lưng phát lạnh. Bọn hắn nhớ tới những kia bị Âm Cốt lão lột ra thực cốt sống sờ sờ chế tác mà thành nhân rong. Được, dừng lại. Quan Bất Bình nhịn không được lên tiếng ngắt lời. Hôm nay bọn hắn nhiều người, hẳn là đủ ngươi chơi một hồi rồi. Có thể Âm Cốt lão lại là lắc đầu. Hôm nay những thứ này cùng đoạn thời gian trước giống nhau, lão phu sẽ thông khoái đưa bọn hắn đi. Uy, Di ngôn nói xong sao, chúng ta nhưng là muốn tiễn các ngươi lên đường. Huyền Vũ Thánh Địa một phương có người lên tiếng quát. Đợi lát nữa, còn có một câu cuối cùng. Quan Bất Bình gân cổ họng hô. Nhà các ngươi tam trưởng lão không phải lão tử giết, chúng ta thí thần điện không có ngã qua. Cùng lúc đó, siêu một đạo kiếm quang không biết từ chỗ nào chém ra, trực tiếp bay về phía ở vào trong vòng vây ba người. Lại làm đột nhiên tập kích sao, vậy thì tới đi. Quan Bất Bình tự biết lúc này đã nhiều lời vô ích rồi, đế đao chính là nên đón tiếp lấy. Đao mang vỡ nát kiếm quang cũng không có ngừng, luôn luôn dọc theo mấy ngàn trượng có thừa. Đại hán này đao pháp bá đạo, cần hợp lực đón lấy. Huyền Vũ Thánh Địa một phương tu giả thì không đốc, một chút liền sẽ nhìn ra Quan Bất Bình đao pháp bất phàm. Thế là sôi nổi ra tay, khép lại trăm người lực lượng đem kia mấy ngàn trượng màu xanh đao mang cho chặn lại tiếp theo. Tốt, rất tốt, Quan Bất Bình cười lạnh, lúc này mới đủ chút ý tứ. Sau đó liền trực tiếp xông vào trong đám người. Nô Hạo cũng là kìm nén không được chiến ý trong lòng sau đó mà tới. Về phần kia Âm Cốt lão, tuy nói không có chủ động công tiến lên, nhưng tiến nhập trạng thái. Rách dưới ống tay áo bung lên, ở tại bên cạnh thình lình xuất hiện mấy chục đạo bóng người. Ánh mắt ngốc trệ, mặt không biểu tình, nhìn lên tới không hề tức giận. Đây đều là Âm Cốt lão tỉ mỉ chế tác mà ra nhân dòng, mỗi một bộ đều là chiến lược phi phàm. Theo bọn nó quanh thân tràn ngập sát khí cũng có thể nhìn ra, hắn khi còn sống tất cả đều là giết chóc quen tay nhân vật. Chỉ thấy Âm Cốt lão thủ lần biến hóa, liền có vượt qua một nửa nhân dòng tứ tán bay ra ngoài, cùng Huyền Vũ Thánh Địa một phương tu giả đối mặt. Giữa song phương đại chiến, cũng theo đó chính thức bắt đầu. Linh lực đối ngoanh, âm thanh trầm thấp như sấm rền, chấn động rồi thiên địa. Khí thế bốc lên, dao động yên lặng mặt biển, ba lật lăng cuốn. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, cũng đã riêng phần mình giao thủ hơn trăm hiệp. Hai bên không giữ lại chút nào. Huyền Vũ Thánh Địa hàng trăm hàng ngàn tu giả vẫn lạc tại giao phòng, chết bởi thẳng tiến không lùi. Tín ngưỡng lực hóa thành thuần trắng trung sáng, cuối cùng gom hướng Huyền Vũ Thánh Địa. Huyền Khôi, vừa mới kia hai đạo công kích là ngươi dở trò quỷ đi, nhị trưởng lão Huyền Diệu mặt không chút thay đổi nói, ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Ha 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 ha. Nương theo lấy một hồi tiếng cười âm trầm truyền đến, Huyền Khôi hiện ra thân thể. Nhị trưởng lão không hổ là nhị trưởng lão, lại phát hiện hành tung của ta. Huyền Khôi, ngươi sao tại đây? Tứ trưởng lão kinh hãi, tu vi của ngươi, thượng vị thánh chủ. Hắn lúc này mới phát giác, ngày bình thường mảy may không để trong mắt Huyền Khôi lại đã đạt đến thượng vị thánh chủ thực lực. Sao? Tứ trưởng lão cảm thấy rất bất ngờ sao? Huyền Khôi mặt mũi tràn đầy trêu tức, còn không đợi tứ trưởng lão đáp lại, nhị trưởng lão trước tiên mở miệng. Huyền Khôi, trả lời ta. Như thế nóng đội dẫn phát đại chiến, ngươi mục đích đến tột cùng là cái gì? Huyền Khôi buông tay. Không có gì, ta chỉ là muốn mau chóng là tam trưởng lão cùng với thánh tử báo thù thôi. Vậy ngươi vì sao không tự mình động thủ? Nhị trưởng lão chất vấn, vì ngươi thực lực hôm nay đủ để ứng phó trong ba người bất kỳ một cái nào. Huyền Khôi không trả lời thẳng, ngược lại là đem tra hỏi còn nguyên trả trở về. Kia nhị trưởng lão lại vì sao không có động thủ đấy? Nhị trưởng lão thì không có trả lời, hai mắt chăm chú nhìn Huyền Khôi, giằng co. Hắn hiện tại cảm giác, gần đây từng cọc từng kiện cũng càng thêm cổ quái nhị ca. Huyền Khôi, các ngươi không muốn giả bộ bí hiểm rồi, vội vàng ra tay đi, bằng không các đệ tử đều chết sạch. Tứ trưởng lão lo lắng nói, có thể hai người vẫn là không có ý xuất thủ. Huyền Khôi tự nhiên là không quan tâm những đệ tử kia sinh tử. Nhị trưởng lão thì là phát hiện hơi thở của Huyền Khôi luôn luôn tập trung vào chính mình, nếu là ra tay hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nói không chừng đây hiện tại còn biết bắt hơn. Mắt thấy bên mình bị giảm quân số lợi hại, tứ trưởng lão cuối cùng là vội vàng gia nhập vòng chiến, đối mặt Âm Cốt lão. Chỉ là trong lòng còn có một chút qua loa không rõ. Vì sao giờ này khắc này, sự việc cũng phát triển đến nước này rồi thánh chủ đại nhân còn không có hiện thân. Cái khác những lão huynh đệ kia thì không có động tĩnh. Chương 495, Huyền Vũ Thánh Chủ lại phá cảnh. Chương 495, Huyền Vũ Thánh Chủ lại phá cảnh. Chiến cuộc dị thường thảm thiết. Huyền Vũ Thánh Địa một phương theo vừa mới bắt đầu hơn bằng người, hiện tại đã hao tổn nhiều hơn phân nửa rồi. Quan Bất Bình, Nô Hạo, Âm Cốt lao ba người cũng không dễ dàng. Cho dù tu vi của bọn hắn chiến lực cao hơn tại địch thủ của mình nhóm, nhưng bất đắc dĩ thực lực đối phương thật sự là quá nhiều, đáp ứng không xuể phía dưới cũng là bị thương không nhẹ. Vẹn vẹn là bổ khí hồi nguyên, chữa thương cứu mạng đan dược cũng nuốt đã không biết bao nhiêu lần. Mẹ nhà hắn, giết người thật đúng là cái việc cực nhọc a. Quan Bất Bình hô hô thở hổn hển. Hắn là sát thủ, am hiểu là ẩn nút âm thầm, nhất kích tất sát lập tức trốn xa và dặm. Nhiều lắm là cũng là du đấu. Ở đâu làm qua bực này lấy một địch nhiều khổ sai chuyện. Chiếu tiếp tục như thế, ăn sạch rồi đan dược bị mài chết chính là chuyện sớm hay muộn. Nhìn lại ở ngoài vòng chiến, chỗ nào dường như còn có hai tên thượng vị thánh chủ không có tham chiến, bằng không chính mình ba người chỉ sợ sớm chính là vẫn lạc địch thủ rồi. Chỉ là Quan Bất Bình nghĩ không hiểu là, bọn hắn vì sao thì không có ra tay đấy? Còn có kia Huyền Vũ Thánh Địa chi chủ đến nay không hề lộ diện lại là chuyện gì xảy ra, lẽ nào hắn liền có thể trơ mắt nhìn nhà mình đệ tử hao tổn mà thờ ơ sao? Hoàn toàn thì không có đạo lý a ầm ầm. Lại là một lần kịch liệt đối oanh. Ở chỗ nào linh khí cuồn cuộn, đan sen lóa mắt vầng sáng bên trong thoát ra hai đạo nhân ảnh. Là Ngô Hạo cùng Âm Cốt lão. Giờ phút này chính hướng phía Quan Bất Bình phương hướng hiệp mà đến. Theo bọn hắn chật vật thân hình đó có thể thấy được, rõ ràng cũng là ăn chút ít thua thiệt. Quan Bất Bình, đại lực hoàn, bộ linh cao còn có không, khoái cho ta mấy quả. Lao tử mẹ nó khoái không chống nổi. Nô Hạo rất ít gặp có chút hoảng hốt. Quan Bất Bình buông tay, nói ra, đại lực hoàn ta thì thừa một viên cuối cùng rồi, bộ linh cao một giọt cũng không có. Nô Hạo mặt tối sầm. Ngươi này bại gia đồ chơi sao ăn nhanh như vậy? Ha ha, ngươi còn nói ta. Quan Bất Bình có chút không vui, ngươi không phá sản còn hỏi ta muốn a? Mà nó, lão tử là cùng ngươi tới, không hỏi ngươi muốn hỏi ai muốn, nhanh, đem đan dược giao ra đây. Quan Bất Bình đối Lý A, cũng chỉ đành lưu luyến không rời đem cuối cùng đại lực hoàn nộp ra. Lão phu bên này còn lại, trước đem liền dùng đi. Qua loa điều tức một lát, Âm Cốt lao tử trong ngực lấy ra hai con tiểu ngọc bình. Ta nhiều lắm là một người cho các ngươi ba viên, nhiều cũng không có. Âm Cốt lão nhẹ nhàng thở hát ra, lại oán trách một câu. Cùng hai người các ngươi phần tử hiếu chiến một đạo, thật đúng là đổ tám đời xui xẻo. Quan Bất Bình ngược lại là không chút khách khí, một cái liền bổ tới. Đa tạ Âm Cốt lão ca. Đợi chút nữa lần điện chủ lại phân phát đan dược, ta bảo đảm trả lại cho ngươi. Quan Bất Bình làm cam đoan vỗ vỗ lồng ngực. Âm Cốt lão bĩu môi. Thầm nghĩ, thì hôm nay như vậy, còn có hay không lần sau cũng khó mà nói. Lại ngẩng đầu một cái, Huyền Vũ Thánh Địa một phương tu giả đã lại vây quanh rồi. Chỉ bất quá bây giờ vòng vây lại quả thực là nhỏ rất nhiều. Với lại theo mỗi cá nhân trên người phủ phiếm không chừng khí tức đến xem, rõ ràng cũng là tiêu hao không ít. Rốt cuộc bọn hắn nhưng không có những kia công hiệu thần kỳ đan dược tiến hành phụ trợ. Trong đó tu vi cao nhất Huyền Vũ Thánh Địa tứ trưởng lão, lúc này đang đứng tại mọi người trước người. Sắc mặt từng hồng, thở hổn hển. Ba người các ngươi thì khoái đến cực hạn đi. Hôm nay chú định là phải ở lại chỗ này còn không mau thúc thủ chịu trói. Thúc thủ chịu trói em gái ngươi. Lão tử còn có thể đánh. Quan Bất Bình từ trong ngọc bình đổ ra một viên đan dược, đưa vào trong miệng. Đúng lúc này, hắn trạng thái thân thể lại có rõ ràng khôi phục, chỉ là không có rồi bộ linh cao phối hợp, không cách nào hoàn toàn khôi phục lại trạng thái toàn thịnh rồi. Ngu xuẩn mất khôn. Tứ trưởng lao sắc mặt tâm trầm, vậy liền chỉ có đem bọn ngươi tại chỗ đánh giết rồi. Chỉ gặp hắn vung tay lên. Đạo thủ. Đúng. Một hồi tề chỉnh đáp lại, chiến ý ngập trời. Quan Bất Bình Ngô Hạo Âm Cốt lao ba người, dựa lưng vào nhau, nét mặt nghiêm trọng, tùy thời chuẩn bị làm ra cuối cùng liều mạng. Nhưng mà đại chiến sắp tái khởi thời khắc, Huyền Vũ Thánh Địa bên ấy lại là đột nhiên truyền ra chấn động kịch liệt. Có một cỗ làm người sợ hãi uy áp nổ tung tràn ngập ra, ép tới những người có mặt hít thở không thông. Rất nhiều tu vi cảnh giới khá thấp người, thậm chí ngay cả đơn giản nhất, ngự không phi hành cũng gìn giữ không ở rồi, sôi nổi từ không trung rơi về phía biển cả. May mắn được nhị trưởng lão Huyền Diệu đem hết toàn lực mô phỏng hóa một tòa linh đài mới đưa mọi người nâng. Ở đây đều là phàm nhân trong mắt tôn thờ đại tu người, nếu là chết ý thức chìm vào đáy biển bị chết đuối vậy coi như làm trò hề cho thiên hạ rồi. Trước mắt bao người, phong vân biến hóa, thiên địa thất sắc. Răng rắc một tiếng sấm nổ. Xa xôi trên trời cao, hạ một màn ánh sáng, thông thiên triệt địa. Cái đó là thiên thê. Thánh địa trong có người muốn đột phá. Chúng ta Huyền Vũ Thánh Địa phải có tuyệt đại cường giả ra đời. Rất nhiều người không chịu được lên tiếng kinh hô, trên mặt vui sướng khó mà che giấu. Thân ngoài thánh địa xa xôi như thế khoảng cách cũng có thể cảm nhận được như thế lực các bách, kia lúc này đột phá người tất nhiên chỉ có thể là mấy vị kia đại nhân vật. Có thể nhị trưởng lão Huyền Diệu nét mặt lại là có chút nghiêm trọng. Lại đây trước đó vài ngày thánh chủ đại nhân đột phá đến trường sinh cảnh thanh thế còn muốn to lớn, hẳn là bế quan nhiều năm không ra là lão tổ cuối cùng đột phá cuối cùng gông cùng xiển xích à. Thật tốt quá, thánh chủ đại nhân cuối cùng muốn đột phá tới tôn. Huyền Khôi Si ngốc nhìn qua màn sáng, tự lẩm bẩm. Ngươi nói cái gì? Đây là thánh chủ. Huyền Diệu đồng tử đều là không tự giác run lên. Lại một tỉ mỉ điều tra, quả nhiên phát hiện cỗ này ngang ngược đến khó vì hình dung khí tức lại thật cùng nhà mình thánh chủ có chút gần. Chẳng qua lại là cường đại rất rất nhiều. 9 tầng tiên đài từng cấp hiện hiện. Mà lúc này kia đăng tiên đài người ngưng tụ ra hư ảnh, thình lình liền đứng ở tầng thứ 6 phía trên. Cuối cùng, hắn động, theo tầng thứ 6 hướng phía tầng thứ 7 xuất phát. Huyền Vũ Thánh Địa lại là có người muốn đột phá tới tôn. Nô Hạo cho mày. Không, điều đó không có khả năng. Quan Bất Bình quá sợ hãi, giống như nay Bắc Huyền Tiên khí vận, căn bản cũng không có sinh ra chí tôn cảnh cường giả điều kiện a. Vẫn là có thể đột phá. Âm Cốt lao sắc mặt ngưng trọng nói, ngươi lẽ nào quên lúc trước Dư Tấn Bình Nguyên trên chuyện phát sinh? Âm Cốt lao ca, ngươi chỉ là Thiên Diện Thánh Chủ mượn nhờ trong tông cường giả hiến tế cùng với tước đoạt đoạn lạc giả khí vận, cưỡng ép phá cảnh vào chí tôn sự tình. Ừm, Âm Cốt lao gật đầu, xem ra là có người muốn cố kỹ trọng thi rồi. Chương 496, tín ngưỡng cùng hiến tế. Chương 496, tín ngưỡng cùng hiến tế thiên thê trên hư ảnh. Từng bậc một, hướng về tầng thứ 7 tiên đài dạo bước tiến lên. Tuy nói đi lại rõ ràng nặng nề, hành động cũng có chút chậm chạp, nhưng này khí thế lại là từng bước tại kéo lên. Mỗi một bước, gió nổi mây phun. Mỗi một bước, kích thích mặt biển thao thiên cự lãng. Mỗi một bước, Huyền Vũ Thánh Địa ngàn vạn huyền không đảo tự cũng tùy theo run rẩy. Cơ mờ nở, tình hình này không đúng a, nếu không chúng ta trước trượt đi. Quan Bất Bình nuốt vào rồi một miếng nước bọt. Nô Hạo liếc mắt nhìn hắn. Làm gì Quan Bất Bình, ngươi đây là sợ sao? Tới lúc không phải nói dù là chiến tử thì không muốn con hát qua sao? Ta lúc đó nói chiến tử còn không phải thế sao không công chịu chết, ngươi làm rõ ràng có được hay không? Quan Bất Bình giải thích nói, ngươi cảm thấy tại chí tôn cảnh cường giả trước mặt chúng ta có nói về chiến tử tư cách sao? Nô Hạo không có lại nói tiếp, bởi vì hắn cảm thấy Quan Bất Bình nói tới không phải không có lý. Đừng nói là chí tôn cảnh cường giả, cho dù là mấy đại thánh địa chi chủ như thế đỉnh cao nhất thánh chủ, hợp ba người lực lượng đều chưa hẳn năng lực đi qua mấy hiệp. Tu vi trên chênh lệch chính là như thế hiện thực. Chúng ta sợ là đi không được rồi. Một bên Âm Cốt lão đột nhiên mở miệng. Quan Bất Bình sững sờ, thuận miệng hỏi một câu. Âm Cốt lão ca chỉ giáo cho à, người kia chưa tạo thành đột phá, chỉ bằng trước mặt bọn người kia hình như là ngăn không được ba người chúng ta. Quan Bất Bình, ta nhìn xem ngươi chính là cái đầu óc heo. Âm Cốt lão tức giận nói, ngươi không có phát hiện không gian chung quanh đều bị phong cấm sao, còn thế nào trốn? Lời này không chỉ nhắc nhở Quan Bất Bình, đồng thời thì khiến cho Ngô Hạo cảnh giác. Hai người không hẹn mà cùng cảm thụ một chút không gian ba động. Quả nhiên, không gian chung quanh đã bị hạ một tầng cấm chế, giống như tường đồng bách sắt mà không cách nào dung chuyển. Ta đi, này là chuyện khi nào, ta sao một chút cũng không có phát hiện. Quan Bất Bình kinh ngạc nói. Âm Cốt Lao thở dài nói, ngay tại màn trời hạ xuống, tiên đài cụ hiện thời điểm. Ừm. Âm Cốt Lao ca, người đây đều biết. Vì khi đó bản năng thúc đẩy ta muốn khóa vực bỏ chạy tới, có thể cuối cùng không thể thành công. Quan Bất Bình Ngô Hạo đồng thời không còn gì để nói. Hảo gia hỏa, đào tẩu chính là đào tẩu thôi, nói như thế đường hoàng. Trả bốn năng lực xu thế, cũng là sợ chết chứ sao? Thời gian một hít một thở đi qua rồi, thiên thê trên kia hư ảnh đã hành trình hơn phân nửa, khoảng cách tầng thứ 7 tiên đài không có còn lại bao nhiêu cấp nấc thang. Vậy mà lúc này lại có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Nguyên bản không coi là rõ ràng bóng người trở nên mơ hồ, gần như sắp muốn nhìn không ra hình người rồi. Quan Bất Bình vui vẻ, cười lớn một tiếng. Ha ha, ta nhìn xem tên kia đã sắp không được. Ngô Hạo nói, hắn cho dù hiện tại đến rơi xuống cũng là bán bộ chí tôn, như thường một ngón tay nghiền chết ngươi. Quan Bất Bình, có thể nhưng vào lúc này, chuyện bị dị lại đã xảy ra. Huyền Vũ Thánh Địa trong đột nhiên bộc phát ra một loại cực kỳ kỳ diệu ba động. Dường như linh lực, dường như sức sống, dường như hư vô mở mịt tín ngưỡng. Lấm ta lấm tấm màu ngà chùm sáng theo mỗi cái hòn đảo dâng lên, hướng phía tiên đài trên hư ảo bóng người bay đi. Thật giống như Huyền Vũ Thánh Địa rất nhiều tu giả vẫn lạc trước cuối cùng một tia chấp niệm, tụ lại trở về tín ngưỡng. Chẳng qua lại tựa hồ như có vẻ càng thêm thuần túy chút ít. Miểu miểu phạm âm từ thánh địa trong ung dung truyền ra. Thiên đạo mênh mang, nhân đạo mênh mông, chúng ta tu giả vì tín ngưỡng hóa đạo, vì không tới luân hồi làm đại giá, trợ thánh chủ đại nhân thành tiểu chí tôn chính quả. Gan tương chữ, tụng đọc chân ngôn, xích thành chi tâm, in lên rồi thượng cung. Mà tầng thứ 6 tiên đài phía trên, Huyền Vũ Thánh Chủ ngưng tụ hư ảnh lại là càng thêm ngưng thật. Hiện thế, vì sao lại là hiện thế? Rõ ràng còn chưa tới như vậy trình độ sơn cùng thủy tận a. Tứ trưởng lão có chút thất thần, môi run rẩy, không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy. Nhị trưởng lão ngược lại là có vẻ chấn định một ít, nhưng hắn kia chăm chú nhăn lại lông mày đến xem, tâm trạng xác nhận cực kỳ nặng nề. Hơi chút chần chờ liền muốn phải chạy về thánh địa. Huyền Khôi lại trước một bước chắn trước người hắn. Nhị trưởng lão, ngươi này là muốn đi đâu? Huyền Khôi, ngươi tránh ra. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Huyền Khôi lắc đầu, vẻ mặt thành tín nhìn về phía thiên thê trên đạo thân ảnh kia. Nhị trưởng lão, ta sẽ không để ngươi quay thánh chủ đại nhân tấn cấp. Nhị trưởng lão mặt trầm như nước. Chuyện cho tới bây giờ trong lòng của hắn duy nhất giữ lại một tia hoang tưởng thì triệt để tan vỡ. Nguyên bản kia được người tôn kính Huyền Vũ Thánh Chủ đã thay đổi. Sợ là từ vừa mới bắt đầu, bao gồm Huyền Vũ Thánh Tử đi Bách Hoa Tông thông gia, cũng tại nhà mình Thánh Chủ tính toán trong rồi. Vì cái gì chính là vì cựu hận kích phát thánh địa trên dưới tất cả mọi người đấu trí vinh đủ, sứ tín ngưỡng lực cùng chấp niệm đạt tới đỉnh phong, để thu hoạch đến giúp đỡ leo lên tầng thứ 7 tiên đài, thành tựu chí tôn chi cảnh. Thậm chí đập nổi dìm thuyền phía dưới, lại bắt đầu mê hoặc thánh địa lần trước mở ra hiện thế. Huyền Khôi ngươi tránh ra. Bằng không lão tổ thức tỉnh có thể sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Huyền Khôi cười lạnh. Nhị trưởng lão, ngươi cảm thấy lão tổ hiện tại cũng chậm chạp chưa ra lại sẽ là nguyên nhân gì đấy? Nghe vậy, nhị trưởng lão đồng tử co rụt lại, giận dữ nói, các ngươi đến tụt cùng đúng lão tổ làm cái gì? Thì không có làm cái gì, Huyền Khôi bình thản nói, chỉ là thánh chủ đại nhân nhường lão tổ một thân tu vi cùng thiên mệnh khí vận vận dụng tối đa thôi. Ngươi? Nhị trưởng lão lửa công tâm, hoa một ngụm máu tươi thì phun ra ngoài. Nhị trưởng lão trước không nên gấp gáp thổ huyết, ta còn chưa nói xong đâu. Huyền Khôi mặt mũi tràn đầy trêu tức, kỳ thực đại trưởng lão bọn hắn cũng đều biến thành thánh chủ đại nhân đột phá bản đập rồi. A không, hiện tại nên gọi là chí tôn đại nhân rồi. Màn sáng bên trong, thiên hê trên đạo thân ảnh kia rốt cục triệt triệt để đạp vào tầng thứ 7 tiên đài rồi. Cũng chính là tại vào thời khắc ấy, màn sáng biến mất, thiên hê biến mất, 9 tầng chiến đài cũng đã biến mất. Thậm chí kia làm cho người hít thở không thông uy áp đều biến mất. Bầu trời, mặt biển, thánh địa huyền không đảo tự thì khôi phục bình tĩnh. Đinh, như là ngân châm rơi xuống mặt đất âm thanh. Không gian gợn sóng lấy điểm phá diện. Huyền Vũ Thánh Chủ thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra, hiện thân ở trước mặt mọi người. Giống như thần minh, nhưng lại không mang theo khí tức ba động, nếu không phải mắt thường năng lực thấy vẫn đúng là không thể nhận ra cảm giác một tơ một hào. Chỉ gặp hắn quản giơ bàn tay lên. Quan Bất Bình, Ngô Hạo, Âm Cốt Lao ba người thân thể chính là không tự chủ được đi theo bắt đầu chuyển động, căn bản là không có cách kháng cự. Từ hôm nay, bản tôn lợi dụng Huyền Vũ chí tôn tiên thể, chu diệt thí thần điện, vì chính Huyền Vũ Thánh Địa chi uy. Là Huyền Vũ Thánh Địa chết đi người báo thù rửa hận. Chương 497, chí tôn chi uy chương 497, chí tôn chi uy Huyền Vũ lao cậu. Ngươi hắn sao cái ngụy quân tử cũng quá không biết xấu hổ đi. Quan Bất Bình há miệng thì mắng to. Còn nói cái gì là Huyền Vũ Thánh Địa báo thủ, vậy ngươi phải trước tiên đem mình giết. Ngươi cái trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết người, so với chúng ta có nhiều lắm. Kia Huyền Vũ Thánh Chủ mặt không đổi sắc, chỉ là giơ tay lên, ngón tay cách không điểm một cái liền tức đoạt Quan Bất Bình nói chuyện quyền lợi. Ồ, ồ. Quan Bất Bình một gương mặt kìm nén đến đỏ bừng, tiểu này muốn mắng lại mắng không ra được cảm giác thực nhường hắn khó chịu. Nô Hạo cùng Âm Cốt Lao cũng không nói gì, ánh mắt cảnh giác vẫn luôn khóa chặt trên người Huyền Vũ Thánh Chủ, sắc mặt khó coi. Đối với trước mặt cái này mảy may không cảm giác được khí tức ba động nam tử, bọn hắn không sinh ra một chút chiến ý vì kia chí tôn chi cảnh đúng tất cả mọi người là quá mức xa không thể chạm rồi. Chúc mừng thánh chủ đại nhân thành tiểu chí tôn chính quả. Huyền Khôi phi thân mà tới, không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Huyền Vũ thánh chủ trên mặt mang nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng nâng đưa tay trưởng liền đem Huyền Khôi cho nắm dậy, một bộ bình dị gần gũi dáng vẻ. Nhưng lúc này, đang ở nơi đây cái khác Huyền Vũ thánh địa tu giả lại đều không có bất kỳ cái gì động tác, thì không sinh ra nửa phần vui sướng, ngược lại là trên mặt của mỗi người đều có khó mà che giấu kinh sợ. vì trước mắt người thánh chủ này để bọn hắn cảm giác có chút khó mà nói rõ cảm giác xa lạ. Thánh, thánh chủ. Tứ trưởng lao há to miệng, cuối cùng vẫn là không có để cho ra đây. Chỉ gặp hắn sâu hít thở sâu một đại khẩu khí, nhắm mắt lại, giọng nói chán nản mà hỏi, ngài tại sao muốn phát động như thế, lẽ nào chỉ là vì cái chí tôn cảnh giới sao? Lại có lẽ là vì ứng phó mấy cái này sát thủ. Tứ trưởng lão chỉ bị giam cầm ở tại chỗ không thể động đậy quan bất bình ba người. Bọn hắn tuy nói thực lực phi phàm, nhưng vì ngày trước đó thực lực cũng có thể thoải mái bắt giữ, lại vì sao quá đáng chấp nhất tại cái này chí tôn vị trí đấy? Làm như vậy thật đáng ra không? Hy sinh rồi tất cả thánh địa, đổi lấy phần này lực lượng lại là vì cái gì? Cần bảo vệ thánh địa cũng đã không có. Lớn mật. Huyền Khôi quát lớn, ngươi đây là đang chất vấn thánh chủ đại nhân quyết định không? Huyền Vũ thánh chủ mặt không biểu tình, chỉ là nhẹ nhàng nói câu. Bởi vì ta muốn cho Huyền Vũ thánh địa trở nên càng thêm cường đại. Nghe được Huyền Vũ thánh chủ đáp lại, tứ trưởng lão nhịn không được lắc đầu bật cười. Huyền Vũ thánh địa bây giờ đã sơn cùng thủy tận, ngài lại nói cái này không cảm thấy có chút buồn cười không? Tứ trưởng lão, ta cũng không cho là như vậy. Huyền Vũ thánh chủ mở miệng lần nữa, thánh địa cường thịnh cũng không phải là ở chỗ lập tức tình trạng làm sao, chỉ cần đủ cường đại, đủ để chấn nhiếp thiên hạ, cuối cùng sẽ đứng ở chân chính đỉnh điểm. Lúc nói chuyện, Huyền Vũ thánh chủ ánh mắt bên trong vẻ điên cuồng thoáng qua liền mất. Có lẽ đi. Tứ trưởng lão than nhẹ một tiếng, liền lại không ngôn ngữ. Cũng thất thần làm gì? Còn không đội vàng cho chí tôn đại nhân chào. Huyền Khôi kêu gào, lần nữa con người. Bái kiến chí tôn đại nhân. Những người khác liếc mắt nhìn nhau, cũng là không thể làm gì. Bái kiến chí tôn đại nhân. Âm thanh tí tách có vẻ hơi nghĩ một đằng nói một nẻo. Có thể Huyền Vũ thánh chủ không quan tâm. Hắn trên mặt đều là khó mà che giấu đắc ý, giống như hắn ở đây ư thì bèn bèn là trong miệng mọi người vậy, đơn giản chí tôn hai chữ thôi. Chỉ có một người vẫn là không có khuất phục. Là kia nhị trưởng lão Huyền Diệu. Giờ phút này chính buồn bã cười lạnh. Ta muốn hỏi chí tôn đại nhân, âm nhu được như ý cảm giác thế nào a? Huyền Vũ thánh chủ nụ cười trên mặt trì trệ, không để lại dấu vết hiện lên một vòng hung lợi. Huyền Diệu, chú ý ngôn từ. Huyền Khôi dẫn đầu đứng ra, đe dọa nhìn nhị trưởng lão, ngươi biết hiện tại là nói chuyện với người nào sao? Huyền Diệu liếc mắt nhìn hắn, trầm trọng nói, ngươi lại coi như là cái thứ gì, vẫn đúng là cho rằng cho người làm rồi cầu địa vị thì nước lên thuyền lên. Ở trong mắt lão phu, ngươi thì vẹn vẹn là con chó mà thôi. Huyền Diệu, ta giết ngươi. Huyền Khôi thẹn quá hóa giận, liền muốn trực tiếp động thủ, nhưng vẫn là bị Huyền Vũ thánh chủ cho ngăn lại. Chí tôn đại nhân, ngài vì sao không cho ta ra tay giải quyết này vô lý người? Huyền Khôi có chút không cam lòng mà hỏi. Huyền Vũ thánh chủ không có trả lời, hai mắt không hề chớp mắt nhìn trước mặt đồng dạng nhìn mình chằm chằm Huyền Diệu. Nhị trưởng lão, nhiều ta cũng không muốn giải thích, chỉ là hy vọng ngươi năng lực đã hiểu, cá lớn nuốt cá bé mới là giữa thiên địa vĩnh cửu bất biến đạo lý. Một đám con kiến lại nhiều thì chung quy là một đám con kiến, chỉ có thể sinh hoạt tại bùn đất mà không cách nào lãnh hội thế gian chân chính phong thái, nhưng nếu là năng lực nghịch thiên cải mệnh hóa thân cự long, vậy liền có thể chân chính ngao du thiên địa, trải nghiệm thế gian phồn hoa. Kia chí tôn đại nhân cảm thấy mình chính là cái kia cự long sao? Huyền Diệu hỏi. Không tệ. Huyền Vũ thánh chủ ánh mắt sáng rực, chỉ có bản tồn tại, trọng trấn Huyền Vũ chi hùng phong là chuyện sớm hay muộn. Nhưng ta cảm thấy, vì hy sinh toàn tộc làm đại giá bay lên trời con kiến cuối cùng vẫn là con kiến, vĩnh viễn không đạt được cự long cái chủng loại kia cấp độ, chẳng qua là thật đáng buồn hoàng lương nhất mà thôi. Huyền Diệu trầm trọng nói, ngươi thì vĩnh viễn thành tựu không được chân chính chí tôn. Đủ rồi. Huyền Vũ thánh chủ cuối cùng có chút nhịn không được rồi, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nhị trưởng lão, thập đại trưởng lão bên trong bản tôn luôn luôn coi trọng nhất chính là ngươi, cho nên mới không có lựa chọn để ngươi theo mấy người khác cùng nhau mà đi, nhưng ta thì hy vọng ngươi không muốn khiêu chiến bản tôn kiểm chế danh giới cuối cùng, bằng không thì chớ trách trách bổn tôn trở mặt vô tình, cái này trở mặt sao? Huyền Diệu đau thương cười một tiếng, tất nhiên lão các huynh đệ đều đã đi, ta lưu tại trên đời thì lại không ý nghĩa, còn xin chí tôn đại nhân thỏa mãn. Hắn bên cạnh tứ trưởng lão nghe được có chút choáng váng. Nhị ca, ngươi đang nói gì đấy? Ta sao có chút nghe không rõ a? Vừa mới mặc dù trong thánh địa phát sinh qua như thế, nhưng hắn lại không chút nào cảm nhận được thập đại trưởng lão bên trong bất kỳ người nào tu vi ba động, đến nay cũng cho là mình mấy cái lao huynh đệ còn đang bế con đấy. Nếu đã vậy, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Huyền Vũ thánh chủ nét miệng lên một vòng quỷ dị độ cong. Lập tức một cỗ đủ để áp sập núi cao giống như thực chất uy áp trong chốc lát trải rộng ra, ép tới ở đây tất cả mọi người khí huyết cuộn cuộn, linh khí vướng hữu. Nhị trưởng lão thừa nhận uy áp nặng nhất, xương cốt đều sắp bị đập đủ rồi. Chính từng ngụm hò khan máu tươi. Nhưng hắn vẫn như cũng là quật cường thẳng tắp nhìn xuống lưng. Huyền Vũ thánh chủ hai mắt híp lại. Nhị trưởng lão Huyền Diệu đã có lòng phản loạn, hôm nay bản tôn lưu hắn không được. Tứ trưởng lão cắn răng nện bước nặng nề bước chân, chân đạp hư không, từng bước một ngăn tại nhị trưởng lão trước người. Có gan, ngươi đem ta cũng giết. Huyền Vũ chí tôn hừ lạnh một tiếng. Ngươi thật coi bản tôn không dám hay sao? Hôm nay bản tôn liền đem lời nói đặt ở này, phàm có ngỗ nghịch người, bất kể là ai hết thảy giết chi. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Chậm rãi giơ tay lên, đột nhiên nắm dưới. Nhị trưởng lão tứ trưởng lão chỗ vùng không gian kia lập tức liền bắt đầu sụp đổ. Hai người ra sức chống cự, lại không có hiệu quả chút nào. Ngay tại kia kinh khủng lực đạo sắp đem hai người đập đụng thời điểm, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Vùng không gian kia vậy mà thoáng cái lại khôi phục như thường. Ngay cả vừa mới còn ép tới những người có mặt thở không thông uy áp cũng biến mất không thấy gì nữa. Làm sao có khả năng? Huyền Vũ thánh chủ quá sợ hãi, lập tức một khinh bạc cười nhạo âm thanh truyền đến. Dương con muốn đến diệt cửa tới, cái nào nghĩ đến người ta chính mình động thủ trước. Chương 498, ngươi tuyệt vọng không. Chương 498, ngươi tuyệt vọng không là ai? giấu đầu lộ đuôi còn không cho bản tôn hiện ra thân thể. Huyền Vũ Thánh Chủ giận dữ, hiện ra thân thể ngươi thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cắn ta à? Dứt lời, bốn bóng người theo một mảnh hiện ra gợn sóng không gian bên trong đi ra. Cầm đầu kia thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy trêu tức, giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Thật ngại quá, chính là tới trùng hợp như vậy, làm hư ngươi chí tôn đại nhân diếu võ dương ai chuyện tốt. Lão đại, Nô Hạo, Âm Cốt lao thoát ra. Ồ ồ, quan bất bình thì dễ ruổi lấy muốn nói điểm gì, bất đắc dĩ bị Huyền Vũ Thánh Chủ hạ cấm chế, một chữ thì nói không nên lời. Hỏa Tam không còn nghi ngờ gì nữa cũng là chú ý tới điểm này, chỉ là đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, liền giải trừ cấm chế. Quan bất bình loa một chút thì khóc lên. Lão đại, cái này lão cẩu khi dễ chúng ta, rõ ràng mình giết người, còn không phải hướng trên đầu ta trụ bô địa, nhường chúng ta thí thần điện con hát qua. Hu hu hu, khóc là nước mắt chảy ngang, phản phất là chịu thiên đại tuổi thân giống như. Thật, chắc chắn 100 a lão đại. Hỏa Tam hai tay vẫn ôm trước ngực, hướng quan bất bình bên ấy đi vài bước, do cái đầu người người. Ừm, là rất úi, nhìn tới kia lão cẩu gần đây dạ dày không tốt. Phúc, Nô Hạo cùng Âm Cốt lao nhịn không được đống chốc thì bật cười. Quan bất bình rụt cổ một cái, nước nợ một tiếng, nói, lao đại ta chỉ là đánh cái so sánh, cũng không phải bị thật bô địa tiền chết khấu lên. Ừm, phải không? Hỏa Tam có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, chê cười nói, kia thật là không dùng được rồi. Dừng lại một lát, lại mở miệng. À, đúng, còn nhớ lần này trở về gội đầu, bằng không bô địa còn tìm ngươi, rốt cuộc như tầm như, ma tầm mã nhà. Phúc, ha ha ha. Tôn Tiểu Không Tề Hoàng cũng là nhịn không được cười ra tiếng. Ngay cả ở đây Huyền Vũ Thánh Địa người đều là sắc mặt đỏ bừng, không hiểu bật cười, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng lúc. Chỉ có Huyền Vũ Thánh Chủ bản thân vẫn luôn mặt trầm như nước, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Ngươi chính là kia thí thần điện điện chủ đi. Sai. Hỏa Tam khoát khoát tay chỉ, nói đúng ra, ta là ba cái kia cửa hàng điện chủ lão đại mới đúng. Hừ, Huyền Vũ Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, ta chẳng cần biết ngươi là ai cửa hàng lão đại, hôm nay tất nhiên đến rồi vậy liền lưu lại đi. Hỏa Tam sạm mặt lại. Ta lặp lại lần nữa, ta là ba cái kia cửa hàng lão đại, không phải ba người kia cửa hàng lão đại, này khác biệt rất lớn được không? Ngươi rốt cục có hay không có đọc qua sách a? Huyền Vũ Thánh Chủ mặt như gan heo, không nói thêm gì nữa, chọc trời xa xa một nắm. Một con to lớn vô song che đậy rồi tất cả thương khung cự thủ, phô thiên cái địa mà đến. Không tốt. Chí tôn cảnh cường giả muốn giao phong. Chí tôn chi uy, chạm vào tất vong. Chạy ngay đi. Ở đây Huyền Vũ Thánh Địa người vạn phần hoảng sợ chạy tứ tán, sợ gặp chí tôn chi nổ cá trong chậu hoạn. Huyền Khôi cũng không ngoại lệ, chỉ sợ tránh không kịp. Chỉ có kia mặt xám như cho tàn nhị trưởng lão tứ trưởng lão chậm chạp hành động. Về phần Hồ Ly, Tôn Tiểu Không, Tề Hoàng cùng với quan bất bình ba người tự nhiên là sẽ không đào tẩu. Rốt cuộc bọn hắn hiện tại có chỗ dựa không sợ, vẫn thật là không sợ cái gì. Dù là đối phương là chí tôn cường giả thì không đáng giá nhắc tới. Mắt nhìn lên trên bầu trời trưởng ấn chân áp xuống, Hỏa Tam không chút hoang mang dùng ngón tay điểm một cái. Và anh, con kia linh khí cự thủ không có dấu hiệu nào thì hỏng mất. Cái này làm sao có khả năng? Huyền Vũ Thánh Chủ hai con đồng tử bỗng chốc thì co lại thành rồi to bằng mũi kim, trên mặt đều là khó có thể tin. Vừa mới kia trưởng, tuy nói cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng này ẩn chứa trong đó khủng bố lực phá hoại, nếu toàn bộ triển khai lời nói thì đủ để hủy diệt hơn phân nửa Huyền Châu mặt đất rồi. Có thể cho dù như vậy, lại vẫn là bị đối phương hời hợt thì hóa giải rồi. Ở trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Không, đây không phải là thật, ngươi nhất định là sử dụng cái gì thuật che mắt. Ta thế nhưng chí tôn cường giả, là cựu thiên thập địa chí cao vô thượng cường giả. Hỏa Tam sắc mặt cổ quái, dường như nhìn xem giống như kẻ ngu nhìn Huyền Vũ Thánh Chủ bất lực hống. Uy này, đừng tiêu rồi, thì một nho nhỏ chí tôn còn chí cao vô thượng đâu, tẩu hỏa nhập ma đi. Không nói người khác, cho dù ở trên trời cái đó sợ hàng trong mắt, ngươi ngay cả lâu nghị cũng không tính đi. Hỏa Tam chỉ thiên, lui một bước mà nói, nếu ngươi có thể xử lý lời nói của hắn, vậy cũng không được, chúng ta vẫn là kém quá xa rồi. Hỏa Tam mặt mũi tràn đầy thương cảm thét dài thở dài. Không có cách, nhà vô địch nhất định là cô độc. Bản tôn không tin, ngươi nhất định là tại lừa gạt bản tôn. Huyền Vũ Thánh Chủ gào thét, hiện tại bản tôn muốn bóc trần âm nhu của ngươi. Huyền Vũ Thánh Chủ khí thế toàn thân cũng tu ra, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang, một đạo phép tuyệt vô song khí thế chính muốn xé rách thương khung. Tất cả Huyền Châu cũng bắt đầu đất rung núi chuyển rồi, trên đó hơn phân nửa sinh linh đều là nơm nớp lo sợ, tâm thần run rẩy dữ dội. Liền xem như những kia ẩn thế lao quái vật đều bị chí tôn chi uy chấn nhiếp, không sinh ra nửa phần muốn nhìn trộm cường giả phong thái dục vọng, sợ bị chấn bể tâm thần. Vì chí tôn cường giả không thể lừa gạt, từ xưa là được. Huyền Vũ Thánh Chủ thân hình khẽ động, nguyên bản đứng yên vùng không gian kia lập tức liền đổ sụp chôn vùi thành hư vô. Có được đủ để hất trăng bắt sao khả năng móng đuốt thẳng đến Hỏa Tam cổ họng mà đi. Nhìn thật kỹ, móng đuốt trên lại còn có chút ít từng tia từng sợi hắc khí quanh quẩn nhìn. Một kích này, hắn át chủ bài ra hết, tận hết sức lực. Hỏa Tam bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn tới để ngươi tuyệt vọng chết đi còn có một chút khó khăn. Bất quá, ta hôm nay ngược lại là có thời gian cùng ngươi chơi đùa. Sau đó ngay tại Huyền Vũ Thánh Chủ sắp tiếp cận mình trong nháy mắt đó, lật tay chính là một hai to con chim, có thể hắn thay đổi phương hướng, siêu hóa thành một viên quan điểm, đã không còn nhân gian tốc độ xuyên thẳng thâm không mà đi. Nhị trưởng lao tứ trưởng lao nét mặt kinh ngạc, há to miệng. Cơ mờ nở. Không biết nơi nào, có một hài đồng kinh hỉ kêu to. Mẫu thân mau nhìn, có lưu tinh. Hay là bay lùi lưu tinh. Khoái hướng nguyện. Hắn bên cạnh cách đó không xa, một tòa cũ nát phòng xá bên trong thoát ra một nữ tử, trách nói, đứa nhỏ ngốc lại nằm mơ đi, lưu tinh nào có bay lùi đừng đùa đội vàng đọc sách đi. Huyền Vũ Thánh Chủ nét mặt ngốc trệ, hai mắt vô thần, mặc cho kia to lớn lực đạo tác dụng trên người mình, tại thâm không chẳng có mục đích bay lên. Thoáng qua trong lúc đó, liền vượt qua không biết bao nhiêu tinh hệ, hỏng mất bao nhiêu tinh thần. "Sư phụ, ngài nói hắn có thể bay đến đâu a?" Tôn Tiểu Không nhìn qua thâm không, si ngốc mà hỏi. "Cũng không xa, đại khái là biết bay đến thế giới tận cùng vũ trụ biên hoang đi." Hỏa Tam trả lời. Trầm mặc một lát, Hỏa Tam mở miệng lần nữa. "Bất quá, lại sẽ không như vậy tiện nghi hắn." Dứt lời, đưa tay thăm dò vào hư không, sau đó dụng lực kéo một cái liền đem Huyền Vũ Chí Tôn lại cho giật quay về. Tùy tiện ném ở một bên, vẻ mặt cười xấu xa mà hỏi, "Ngươi tuyệt vọng sao?" Chương 499, Huyền Vũ sát trận chương 499, Huyền Vũ sát trận tuyệt vọng. Hai cái phổ phổ thông thông chữ, giống như chân ngôn giống như chui vào Huyền Vũ Thánh Chủ trong tai, tiếng vọng ở tại trong lòng. Thật thi tuyệt vọng sao? Hôm nay vốn là hắn bố cục thu lưới đại công cáo thành thời điểm, lại đã bước vào đau khổ truy tìm đã lâu Chí Tôn chi cảnh, nhưng lại bị này thai vạ bất ngờ. Ngẩng đầu, trước mặt kia nhìn lên tới có chút bất cần đợi thanh niên còn đang ở nói xong. "Nếu ngươi không có cảm thấy tuyệt vọng, ta thì lại bay một lần bảo đảm để ngươi này Chí Tôn đại nhân bay cái đủ." "Ta cũng được, đi ăn một bữa cơm, tắm rửa, cùng ta thân ái vợ trong âm thầm nói chuyện tâm tình, sau đó lại đem ngươi gọi trở về, ngươi cảm thấy thế nào à, Chí Cao vô thượng Chí Tôn đại nhân?" Hỏa Tam khẽ miệng hơi gấp, lộ ra một cái vô hại nụ cười. "Không, ta còn không có tuyệt vọng." Huyền Vũ Thánh Chủ nhỏ giọng lẩm bẩm, đột nhiên lách mình nhanh lùi lại. Hỏa Tam thì không có ngăn cản, tại chỗ bất động, duy trì một bộ hững hờ dáng vẻ. "Còn không có tuyệt vọng sao? Vậy liền lại chơi với ngươi một lát. Rốt cuộc cho dù tốt tâm thái cũng là sẽ tan nữa." Mắt thấy Huyền Vũ Thánh Chủ liên tục mấy lần không gian khiêu dược, liền đi đến rồi kia Huyền Vũ Thánh Địa kia hơn vạn tọa huyền không đảo ngay phía trên, chọc trời lơ lửng. Thì nhưng vào lúc này, linh khí bốn phía dần dần trở nên bắt đầu sao động. 990 tọa chủ đảo tỏa ra vầng sáng, còn lại cỡ nhỏ huyền không đảo thì là bắt đầu hướng ở giữa tụ lại. "Đây là Huyền Vũ đại trận." "Nhị ca, ngươi nói cái gì?" "Huyền Vũ đại trận." "Ừm. Thánh Chủ hắn điên rồi phải không? Huyền Vũ đại trận đây chính là thượng cổ lưu truyền xuống tuyệt thế sát trận, một khi phát động sợ là Bắc Huyền Tiên đều có thể bị đánh ra cái lỗ thủng tới." Nhị trưởng lao sắc mặt nghiêm trọng, tứ trưởng lao thần sắc hoảng sợ, đều là tựa phát giác chuyện kinh khủng gì giống như. Cái khác Huyền Vũ Thánh Địa tu giả càng là hơn ngay đầu tiên xé rách không gian cách xa nơi đây, sợ bị kia kinh khủng Huyền Vũ đại trận cuốn vào trong đó. Nương theo lấy trầm thấp như sấm rền ù ù âm thanh, Huyền Vũ Thánh Địa kia hơn vạn huyền không hòn đảo lại tụ lại ghép lại, hợp làm một thể. Tương tự một con cực đại vô song cự quy, mai rùa trên lại có một cái không biết dài ước chừng hình học cự mãng quấn quanh trên đó. Nhất thời, chính phía dưới kia rộng lớn bát ngát mặt biển cũng bắt đầu sôi trào. Vô số kể cột nước bay thẳng hướng thương khung, liên tiếp trời cùng đất. Khí thế kia chi thịnh, giống như ngay cả Thái Dương đều không thể không nhượng bộ lui mình, núp ở âm trầm mây đen sau đó. Ông, một hồi trầm thấp tiếng oanh minh vang lên. Màn ánh sáng lớn từ mây đen ngưng tụ thành vòng xoáy trung tâm chiếu rọi mà xuống, đem hợp làm một thể Huyền Vũ Thánh Địa bao phủ ở bên trong. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Huyền Vũ Thánh Chủ kia càn rỡ tiếng cười to quanh quẩn ở chân trời. "Thí thần điện chi chủ đúng không? Ngươi sẽ vì ngươi khinh thường trả giá thật lớn. Nay Huyền Vũ đại trận chính là thiên địa tự nhiên hình thành tuyệt thế sát trận. Hắn có thể phát huy ra đại trận người điều khiển một kích toàn lực mười mấy lần uy năng không ngừng, cho dù thực lực của ngươi trên bản tôn, chẳng lẽ còn năng lực bù đắp được hàng chục chí tôn liên thủ một kích à?" Hỏa Tam nét mặt chất phác, thậm chí còn bất đắc dĩ móc móc lỗ mũi. "Ngươi chỉ là này Ốc Quy đại trận phát ra công kích tương đương với ngươi gấp 10." "Không tệ." Huyền Vũ Thánh Chủ trả lời, "Thế nào có phải hay không sợ? Chẳng qua bản tôn ngược lại là có thể cho cơ hội của ngươi, nếu ngươi vì đạo tâm thể với trời thành tâm quy thuận, bản tôn liền có thể tha cho ngươi khỏi chết." Huyền Vũ Thánh Chủ đứng ở phía trên đại trận, áo bào phần phật, sợi tóc bay ngược, hai mắt miệng mũi lỗ tai đều là diện ra máu tươi. Rất rõ ràng, này sát trận uy năng quá đại, ngay cả hắn này đặt chân chí tôn chi cảnh tu vi thao túng cũng tương đối phí sức. Có thể ngươi phế vật như vậy, cho dù 10 cái cộng lại, không phải cũng là rất rưởi. Hỏa Tam tự tiếu phi tiểu nói. Huyền Vũ Thánh Chủ bị Hỏa Tam này lời nói thật nghẹn được sững sờ, hồi lâu nói không ra lời. Trầm mặc hồi lâu, Huyền Vũ Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng. "Hừ, phô trương thanh thế, nhìn xem bản tôn làm sao dùng này tuyệt thế sát trận đem ngươi trấn áp, đến lúc đó nhất định để ngươi hối tiếc không kịp." Chỉ gặp hắn chắp tay trước ngực, chu vầng sáng quanh quẩn. Huyền Vũ Thánh Địa chỗ mô phỏng hóa ra tới cự quy, chợt ngưng thực ra một tầng màu xanh đậm khôi giáp, bá khí mười phần. "Huyền Vũ băng thiên đụ!" Hét lớn một tiếng truyền đến. Huyền Vũ Thánh Địa xông ra màn sáng, hướng phía Hỏa Tam bên này gào thét mà đến. Dọc đường mọi thứ đều bị nghiền nát, chôn bụi thành hư vô, hoạch xuất ra một đạo đen nhanh chóng giống được sâu vắt ngang giữa thiên địa. Không gian vỡ nát âm thanh đình thái nhức óc. "Đi chết đi, Thí thần điện chi chủ, ngươi chính là bản tôn con đường vô địch trên bàn đạp. Cửu thiên thập địa vạn vật sinh linh đều sẽ thần phục tại bản tôn dưới chân." Cùng kia người khoác khôi giáp Huyền Vũ cự tượng so sánh, Hỏa Tam thật giống như bạn trượng dưới đỉnh núi cao một con kiến nhỏ giống như nhỏ bé, nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng hắn lại không tránh không né, chỉ là không nhanh không chậm giơ bàn tay lên, cách không đặt tại rồi đối diện trấn áp mà đến cự tượng đầu, nhẹ nhàng thoải mái thì chống đỡ rồi. Mặc cho bừng tỉnh giống như là đã có sinh mệnh Huyền Vũ cự tượng lại làm sao hống, cuối cùng là không cách nào tiến thêm nửa bước. Hoa, Huyền Vũ Thánh Chủ một ngụm máu tươi trực tiếp thì phun ra ngoài. Khó có thể tin nhìn qua trước mắt khủng bố cảnh tượng. Giờ này khắc này, trước mặt đạo kia hơi có vẻ thân ảnh thon gầy, lại giống như một cái kình thiên trụ lớn, ngăn ở trước mặt, nhường hắn không cách nào tiến thêm. Tại sao có thể như vậy? Lẽ nào này Huyền Vũ đại trận là lâu năm mất đi hiệu lực hay sao? Kia ngược lại không đến nỗi, Hỏa Tam trả lời, ngươi đại trận này thì quả thực có thể phát huy ra bản thân ngươi không chỉ gấp 10 lần uy năng. Chẳng qua, giữa chúng ta chênh lệch thật sự là quá lớn, dường như ta mới vừa nói, rác rưởi chính là rác rưởi, liền xem như cái cộng lại thì không thoát khỏi được rác rưởi tên.
Không,
ta không tin. Huyền Vũ Thánh Chủ gào thét, cực điểm có khả năng bộc phát khí thế, toàn thân trên dưới gân xanh mạch máu cũng từng mảnh phát nổ ra, máu thịt bé bét. Nhưng này tất cả nhưng đều là phí công. Lam Hỏa Tam bàn tay chậm rãi nằm dưới. Huyền Vũ đại trận hỏng mất. Đầu tiên là kia bao trùm lấy linh khí khôi giáp, lại đến Huyền Vũ cự tượng thân mình, tan vỡ phá thành mảnh nhỏ, hóa thành trước kia hơn bạn tọa huyền không đảo tự hình dạng. Mà cái này lại là Hỏa Tam cố ý gây nên tình huống dưới, bằng không tất cả Huyền Vũ thánh địa đều sẽ bị kia không thể kháng cự lực phá hoại bóp nát thành một mịn. Máu me khắp người Huyền Vũ thánh chủ từ trên cao rơi xuống, nhưng hắn vẫn còn không cam tâm, cắn răng dùng hết cuối cùng khí lực đã ngừng lại rơi xuống tình thế, ngựa không mà đứng. Hai mắt đỏ như máu chằm chằm vào Hỏa Tam. Ngươi đến tụt cùng là ai? Lại hoặc là nói, ngươi có còn hay không là người? Hỏa Tam mặt tối sầm. Uy, đánh không lại thì đánh không lại, ngươi làm sao còn mắng chửi người a, không chơi nổi hay là thế nào? Huyền Vũ thánh chủ lại không nói gì, thì không có quá nhiều động tác, sợ đã dùng hết cuối cùng khí lực rơi trong biển chết đuối. Nói như vậy coi như thần kinh thô rồi. Một đời chí tôn cường giả rơi trong biển chết đuối, xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả trò cười lớn nhất thiên hạ rồi. Thế nào, ngươi bây giờ tuyệt vọng sao? Hỏa Tam hỏi lần nữa. Huyền Vũ thánh chủ cười lạnh. Ngươi cho rằng như vậy thì nắm vững thắng lợi sao? Thực sự là buồn cười. Bản tôn còn không phải thế sao sẽ chỉ chém chém giết giết mắc phu. Dứt lời, ống tay áo bung lên, hắn bên cạnh không gian đột nhiên đã xảy ra trận trận và mèo, hiện ra ba đạo nhân ảnh tới. Nhìn xem hắn diện mạo, có một người là vừa vặn rời đi Huyền Khôi, mà hai người khác Hỏa Tam ngược lại cũng quen thuộc, đúng là hắn cha mẹ ruột, Hỏa Vân cùng Thủy Nhu Nhi. Chương 500, tin hay không bản tôn thật giết cha ngươi. Chương 500, tin hay không bản tôn thật giết cha ngươi. Thí thần điện chi chủ, ngươi có thể biết nhau hai cái vị này. Huyền Vũ thánh chủ mặt âm trầm cười lạnh, mặt lộ vẻ điên cuồng. Nói nhảm, đây là phụ thân mẫu thân của ta, ta đương nhiên biết nhau. Hỏa Tam không nhịn được nói. Huyền Vũ thánh chủ hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói, chuyện cho tới bây giờ lại còn vẫn là này phô trương thanh thế, lẽ nào ngươi sẽ không sợ bản tôn giết bọn hắn sao? Không sợ a? Hỏa Tam lắc đầu, giọng nói bình thản. Huyền Vũ thánh chủ thần sắc đọc lại, rõ ràng là sửng sốt một chút. Vậy ngươi có biết bọn hắn giờ này khắc này đã rơi xuống trong tay chúng ta? Chỉ cần bản tôn hạ một đạo chỉ lệnh, Huyền Khôi ngay lập tức liền sẽ để bọn hắn hóa thành cho bụi. Hỏa Tam tùy tiện rôi tay, chẳng hề để ý dáng vẻ, nhẹ nhàng. Huyền Vũ thánh chủ cũng bối rối. Cơ mờ nở, ngươi đây thật là hiếu chết rồi. Dù là thật là trọng sinh chuyển thế, cũng đúng thế thật cha mẹ rồi à, thật chẳng lẽ cứ như vậy không thèm để ý. Mắt thấy người thân nhất vì chính mình mà chết lại thờ ơ, cho dù làm sao vô tình đều sẽ biến thành đạo tâm bên trong cất dấu nghiệp chướng, thậm chí sẽ bị mất tu giả con đường. Bản tôn còn không phải thế sao đang nói đùa. Huyền Vũ thánh chủ trầm giọng quát, tin hay không bản tôn thật giết cha ngươi. Hỏa Tam nhịn không được khẽ cười một tiếng. Ta đều nói xin cứ tự nhiên rồi, ngươi còn muốn thế nào, ngươi nếu cho rằng mẹ giết, động thủ chính là. Huyền Vũ thánh chủ trầm mặc, nhất thời lại có chút ít không biết làm sao. Hắn thật sự là đoán không ra đối phương đến tột cùng là vì sao không sợ hãi như thế. Lẽ nào là có nắm chắc tại tự mình động thủ trước đó liền đem con tin cứu ra? Không, điều đó không có khả năng. Chỗ kia cung điện có chút Huyền Vũ thánh địa thượng cổ đại nhân vật bố trí tầng tầng kết giới, chí tôn cường giả khó mà công phá. Huống chi chỗ kia sợ hãi đã bị ẩn giấu đi. Tốt, đã ngươi như thế chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Nói xong, Huyền Vũ thánh chủ lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay một viên ngọc giản trực tiếp sụp đổ mà đi. Mà đang vùng không gian kia tùy thời chờ lệnh Huyền Khôi bỗng chốc thì nhận được chỉ lệnh. Hắn trong hai mắt hung quang lóe lên, đưa tay một trường liền không lưu tình chút nào đánh phía đứng ở trước người Hỏa Vân trên lưng. Kia kinh khủng lực lượng hủy diệt đủ để bơ nát núi cao. Âm thật đánh trúng, hơn nữa là chặt chẽ vững vàng. Chỉ là Huyền Khôi ý tưởng trong thịt nát xương tan hình thần câu diệt lại không có xuất hiện, vẹn vẹn chính là theo trên quần áo phi dương rồi vãi cho bụi. Hỏa Vân tựa hồ là bị giật mình, thân thể đột nhiên run run một chút, quay đầu lại không nhịn được nói, ngươi đánh cái gì? Có việc? Hay là đầu óc có bệnh? Huyền Khôi mặt cũng tái rồi. Trong chốc lát trên trán thì hiện đầy mồ hôi, với lại cũng bắt đầu ngã chạy. Vô thức dưới chân đột nhiên dùng sức, không gian đều bị dâm sập, cả người lách mình lui nhanh. Hắn đấy lòng vang lên Huyền Vũ thánh chủ truyền âm chất vấn. Huyền Khôi, ngươi đang dở trò quỷ gì? Để ngươi giết người, không phải để ngươi cho người ta trục cho. Đến. Chí tôn đại nhân, tiểu nhân vừa nãy một trường kia thật không có nương tay, liền xem như đánh vào vạn trượng trên ngọn núi lớn cũng cho hắn san bằng rồi. Vậy tại sao ngay cả một người phàm phu tục tử cũng giết không được? Đó chỉ có thể nói lửa này nói không phải phàm nhân. Huyền Khôi mặt lộ hoảng sợ, chật vật nuốt nước miếng một cái, vừa nãy hắn xem ta cái nhìn kia, ta rõ ràng đã cảm nhận được sát ý rồi. Nói vậy, hắn nếu là tu giả, bản tôn làm sao lại như vậy nhìn không ra? Phải biết bản tôn đột phá tới tôn chi sau thế nhưng lại xác nhận một lần a. Ê, chí tôn đại nhân, Huyền Khôi đúng, có hay không có một loại khả năng tính chính là Hỏa Vân tu vi đã vượt xa khỏi chúng ta nhận biết rồi. Đấy lòng âm thanh biến mất. Chí tôn đại nhân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Huyền Khôi thăm dò tính hỏi một câu. Huyền Vũ thánh chủ vẫn là không có trả lời. Chí tôn đại nhân, ngài nói chuyện nha. Trong lòng ta có chút run rẩy. Huyền Khôi một bộ hoảng hốt lo sợ dáng vẻ, ngươi nhìn xem kia Hỏa Vân đến đây. Mắt thấy Hỏa Vân ma quyền sát trưởng, vẻ mặt không có hảo ý dáng vẻ, Huyền Khôi kêu lên sợ hãi, đứng kia đừng nhúc đích. Có nghe thấy không? Ngươi lại tới gần ta có thể hô người. có thể Hỏa Vân vẫn là không có dừng bước lại ý nghĩa. "Uy, chớ đi à, lại đến cho ta đấm bất động, mặc dù lực đạo có chút nhẹ, chẳng qua vừa vặn ta thì không nhiều phí sức. Người không được qua đây à?" Huyền Khôi cuối cùng ức chế không nổi sợ hãi trong lòng, trực tiếp xé rách không gian trốn. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại Huyền Vũ Thánh Chủ bên người. "Chí Tôn đại nhân, ha ha." Huyền Khôi cưỡng ép gạt ra một vòng nụ cười khó coi. Huyền Vũ Thánh Chủ sạm mặt lại, khí toàn thân thẳng phát run, ngươi cái này thành sự không có bại sự có thừa thứ gì đó. Huyền Khôi rụt lại đầu không nói gì, nhưng trong lòng lại phạm vào nói thầm. "Chí Tôn đại nhân ngài là vật hữu dụng, này không thì là bị đánh máu me khắp người sao? Lại nói hổ tử không quyền cha, có con hắn tất có hắn cha, nhi tử anh hùng lão tử hảo hán ngài chưa nghe nói qua sao? Nói không chừng ngài nếu đi so với ta trốn còn nhanh đấy." Huyền Vũ Thánh Chủ sắc mặt âm tình bất định, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Ít khi, chỉ gặp hắn hít sâu một hơi. "Nguyên bản ta cũng không muốn dạng này, đều là các ngươi bức ta đó." Trong chốc lát, Huyền Vũ Thánh Chủ quanh thân hắc khí bốc lên, hai con đồng tử cũng biến thành màu mực. Thấy thế Huyền Khôi kinh hãi muốn tuyệt, lại rụt bỏ chạy thoát khỏi. Bởi vì loại này trạng thái Huyền Vũ Thánh Chủ hắn cũng đã gặp qua không ít, lúc trước thế nhưng sinh sinh hút khô rồi thập đại trưởng lão bên trong tám vị, còn có Huyền Vũ Thánh Địa Bế Quan lão tổ. Không ngờ lại bị Huyền Vũ Thánh Chủ kéo lại. "Huyền Khôi, ngươi muốn đi đâu a? Ha ha." Nụ cười gần âm thanh nhường Huyền Khôi tâm kinh đảm hàn. "Không, không được a, Thánh Chủ đại nhân, cho dù hút khô rồi ta, thì không làm nên chuyện gì a. Ngươi yên tâm đi, khẳng định không chỉ ngươi một." Huyền Vũ Thánh Tử quỷ dị mà cười cười, đột nhiên há miệng liền đem Huyền Khôi trực tiếp nuốt xuống. Thấy vậy mọi người ở đây đều là một hồi buồn nôn. Nhưng này còn chưa xong, Huyền Vũ Thánh Chủ lại vẫy tay, hơn trăm đạo áo bào đen thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lại đều là kia quỷ dị sinh linh. "Ta đi, lại đều là quỷ dị vương giả." Quan Bất Bình không khỏi lên tiếng kinh hô, với lại yếu nhất đều là Huyền Vương Điện. Nô Hạo cùng Âm Cốt Lao cũng là thần sắc đại biến. Bọn hắn hiện tại thì đống chốc suy nghĩ đến, vì sao Huyền Châu cùng với tới gần đạo châu quỷ dị sinh linh sẽ có vẻ thưa thớt như vậy rồi. Hóa ra đều là bị này Huyền Vũ Thánh Chủ cho bắt tới a, nguyên bản ta còn muốn làm người tới, nhưng hiện tại xem ra đã không có cần thiết. Đều là các ngươi bức ta đó. Ha 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 ha. Huyền Vũ Thánh Chủ toàn thân bị hắc khí bao vây, giống một tôn ma thần hàng thế, thê lương tiếng cười to vang vọng xung quanh bạn rằm, để người nghe mà biến sắc, nghe chi sợ hãi. Chương 501, Bắc Huyền Thiên Tín Niệm Trụ Cột. Chương 501, Bắc Huyền Thiên Tín Niệm Trụ Cột. Tất cả Huyền Châu đều bị mây đen bao phủ. Cực độ âm trầm khí tức ma quái từ Huyền Vũ Thánh Địa bộc phát ra. Dường như trong nháy mắt thì quét sạch rồi xung quanh mấy bạn rằm, thậm chí mấy chục bạn rằm xa. Có thể nơi đây phạm vi bên trong tất cả sinh linh tâm thần đều run rẩy, thậm chí lại trực tiếp nằm rạp trên mặt đất mặt, co rúm lại phát run. Linh giác giác quan càng thêm bén nhạy các phương đại tu, sôi nổi xông lên thiên không, cảnh giác ngắm nhìn quỷ dị khí tức đầu nguồn, sát mặt nghiêm trọng. Đó là Huyền Vũ Thánh Địa phương hướng đi. Ừm, bên ấy hẳn là xuất hiện một tôn cường đại đến cực điểm quỷ dị sinh linh, nếu là không có đoán sai tình huống dưới xác suất lớn là hoàng cấp. Cái kia vừa mới bộc phát chí tôn chi uy cũng có thể giải thích, rất có thể là nhân tộc chí tôn cảnh cường giả cùng hoàng cấp quỷ dị sinh linh đối mặt. Đến tột cùng là phương nào chí tôn cường giả đâu? Xuất Vân Lĩnh trên Vân Mộng chí tôn lại có lẽ là thí thần điện mấy cái kia thần bí địa chủ. Không đúng, nên đều không phải là. Một như có điều suy nghĩ âm thanh trong hư không vang lên. "Chỉ giáo cho." Trầm mặc một lát, thanh âm kia lại lần nữa vang lên. "Nếu là chúng ta cảm giác sai, vừa mới buộc phát hẳn là Huyền Vũ Thánh Địa tiên tiên sát trận. Bản tọa từng có may mắn đến Huyền Vũ Thánh Địa quan sát, vì giao đấu đạo hữu nhìn một ít nghiên cứu, cho nên liền trong lúc vô tình phát hiện kia Huyền Vũ sát trận. Chẳng qua kia vẹn vẹn phát hiện trong đó một góc thôi, hoàn chỉnh đại trận sao mà huyền diệu, chỉ sợ cũng chỉ có chí tôn cảnh cường giả mới có năng lực phát động đi. Đây chẳng phải là nói, vị này chí tôn cường giả xuất từ Huyền Vũ Thánh Địa. Theo lý thuyết nên là như vậy. Chỉ mong vị này chí tôn cường giả có thể kỳ khai đắc thắng đi, bằng không Huyền Châu mặt đất nhưng là muốn tái khởi sóng gió rồi. Chí tôn cảnh cường giả luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến mỹ, nếu là lần này trong giao chiến chí tôn cường giả chưa thể thủ thắng lời nói, mấy vị khác chí tôn lại không cách nào kịp thời đổi tới, Huyền Châu cùng với tới gần mấy cái đạo châu muốn sinh linh đổ thắng rồi. Bất luận là thế lực nào tu giả, lúc này cũng ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện vị này không rõ thân phận chí tôn cường giả có thể đem quỷ dị hoàng giả trấn áp. Bắc Huyền Thiên Trung Bộ địa vực xuất Vân Lĩnh bên trên, Vân Mộng Chí Tôn thiết kế chôn giết một đại quỷ dị hoàng giả bất diệt tà hoàng. Thí thần điện Tam Đại Điện chủ càng là hơn không cam lòng yếu thế, chia ra theo Tây Bộ, Nam Bộ, Đông Bộ mang về tin chiến thắng, lại diệt ba tôn hoàng giả. Nguyên bản còn tưởng rằng phía Bắc là nhất là an ổn một phương, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Thiên địa đại kiếp phía dưới có phải không tồn tại may mắn không có bất kỳ cái gì một phương có thể chỉ lo thân mình. Duy nhất có thể làm chính là các phương tu giả đồng tâm hiệp lực, đem quỷ dị thật sự quét sạch. Thí thần điện cố nhiên là hiện nay Bắc Huyền Thiên cường đại nhất, này chân thật đáng tin. Có thể các phương thánh địa dù sao cũng là từ viễn cổ truyền thừa xuống tại nhân tộc trong lòng chiếm cứ lấy không thể xóa nhòa địa vị. Lúc trước, Thiên Diện Thánh Địa vì giải phóng bộ phận thiên địa khí vận, cả giáo đánh vào minh thổ, ra ngựa bọc thây. Bây giờ, Huyền Vũ Thánh Địa lại xuất hiện một tôn quỷ dị hoàng giả. Chỉ mong Huyền Vũ Thánh Địa có thể lấy được thắng quả. Huyền Vũ Thánh Địa nếu là lại rốt hạng, vậy đối với nhân tộc có thể lại là không thể thừa nhận thứ bị thiệt hại. Nếu là Huyền Vũ Thánh Địa thật không địch lại quỷ dị nhất tộc, kia đối nhân tộc sĩ khí cũng là một cực kỳ đả kích nặng nề. Huyền Châu mặt đất tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Là trong lòng Quang Huy Vĩnh Chú Huyền Vũ Thánh Địa yên lặng truyền lại tín niệm, có thể trên thực tế lại hoàn toàn tương phản. Huyền Vũ Thánh Địa chi chủ thì lại không tư cách tiếp nhận nhân tộc tín ngưỡng rồi. Hắn vì bản thân ham muốn cá nhân, vì giá tâm của mình, vì chôn vùi tất cả thánh địa làm đại giá dơ lên bước vào chí tôn chi cảnh. Nhưng mà cho dù như vậy nhưng vẫn chưa đủ. hắn đã triệt để nhập ma rồi. Cưỡng ép thôn vệ rất nhiều quỷ dị vương giả, ý đồ mượn nhờ quỷ dị lực lượng tìm kiếm cố chấp nhà vô địch con đường. Huyền Vũ Thánh địa phương hướng, bầu trời lơ lửng kia hơn trăm tôn quỷ dị vương giả. Lượn lờ hắn quanh thân quỷ dị hắc khí đã tương đối mỏng manh, thì có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Thời gian dần trôi qua, lần lượt hóa thành cho bụi, cuối cùng phiêu tán ở giữa thiên địa. Bởi vì bọn họ đã bị Huyền Vũ Thánh chủ triệt để hút khô rồi, mất đi quỷ dị lực lượng, những cái này sinh hoạt tại trong bóng tối sinh linh căn bản là không cách nào chống cự dương cương chi khí. Huyền Vũ Thánh chủ khí thế trên người lại cường thịnh hơn rồi. Lại đây bước vào chí tôn đỉnh phong nhất thời điểm còn cường đại hơn mấy lần không thôi. Vì thực lực của hắn bây giờ đã là vượt qua lúc trước xuất vân lĩnh trên không chết tà hoàng. Chí tôn chi lực cùng quỷ dị hắc khí dung hợp, hai loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau. Không thể không nói, này Huyền Vũ Thánh chủ cũng là tu chân giới một lấy làm kỳ mới, có thể đem hai chủng hoàn toàn tương phản lực lượng gìn giữ tại tương đối cân đối trạng thái. Chỉ tiếc, con đường này là đi không được. Tuy nói truy cầu cực hạn con đường trên vốn không có chính tà phân chia, nhưng đứng ở vạn tộc đại nghĩa trên lập trường, chung quy có phải không bị cho tại thế. Nương theo lấy cuối cùng lọn hắc khí chui vào Huyền Vũ Thánh chủ hơi thở, vùng thế giới này trong lúc đó đều an tĩnh lại rồi, yên lặng như tờ. Dường như đúng này quá đáng bình tĩnh bầu không khí có chút không thích, Huyền Vũ Thánh chủ nhíu mày, liền muốn náo nhiệt một chút. Chỉ là tùy tiện phất phất tay, trong nháy mắt tựa như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng giống như. Không gian tan vỡ, kéo dài không biết khoảng cách. Thiên địa rung động, thật lâu chưa thể ngừng. Trên bầu trời treo những kia tinh thần cũng bắt đầu run rẩy lên, lung lay sắp đổ. Nơi đây phạm vi bên trong, cũng chỉ có kia Huyền Vũ Thánh địa tại cố ý gây nên tình huống dưới mới vì bảo toàn, bình yên lơ lửng hư không. Huyền Vũ Thánh chủ lúc này mới qua loa thỏa mãn, không tự giác cười ha hả. Ha 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 ha. Thế gian này cuối cùng không ai năng lực ngăn cản ta. Đúng là ta vùng thế giới này thần. A ha ha ha. Có thể nhưng vào lúc này, lại đột nhiên truyền tới một trêu tức âm thanh. Uy, ngốc cười gì vậy, nội tâm kịch còn chưa diễn xong à? Tiếng cười to dần dần ngừng. Huyền Vũ Thánh chủ theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy bên ấy còn đang có mấy người bình yên vô sự đứng ở chỗ cũ. Hòa Tam một đoàn người, Quan Bất Bình, Nô Hạo, Âm Bất Lão, còn có Huyền Vũ Thánh địa nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Chỉ là Huyền Vũ Thánh chủ trên mặt nét mặt nhìn lên tới không hề có ngoài ý muốn. Bản tôn không hề có trông cậy vào một kích này có thể đem ngươi giải quyết, nếu nói như thế, chẳng phải là quá không có gì hay rồi. Bản tôn thế nhưng còn muốn hưởng thụ một chút đùa bỡn con mồi niềm vui thú đấy. Dứt lời, âm trầm cười quái dị vẫy tay, bắt đầu từ Huyền Vũ Thánh địa bên ấy đưa tới một tòa huyền không đạo tự. Trên đó có hai thân ảnh, là Hỏa Vân cùng Thủy Nhu Nhi hai người. Hiện tại, ta liền để ngươi thể hội một chút tình cảm chân thành song thân chết tại trước mặt cảm giác. Tuy nói là dung hợp chí tôn chi lực cùng quỷ dị hắc khí, nhưng Huyền Vũ Thánh chủ tự giác vẫn là không có nắm chắc chiến thắng trước mặt kia sâu không lường được nam tử. Cho nên liền muốn động trước lay đối phương đạo tâm. Chỉ gặp hắn bàn tay đột nhiên nắm dưới, hòn đảo kia trong khoảnh khắc liền vỡ nát thành hư vô. Chương 502, quả nhiên là người một nhà A chương 502, quả nhiên là người một nhà A không biết người này thí thần điện chi chủ, hiện tại lại là cảm tưởng gì đấy. Huyền Vũ Thánh chủ cười đắc ý, mắt nhìn thẳng nhìn qua Hỏa Tam. Cái này có thể có cảm tưởng gì, Hỏa Tam sắc mặt cổ quái, chẳng lẽ lại muốn ta cảm ơn đem cha ta mâu thân mang tới. Huyền Vũ Thánh chủ nụ cười trên mặt cứng đờ. Còn không đợi nghĩ rõ ràng lời này là rốt cục nghĩa là gì, liền nghe đến bên cạnh lại có người nói chuyện rồi. U, là ba A, ngươi thật đúng là nhường lão cha dễ tìm đâu. Một câu mặc dù âm thanh không cao, lại giống như kinh lôi tại Huyền Vũ Thánh chủ trong đầu nổ tung. Chỉ gặp hắn đột nhiên quay đầu lại. Lúc này mới phát hiện, Hỏa Vân cùng Thủy Nhu Nhi lại bình yên vô sự đứng ở đó. Với lại càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là, chính mình lại hoàn toàn không cách nào cảm giác đối phương một chút xíu khí tức. Nếu không phải hiện tại là chính mắt thấy, còn tưởng rằng vừa nãy đã theo tòa kia huyền không đảo hôi phi yên gì đấy. Cái này làm sao có khả năng? Huyền Vũ Thánh chủ môi run rẩy, cùng thấy vậy cái gì nhường hắn sợ hãi sự vật giống như. Hắn bên cạnh cách đó không xa Hỏa Vân, cười hắc hắc chọc trời đi tới. Cảm ơn a, nếu không phải ngươi đem ta dẫn tới, ta còn thực sự lười nhắc tìm. Vẫn đúng là tìm không thấy nhi từ đâu. Nói xong vươn tay, muốn nắm cái tay tỏ vẻ lòng biết ơn. Huyền Vũ Thánh chủ không dám di chuyển. Hỏa Vân cưỡng ép đem Huyền Vũ Thánh chủ tay tách rời ra, nhiệt tình nắm ở cùng nhau, mặt mũi tràn đầy đều là chân thành tha thiết lòng biết ơn. Đa tạ đa tạ. Huyền Vũ Thánh chủ một phát miệng. Đau đau. Đau a. Ngươi buông tay. Huyền Vũ Thánh chủ chỉ cảm thấy chính mình tiện tay năng lực xé nát tinh thần bàn tay đều sắp bị bóp nát rồi. Loại đó xâm nhập linh hồn cảm giác đau, đau đến hắn dậm chân. Nay hoàn toàn thì cho Huyền Vũ Thánh chủ cho cả sẽ không. Vì hắn tu vi hiện tại, rõ ràng đã sớm nên siêu thoát vạn sự vạn vật rồi, làm sao còn sẽ sinh ra không thể chịu đựng được đau đớn ấy. Áo thật ngại quá, nhìn thấy nhi tử quá kích động. Hỏa Vân mặc dù là đang nói xin lỗi, nhưng trên mặt đã có một vòng nữa gượng cười không để lại dấu vết lóe lên một cái rồi biến mất. Chẳng qua ngươi cái này cũng không tốn sức đi, có phải hay không thận không tốt. Làm buông tay ra lúc, Huyền Vũ Thánh chủ bàn tay rõ ràng đã là bị cầm biến hình. Cứ như vậy run run rẩy rẩy rũ cục lấy, cùng đoạn mất giống nhau. Có thể Huyền Vũ Thánh chủ lại không kịp nghĩ nhiều, dưới chân đột nhiên một chút, lách mình nhanh lùi lại. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Huyền Vũ Thánh chủ hỏi. Ngươi là hỏi ta chăng? Hỏa Vân thăm dò tính chỉ chính mình. Huyền Vũ Thánh chủ không trả lời. Ta là cha hắn a. Hỏa Vân vừa chỉ Hỏa Tam. Ta là hỏi ngươi còn có cái gì thân phận? Còn có cái gì thân phận? Hỏa Vân lục lọi cái cằm, một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, ta dường như hay là hắn đời trước cha, đây coi là không tính a. Huyền Vũ Thánh chủ triệt để im lặng. Không biết là khí hay là đau toàn thân thẳng phát run. Phụ tử các ngươi hai là có bị bệnh không? đời trước làm phụ tử còn chưa làm đủ sao, đời này tiếp lấy đến. Chơi đâu? Thấy Huyền Vũ Thánh Chủ từng ngụm thở hổn hển cũng không nói chuyện, Hỏa Vân giang tay ra liền quay người rời đi, là như vậy thoải mái tùy ý, dường như từ đầu đến cuối đều không có đem cái trước để ở trong mắt giống như. Và, là cái này sư gia sao, quả nhiên lại đủ mạnh. Tôn Tiểu Không đầy mắt bước lên sùng bái Tiểu Tinh Tinh. Quan Bất Bình, Nô Hạo, Âm Cốt Lao ba người ánh mắt đờ đẫn. T, quả nhiên là hai cha con. Không khác nhau chút nào làm cho người xa không thể chạm. Huyền Vũ Thánh Địa kia nhị trưởng lão, tứ trưởng lão thì là cười khổ lắc đầu thở dài. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Dĩ vãng thật đúng là có chút ít ghét ngồi đáy giếng rồi. Đồng thời thì cảm giác một tia may mắn, Huyền Vũ Thánh Địa không có đúng Bắc Huyền Thiên tạo thành càng thêm tổn thất khó có thể vãn hồi. Mấy đại thánh địa tọa lạc Bắc Huyền Thiên tứ phương, từ xưa đến nay chính là thủ hộ lấy Bắc Huyền Thiên, giữ gìn thế gian yên ổn. Nhưng hôm nay nhà mình thánh chủ vì truy cầu tiến cảnh tu vi, chối bỏ Bắc Huyền Thiên, chối bỏ nhân tộc. Thật sự là có chút thật đáng buồn, đáng tiếc. Tiểu Tam, gần đây trôi qua thế nào a? Có hay không có bạc đãi con dâu của ta a, ta làm sao nhìn gầy điểm? Còn có người vợ chồng trẻ cũng không sức lực, bằng không lúc nào có thể khiến cho ta ôm vào đại tốt tử. Nha, cái này chính là ta cái đó tiểu đồ tôn đi, nhìn cùng cái khỉ giống như. Hòa Vân một bên chọc trời đạp trên bước chân, không nhanh không chậm đi tới, một bên chào hỏi. Tôn Tiểu Không mím môi, vẻ mặt không vui. Sư gia, mặc dù ta tự giác cũng coi chút tượng, nhưng ngài có thể hay không càng thêm viện chuyển cách nói nha. Hòa Vân ngược lại cũng nghe quyền, vẫn thật là suy nghĩ một chút, đổi lời giải thích. Nha, cái này khỉ chính là ta tiểu đồ tôn đi, nhìn cùng người giống như. Tôn Tiểu Không mắt tối sầm lại kém chút theo trên trời rơi xuống đi. Phúc, ha 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 ha. Hòa Tam không cẩn thận thì cười ra tiếng. Tiếng cười kia thì kéo theo nhìn những người khác cùng nhau bật cười. Nguyên bản nơi đây kia bị Huyền Vũ Thánh Chủ khiến cho âm trầm bầu không khí ngột ngạt vậy mà thoáng cái thì hòa hoãn không ít. Có thể Huyền Vũ Thánh Chủ sắc mặt lại là càng thêm âm trầm. Các ngươi cũng quá không đem bản tôn để ở trong mắt đi, cũng dám đưa lưng về phía bản tôn, hơn nữa còn như thế thả lỏng lưỡi biếng. Hắn giơ tay lên, trong đó một con đã hoàn toàn méo mó biến hình là không thể dùng, nhưng một cái khác nhưng vẫn là hoàn hảo. Tâm niệm khẽ động đen nhánh móng tay chính là sắc bén vô cùng. Vậy liền để các ngươi hối tiếc không kịp. Huyền Vũ Thánh Chủ hét lớn một tiếng, hắc khí lượn lờ nhìn móng đuốt thẳng đến Hỏa Vân Hậu Tâm mà đi. Cẩn thận! Hồ Ly Tề Hoàng Tôn Tiểu Không đám người đồng thời hô to. Nhưng này lại đã muộn. Kia đoạn không tính xa khoảng cách xa đối với chí tôn cảnh cường giả thật sự mà nói là quá mức nhỏ nhặt không đáng kể rồi. Càng không nói đến bây giờ Huyền Vũ Thánh Chủ còn không phải bình thường chí tôn, mà là dung hợp bị dị lực lượng chí tôn. Móng đuốt cực kỳ sắc bén thẳng đến Hỏa Vân Hậu Tâm. Kia một chảo chi uy đủ để xé nát thiên địa. Bạch từ Hỏa Vân vai trái nghiêng bạch xuống đi. Sau đó, giang giác, móng tay bật mất. Máu thịt bé bét, đen dòng máu màu đỏ từ đầu ngón tay chảy xuôi mà xuống. Trái lại đối diện, lại vẹn vẹn chỉ là trang phục bị cào nát rồi. Hí 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 hí. Hí. Hòa Vân sảng khoái một tiếng rít gào gọi, sau đó quay đầu lại, đối nét mặt đờ đẫn Huyền Vũ Thánh Chủ không chút nào keo kiệt dựng thẳng cái ngón tay cái. Ừm. Không tệ. Ngươi gạo gió tay nghề coi như không tệ. Nghe vậy, Huyền Vũ Thánh Chủ một hồi lửa công tâm, nhịn không được một ngụm máu tươi muốn phun ra ngoài. Cái nào liệu Hòa Vân tay mắt lanh lẹ, đưa tay liền bóp lại Huyền Vũ Thánh Chủ miệng mũi. Nghẹn trở về. Này nếu nôn ta một thân làm sao bây giờ? Huyền Vũ Thánh Chủ bị sặc khô khốc một hồi khủng, nỗ lực dãy rủa lấy muốn thoát ly Hỏa Vân kiềm chế. Hỏa Vân nhẹ buông tay, Huyền Vũ Thánh Chủ chính mình thì bay ngược ra ngoài. Cũng không biết lật ra lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lúc này bị nẹn trở về kia ngụm máu theo cái mũi lỗ hai cùng nhau xuất hiện, có thể hắn diện mạo càng thêm dữ tợn. Khinh người quá đáng. Huyền Vũ Thánh Chủ thì không ngừng nghỉ, quay người lại lần nữa công hướng một bên như không có chuyện gì xảy ra Thủy Nhu Nhi. Nguy hiểm. Hỏa Vân bỗng chốc thì cấp bách, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Mắt thấy Thủy Nhu Nhi con kia mảnh khảnh bàn tay trắng như ngọc đông chốc thì giữ lại Huyền Vũ Thánh Chủ cổ họng. Lần này Huyền Vũ Thánh Chủ là thực sự tuyệt vọng. Ánh mắt hoảng sợ, hối hận lẫn lộn, nhưng lại đã muộn. Đang có một cỗ băng hàn sát khí thấu thể mà tiến, thôn vệ trông hắn sức sống. Ai nha, ngươi nói đột nhiên liền muốn không mở đâu, Hỏa Vân buồn bực nói, để cho ta trở tay không kịp, muốn nhắc nhở ngươi cũng không kịp rồi. Tiếng thở dài bên trong, Huyền Vũ Thánh Chủ đã không dãy rủa nữa. Đột nhiên hóa thành một bộ băng điêu, sau đó ầm vang sụp đổ, hóa khí tại rồi giữa thiên địa. Tình cảnh này, không thể không khiến người cảm thán. Quả nhiên là người một nhà a. Chương 503, chủ yếu là đái cá khẩu tín chương 503, chủ yếu là đái cá khẩu tín bao phủ tại Huyền Châu đại địa bên trên mây đen tản. Loại đó cực độ âm hàn bầu không khí ngột ngạt thì dần dần lắng nhạt. Co rúm lại bò lổm nổm sinh linh sôi nổi đứng dậy, trong đôi mắt còn giữ lại có chưa tình hồn. Ngắm nhìn hướng Huyền Vũ Thánh địa các phương đại tu trong sự kích động lại dẫn chút ít chần chờ, kìm lòng không được mở ra nụ cười còn có một chút câu thúc. Là, chúng ta một phương thằng à? Có lẽ là vậy. Dù sao, khí tức ma quái là biến mất. Chiến cuộc đến tuột cùng làm sao, không người biết được. Chỉ có thể theo khí tức ma quái kia đột nhiên biến mất trên cẩn thận suy đoán nhìn kết quả. Kia cuối cùng xuất hiện quỷ dị hoàng giả, đại khái là bị đánh lui, lại hoặc là đã bị Bắc Huyền Thiên Chí Tôn cường giả tại chỗ trấn áp. Về phần là quỷ dị một phương thủ thắng sau lại một lần ẩn độn âm u kết cục, thì đều là tận lực tránh khỏi. Vì đó là Bắc Huyền Thiên bất kỳ bên nào cũng không muốn đối mặt. Huyền Châu Bắc Bộ, rộng lớn bát ngát mặt biển bên trên, kia bị Huyền Vũ Thánh Chủ vỡ nát hư không đã chữa trị. Nói đến ngược lại cũng đơn giản, chẳng qua là Hỏa Tam xa xa đối thương khung hô câu. Uy, trên trời cái đó, chính mình sự tình tự mình làm. chẳng lẽ còn đến làm cho ta thay ngươi động thủ không? Lập tức liền có một đạo mờ mịt âm thanh từ trên trời cao truyền đến. Không nhọc đại nhân phí tâm, tiểu nhân cái này động thủ. Tiếng vọng lượn lờ bên trong, mọi thứ đều khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là Huyền Vũ Thánh Địa kia chết đi người nhưng cũng là không về được. Đa tạ. Huyền Vũ Thánh Địa nhị trưởng lão, tứ trưởng lão đối Hỏa Tam đám người thật sâu bái, sau đó liền dẫn cái khác những người sống sót vội vàng quay trở về Huyền Vũ Thánh Địa. Có lẽ vẫn là trong lòng còn có nhìn một chút may mắn. Thế, ngươi là thật thảm. Ngươi nói ngươi chọc giận nàng làm gì à? Tiếp sau cẩn thận một chút, làm xoa bóp đại sư đi. Ngươi kêu cạo gió thủ pháp cũng không tệ lắm, chính là lực đạo nhẹ một ít. Hỏa Vân nhỏ giọng nói rông dài nhìn. Đây thủ pháp của ta còn tốt chứ? Thủy Nhu Nhi đi ngang qua Hỏa Vân bên cạnh, khẽ hỏi. Hỏa Vân một cái giật mình, cười khăn nói, vậy dĩ nhiên là không bằng, ha ha. Nhu Nhi thủ pháp của ngươi thế nhưng thiên hạ nhất tuyệt. Hỏa Vân dựng thẳng ngón tay cái, chính là lực đạo quá đủ, có chút không chịu được nổi. Hừ. Thủy Nhu Nhi hừ nhẹ một tiếng, cho một cái xem thường, liền không tiếp tục để ý, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Hỏa Tam cùng Hồ Ly phương hướng. Nguyên bản cái kia vừa mới khắp trên băng xương gò má đột nhiên thì ôn nhu tiếp theo. Tiểu Ly, nay thời gian hơn một năm, các ngươi trôi qua còn tốt chứ? Tại bên ngoài có hay không có bị tủi thân? Thủy Nhu Nhi cầm Hồ Ly bàn tay trắng như ngọc, bị cười bên trong tràn đầy đều là hiền hòa. Bá mẫu, ngài yên tâm đi, ta sống rất tốt. Hồ Ly cũng là mỉm cười đáp lại, có Tiểu Tam ở bên cạnh ta, hắn có phải không sẽ để cho ta nhận ủy khuất? Ừ, vậy ta an tâm. Vậy ta đâu? Mẫu thân ngài sao không hỏi một chút ta à? Hỏa Tam đem đầu thăm dò qua đến, chen miệng nói. Ngươi. Thủy Nhu Nhi sững sờ, ta hỏi ngươi cái gì? Hỏi ta có hay không có nhận ủy khuất gì a? Của ta thật lớn nhi, ngươi đang khôi hài đi, thì ngươi dạng này còn có thể bị ủy khuất gì? Thủy Nhu Nhi nhịn không được che miệng cười khẽ, ngươi nếu bị ủy khuất, chỉ sợ ngay cả này ông trời đều có thể cho lần ngược. Thiên đạo, ta đây tin a. Được rồi. Hỏa Tam bỗng chốc thì xì hơi, ủ rũ cụp lấy hai tay. Trong lòng không hiểu sinh ra chút ít nghi vấn. Lẽ nào nhi tức phụ mới là thân? Nhi tử đúng dự vào. Thật khó. Nhìn một đôi hòa thuận mẹ chồng nàng dâu nói chuyện khí thế ngất trời, thỉnh thoảng còn nhịn không được cười khẽ hơn mấy âm thanh. Hòa Tam thực sự thì dựng không lên lời nói, ai chỉ có thể ở một bên yên lặng đứng, hơi có vẻ buồn bực. Về phần ở đây những người khác, như là Tề Hoàng, Quan Bất Bình, Nô Hạo, Âm Cốt Lao đám người, thì càng là hơn thở mạnh cũng không dám một chút rồi. Trước mặt này toàn ra là ai? Vậy nhưng tuyệt đối là trên đời này kinh khủng nhất, người một nhà. Đừng nhìn hiện tại cười cười nói nói tâm sự việc nhà thì cùng dân chúng tầm thường ra thì không có khác gì, nhưng một khi dậy rồi sát tâm vậy tuyệt đối đều là chút ít năng lực giết xoay cả đất trời nhân vật. Đặc biệt tên kia dịu dàng động lòng người, khí chất ung dung tuổi trẻ mỹ phụ, có thể nghìn vạn lần không thể bị nàng người vật vô hại bề ngoài lửa. Kia hiến tế tất cả Huyền Vũ Thánh Địa, lại thôn phệ trên trăm tôn quỷ dị vương giả, đem trí tôn chi lực cùng quỷ dị hắc khí triệt để dung hợp Huyền Vũ Thánh chủ chính là ví dụ. Một tôn thực lực vượt xa tầm thường trí tôn cảnh cùng quỷ dị hoàng giả cường giả tuyệt thế, Bác Huyền Tiên trăm vạn năm chưa từng xuất hiện trí cường giả. Dĩ nhiên cũng liền như vậy tùy tùy tiện tiện liền bị bóc chết. Không biết sao, mọi người lại còn năng lực đúng một ma đầu không hiểu sinh lòng tiếc hận. Tam Nhi, kỳ thực ta cùng ngươi mẫu thân sở dĩ đi lên, vẫn còn có chút thông tin đem cho các ngươi. Hỏa Vân nói. Ừm. Hỏa Tam sững sờ, hỏi dò, lời này ý nghĩa? Lẽ nào ngài nhị lao đi lên? Chủ yếu là đái cá khẩu tín. Nếu không lặng. Hỏa Vân buông tay, một bộ đương nhiên dáng vẻ, bằng không ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có thể chuyên tới thăm ngươi tiểu tử thúi này. Hỏa Tam im lặng. Trầm mặc một lát, Hỏa Vân dường như lại nhớ ra cái gì đó, tiếp tục mở miệng nói, "A đúng rồi, kỳ thực muốn nói chuyên thăm viếng ngược lại cũng tính toán là." "Thật?" Hỏa Tam hai mắt sáng lên. "Ừm." Hỏa Vân trịnh trọng việc gật đầu, thời gian dài như vậy không gặp, chúng ta vẫn đúng là hơi nhớ. "Nhi tức phụ đấy." "Hỏa Tam, còn có Băng Nguyệt Hàn Nguyệt, Thương Lan tiểu thất." Hỏa Vân đếm trên đầu ngón tay, từng bước đếm lấy. Hỏa Tam hai mắt đen thui, trong nháy mắt có loại cảm giác hít thở không thông. Làm sao lại bày ra rồi như thế một đôi phụ mẫu a khó chịu. Hỏa Tam hiện tại là một vạn cái hối hận, a sớm biết thì không cho phụ thân mẫu thân tìm luân hồi trước ký ức rồi. Nguyên bản một thế này thất lạc nhiều năm, còn có thể vì đấy lòng điểm này thua thiệt đối với mình tốt đi một chút. Có thể theo nhị lão tu vi càng ngày càng cao, thời gian dần trôi qua khôi phục rồi luân hồi trước ký ức, tính chất lại thì thấm phát sinh biến hóa. Tốt như vậy nhi tức phụ cùng ngươi tên tiểu tử thúi này cũng không dễ dàng, ngươi nhưng phải hảo hảo đối với người ta, nghe được không? Hỏa Vân nghiêm mặt nói. Hiểu rõ rồi. Hỏa Tam không nhịn được đáp lại, ngài hay là nói, lần này tới là mang theo cái gì lời nhắn đi? A, đúng, còn có chính sự. Hỏa Vân vua hót một cái, hay là chụp Hỏa Tam chán, kém chút lại cho ngươi tiểu tử này mang lệnh. Hỏa Tam thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ. Đối với cái này vô lương lão cha, hắn cũng là không có gì cách. Chỉ nghe Hỏa Vân nói tiếp. Đoạn thời gian trước, người lão cha vợ sai người tin tức chuyển đến, nói là đã đi Huyễn Nguyệt Tiên. Huyễn Nguyệt Tiên? Đến đó làm gì? Hỏa Tam vô thức hỏi. Còn đến đó làm gì? Vì chỗ nào mới là người lão cha vợ chân chính quê quán thôi. Hỏa Vân tự tiếu phi tiểu nói, trong cơ thể hắn cựu vị thiên hồ huyết mạch thức tỉnh rồi, cho nên quê quán liền đến người đem hắn đón về rồi. Chương 504, Thần Châu tình hình gần đây. Chương 504, Thần Châu tình hình gần đây. Trước kỷ nguyên mạt thiên địa đại kiếp, Bắc Huyền Thiên là cựu thiên thập địa liên quân cùng quỷ dị cuối cùng quyết chiến một phương thiên địa, Thần Châu thì là chiến trường chính. Các phương thiên địa đại tu cùng quỷ dị sinh linh tiến hành liều chết đánh một trận, lợi dụng quỷ dị sinh linh tan tác rút đi vẽ lên rồi giấu chấm hết. Mà cựu thiên thập địa một phương nhưng cũng bởi vậy bị thương nặng, chí tôn cảnh cường giả dường như vẫn lạc hầu như không còn. Về phần quỷ dị sinh linh một phương lưu lại đoạn hậu hai đại chí cường hoàng giả tuy nói là bại, nhưng cửu thiên thập địa một phương thì lại không dư lực đem nó hai triệt để chu diệt, chỉ có thể chia ra phong ấn tại Bắc Nguyên cùng Nam Lĩnh. Bắc Nguyên trên trăm vạn năm đất đông cứng, lại có nghìn vạn lần trượng huyền băng áp chế. Nam Lĩnh thì là lưu lại bộ phận liên quân thế hệ trông coi, đó chính là thần châu mặt đất Nam Lĩnh yêu tộc tổ tiên. Cửu thiên thập địa từ thời kỳ thượng cổ chính là riêng phần mình cố chấp một góc mà không can thiệp chuyện của nhau, cũng chỉ có kỷ nguyên chi mạt tiến đến thời mới biết liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng chống cự thiên địa đại kiếp. Bắc Huyền Thiên là vì nhân tộc làm chủ một phương thiên địa, yêu thú thì là số rất ít tồn tại, với lại thực lực không quan trọng. Thần Châu đại lục Nam Lĩnh trên chủng tộc, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc đến từ Thương Nô Thiên, Cửu Vĩ Hồ tộc, Thiên Ma Hồ tộc, Phiếu Nguyệt Lang tộc và yêu thú cường đại chủng tộc thì là đóng giữ liên quân bên trong thuộc về Huyền Nguyệt Thiên nhất mạch kia. Có thể bất luận là Thương Nô Thiên thần thú hậu duệ hay là Huyền Nguyệt Thiên yêu tộc tử tôn, đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng, kia huyết mạch lực lượng đã tương đối mỏng manh. Đặc biệt Hồ tộc, náo động, phân liệt, dẫn đến hắn huyết mạch sói mòn càng nghiêm trọng hơn. Nói đến, lúc trước Hồ Thanh Thành cùng Hồ Ngọc Kinh Thiên hồ huyết mạch hay là Hỏa Tam ra tay cho kích hoạt. Tình huống đâu, chính là như thế cái tình huống. Hòa Vân gần từng chữ tự thuật gần một quãng thời gian thông tin tình báo thu thập được. Bất quá nói đi thì nói lại, Thương Lô Thiên cùng Huyền Nguyệt Thiên vẫn tương đối có lương tâm kỳ thực tại Nam Lĩnh luôn luôn thì cất giữ thông hướng hai phen này thiên địa không gian chi môn. Ngược lại là chúng ta nhân tộc, tại một đoạn thời gian tương đối dài trong vẫn thật là hoàn toàn cắt đứt Bắc Huyền Thiên cùng Thần Châu đại lục liên hệ. Trong giọng nói hơi có chút tiếc hận cùng đối với tình người bất đắc dĩ. Đối với cái này, Hỏa Tam cũng là có hiểu biết. Bắc Huyền Thiên này cùng nhau đi tới, ngược lại là vẫn đúng là không ít nghe được những kia hạ giới tiện dân loại hình chửi rủa cùng chảo phúng. Những thứ này tự kiềm chế cao cao tại thượng người thượng giới, vẫn thật là quên rồi bọn hắn trong miệng kẻ ti tiện tổ tiên đều là đã từng trùng sát tại chiến trường phía trước nhất, anh hùng. Thậm chí về những thứ này tư liệu lịch sử ghi chép cũng thất truyền. Nếu không phải phong ấn tại Thần Châu đại lục Bắc Nguyên kia bất tử minh hoàng bị triệt để diệt sát mà kinh động đến Bắc Huyền Thiên, chỉ sợ liên thông lưỡng địa không gian chi môn đến nay cũng sẽ không xuất hiện. Thường nói, từ xưa lòng người vô tình nhất a. Hòa Vân không chịu được cảm thán một tiếng. Những lời này nói ngược lại cũng thực sự là không giả. Cái kia có thể có biện pháp nào Hỏa Tam giang tay ra, thiên hạ sinh linh đều là xu lợi tránh hại chủng tộc khác cũng giống vậy, chẳng qua lòng người thể hiện phức tạp nhất thôi, nghĩ thoáng thuận tiện. Ừm, nói cũng đúng. Hỏa Vân gật đầu. Ừm, không đúng. Dường như đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì, Hỏa Vân đột nhiên ngẩng đầu, tiểu tử ngươi dậy thế nào dục lên ta cái này lao tử đến rồi. A, ha ha. Hỏa Tam gượng cười hai tiếng, hại, không cần quan tâm đến những chi tiết này nha. Tiếp lấy con mắt hơi chuyển động, rời đi trọng tâm câu chuyện. Đúng rồi, lần này thiên địa đại kiếp Thần Châu bên ấy có hay không có bị ảnh hưởng a? Bên ấy cũng không cần ngươi quan tâm, có Lao Tôn cùng Tiểu Kiếm tại không ra được đại sự. Hỏa Vân vô vô Hỏa Tam bà bay, Đại Miêu nhị cấp kia hai vật nhỏ thì không có nhàn rỗi, chính đi khắp đại lục đuổi theo quỷ dị sinh linh cả đấy. Lần trước hai con đồng thời đụng phải một thiên vương điện thực lực quỷ dị sinh linh, vì tranh đoạt đối thủ trực tiếp đánh nhau, hào cũng cắn ngốc rồi một mảng lớn. Có thể kết quả, ngày đó vương điện ngược lại là bị đánh đấu ảnh hưởng còn lại cho chấn thành xương máu, kém chút cho hắn hai buồn một chết. Ha ha ha. Dựa theo Hỏa Vân miêu tả, Thần Châu đại lục trên quỷ dị sinh linh quét sạch tiến độ đây Bắc Huyền Thiên còn nhanh hơn không ít. Thần Châu đại lục các phương tông môn trên dưới một lòng, ở chỗ nào nhất tháp nhất điện tam cung tứ môn cùng với Đông Hoàng cung, Vạn Bảo lâu dẫn đầu dưới, không sai biệt lắm đã diệt hết rồi ẩn nút thế gian quỷ nô cùng quỷ dị sinh linh. Tại trong lúc này, quật khởi mạnh mẽ tinh thần tông sáng chói nhất. Hắn bày ra thực lực, lại mơ hồ vượt qua ba cung tứ môn, đuổi sát Thần Châu đại lục cao cấp nhất nhất tháp nhất điện. Đây là nhường Hỏa Tam có chút không tưởng tượng được. Lúc trước hắn không hiểu ra sao đỉnh cái ngôi sao tông thiếu tông chủ tên tuổi, lại thật thành tiểu cái này không có danh tiếng gì môn phái nhỏ. Bây giờ tinh thần tông cường giả tụ tập, tuy nói trong tông lão tổ tông chủ tu vi không cao, nhưng môn hạ đệ tử là thực sự nhiều a, với lại không chỉ nhiều, chất lượng khá tốt. Đại lục ở bên trên các đại gia tộc các thế lực lớn đều là tranh nhau cướp đem thiên tư nhất là chắc tuyệt hậu bối đưa vào tinh thần tông, còn có không ít tần thế cường giả khóc hô hào hướng tinh thần tông muốn cái cung phụng trưởng lão tên tuổi, với lại tùy tiện lôi ra tới một cái trên Thần Châu đại lục đều là nổi tiếng nhân vật. Cho dù những người này cùng Bắc Huyền Thiên trên tu giả còn có một chút chiến lệnh, lại đi không ảnh hưởng chút nào tinh thần tông bây giờ tại Thần Châu đại lục tôn sùng địa vị. Nghe ngài tiểu nói này, ta ngược lại thật ra thật là có hứng thú hồi đi xem một chút. Hỏa Tam nhịn không được khẽ cười một tiếng, sinh ra mấy phần tò mò. Không biết hắn cái này đã từng thiếu tông chủ trở về tông môn, kia tinh thần tông tông chủ Mạc Vấn Thiên lại sẽ là phản ứng gì? Còn có tòa kia tinh thần lão tổ pho tượng, lúc trước vật kia thế nhưng từng đã nhận ra Hỏa Tam trên người một tia tu vi ba động. Phải biết ở cái thế giới này năng lực có như thế linh giác cũng không nhiều. Nếu không phải Hỏa Tam tận lực bắt chước tu vi ba động, kia tất cả thiên vũ giới chỉ có thiên đạo cùng pho tượng kia hai mà thôi. Vậy liền trở về xem xét thôi, dù sao ngươi thì không có gì chính sự có thể làm. Hỏa Vân thuận miệng đáp lại. Hỏa Tam, đúng rồi, ngươi nếu trở về nói lời từ biệt bên rồi cùng Lao Tôn cùng Tiểu Kiếm nói một tiếng, ta và ngươi mẫu thân trước hết không trở về. Hỏa Vân dặn dò, thế giới này như thế tập thể nhóm cũng nghĩ ra đi du lịch một phen. Có phương hướng sao? Không có, đi đến nào tính đâu. Hỏa Vân ngược lại là có chút thoải mái. Ừm. Hỏa Tam gật đầu đáp lại. Hắn cũng biết vì bây giờ phụ thân mẫu thân tu vi, bất kể đi đến nơi nào đều là đủ để tự vệ, nhưng vẫn là qua loa có chút không yên lòng. Hơi chút tự hỏi sau đó, Hỏa Tam vẫy tay. Ở xa Thần Châu đại lục đông vực biên thủy tiểu viện run nhẹ nhẹ mấy lần, sau đó hóa thành một đạo lưu quang phá toái hư không mà đi. Có thể chỗ cũ lại vẫn đang giữ lại có một tòa sân nhỏ, cùng bay đi chân thân không khác nhau chút nào. đây chẳng qua là hình chiếu, vẹn vẹn bảo lưu lại chân thân một phần ngàn tỷ uy năng. Làm tiểu viện xuất hiện lần nữa, liền lơ lửng tại rồi hỏa tam trên bàn tay, tấc vuông lớn nhỏ. Phụ thân, viện này ngài mang theo, bất kể đi đến cũng là tốt có một chỗ ở. Chương 505, biến mất Huyền Vũ Thánh Địa. Chương 505, biến mất Huyền Vũ Thánh Địa. Nhìn hỏa tam lòng bàn tay chọc trời lơ lửng phiên bản bỏ túi tiểu viện, hỏa vân trong lòng vui mừng, đồng thời cũng có được mấy phần kinh ngạc. Ta đi, đây cũng là làm sao làm được, ta lúc đầu đi lên trước đó cũng nghĩ đem nó mang theo tới, có thể dù thế nào cũng mang không nổi đấy. Hỏa tam khỏe miệng không khỏi kéo ra, thầm nghĩ, nếu ngài năng lực di chuyển mới quỷ đấy, khỏi cần phải nói, thì cây kia càn khôn cổ trà thụ, đây chính là sinh tại hồng nông, thịnh tại hỗn độn, dự dục ra 3000 vô thượng đại đạo thánh thụ. Hắn tùy tùy tiện tiện rơi xuống phiến lá cây đều có thể sụp đổ một phương thế giới. Có thứ này trấn thủ tại sân nhỏ, này 3000 thế giới lại có gì người có thể giao động rồi. Ngài lao nếu nghĩ bằng vào tự thân khí lực di chuyển, đoán chừng còn phải tu luyện ức chút ít tuổi tác. Hỏa tam thì không có quá nhiều giải thích, chỉ là tiện tay đánh lên rồi mấy cái ấn ký, sau đó hướng cha mình trước mặt đưa tiễn. Được rồi phụ thân, hiện tại ngài năng lực khống chế rồi. Hỏa vân bán tín bán nghi đưa tay tiếp nhận. Ôi, vẫn đúng là được rồi, đây là làm sao làm được. Hỏa tam cũng không biết nên như thế nào hình dung, chỉ là thực sự cầu thị nói, kỳ thực. Ta thì đánh mấy cái ấn ký thôi. Hỏa vân thật cũng không tiếp qua nhiều hỏi tới, không chút nào keo kiệt giơ ngón tay cái lên. Nhi tử, vậy thì ngươi đi. Sau đó liền bưng lấy tiểu viện hương phấn đi chậm chậm, hướng về phía Thủy Nhu Nhi bên ấy đi. Nhu Nhi, Nhu Nhi, ngươi nhìn xem đây là cái gì. Hỏa vân vừa mới rời đi, quan bất bình Ngỗ Hạo Âm cốt lão ba người bu lại. Lão đại, người xem nơi này không có phần của chúng ta, nếu không chúng ta liền đi trước đi. Quan bất bình miễn cưỡng cười vui nói. Đúng vậy a lão đại, chúng ta tại cái này thật sự là quá trướng mắt rồi. Hiện tại quét sạch quỷ dị sinh linh tiến nhập hồi cuối, ba người chúng ta phải nhanh một chút chạy tới kế tiếp đạo châu rồi. Ngô Hạo Âm cốt lão cũng là phụ họa theo đôi nhìn. Hỏa tam cười nhẹ đáp lại. Đi thôi, bận bịu các ngươi đi thôi. Đúng, lão đại. Ba người cùng kêu lên đáp lại. Chỉ là kia quay người rời đi động tác lại có vẻ hơi chậm rãi tận lực rồi chút ít. Hỏa tam tự nhiên là nhìn thấu bọn hắn tiểu tâm tư. Ba người các ngươi mà đối đãi biểu hiện không tệ, không có cho thí thần điện mất mặt, về đến thí thần điện mỗi người có thể lĩnh ngày xưa gấp 3 đan dược. Ngoài ra, mỗi người đạt được một lần bị điện chủ chỉ điểm cơ hội, về phần là vị nào điện chủ, có thể tự động lựa chọn. Nghe nói như thế, quan bất bình Ngô Hạo Âm cốt lao ba người lập tức mừng rỡ. Nếu không phải đều là tâm tính trầm ổn sát thủ, chỉ sợ tại chỗ thật hưng phấn mất đi. Đan dược chỉ là phụ, mấu chốt còn tại ở một lần kia bị điện chủ chỉ điểm cơ hội. Rốt cuộc ba vị điện chủ đều là chí tôn chi thượng tồn tại, mỗi một lần chỉ điểm đối với thí thần điện sát thủ mà nói đều là cơ duyên lớn lao. Đa tạ lão đại. Ba người đồng nói tạ, đều không ngoại lệ đều là kích động run rẩy. Hỏa Tam hơi cười một chút, sau đó phất phất tay, đem quan bất bình ba người tiễn rời nơi đây. Sư phụ, vậy chúng ta đâu, tiếp xuống đi đâu? Tôn Tiểu Không lại gần hỏi. Trước không nổi, chuyện bên này còn chưa xong đấy. Nói xong, Hỏa Tam ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa Huyền Vũ Thánh Điện. Bên ấy đang có hai đạo nhân ảnh hướng phía bên này chạy nhanh đến. Mấy cái lấp lóe về sau, liền tới đến rồi Hỏa Tam trước mặt, chính là Huyền Vũ Thánh Điện nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Lúc này hai người mặt lộ buồn rầu, dung mạo trên lại đây vừa nãy giàn mua rồi mới bậc không thôi. Bởi vì bọn họ trong lòng thánh địa đã là chỉ còn trên danh nghĩa rồi. Làm những người sống sót trở về thánh địa sau đó, nên đón bọn hắn lại là từng chồng bạch cốt thây ngang khắp đồng. Theo thái cổ liền truyền thừa xuống nhất phương thánh địa vậy mà liền không có còn lại mấy cái người sống. Đại khái là chỉ có lúc trước nên đi ra ngoài đến chặn đánh quan bất bình ba người còn sống sót những kia đi. Huyền Vũ Thánh chủ vì giơ lên đột phá gông cùng xiềng xích tấn cấp chí tôn, không phân trưởng đấu hiến tế thánh địa trong tất cả. Bế quan nhiều năm Huyền Vũ lão tổ cùng với thập đại trưởng lão bên trong trừ bỏ 2, 3, 4 bên ngoài 7 vị đều là hài cốt không còn. Thậm chí ngay cả một tia thần hồn cũng không chỗ truy tầm. Cái kia trời đánh ma đầu, không có nhân tính xuất sinh. Đáng thương ta những lão huynh đệ kia cùng với thánh địa trên dưới tất cả mọi người như vậy tín nhiệm mình, kết quả lại rơi được cái kết quả như vậy, ta thật hận a. Tứ trưởng lão lắc đầu, nước mắt chảy ngang. Nhị trưởng lão cũng là thật dài thở dài một cái. Đại nhân, ta Huyền Vũ thánh địa thật sự là thẹn với thí thần điện a. Các ngươi không hề hổ thẹn đúng thí thần điện, thì không có tư cách nói lời này. Hỏa Tam bình tĩnh nói, tuy nói Huyền Vũ thánh địa đúng thí thần điện tuyên chiến, thì ra tay tập kích qua thí thần điện nhiều tên sát thủ, nhưng thí thần điện cuối cùng không một người hao tổn. Đối với thí thần điện mà nói, các ngươi nhiều nhất cũng coi như là viên ma đào thạch. Nghe vậy, nhị trưởng lão tứ trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là không khỏi mặt lộ đắng chát lắc đầu thở dài. Lời mặc dù nói trắng ra lại không hề nể mặt mũi, nhưng lại cũng là sự thật, để người không thể nào cãi lại. Các ngươi thẹn với là Bắc Huyền Thiên, thẹn với là Bắc Huyền Thiên hơn 100 triệu tuyệt đối sinh linh tín nhiệm. Hỏa Tam tiếp tục nói, ta tin tưởng vì hai người các ngươi tu vi nên cũng sẽ có điều cảm giác, làm thánh chủ nhà ngươi nhập ma, vị dị chi khí ngập trời tràn ngập lúc. Từ bốn phương tám hướng từng truyền lại đến tín niệm chi lực, chỉ tiếp bọn hắn tin nhầm người, mà lúc đó Huyền Vũ Thánh Địa thì không có tư cách đi gánh chịu những thứ này tín ngưỡng. Đại nhân, lão hủ đã hiểu rồi. Tứ trưởng lão mặt mũi tràn đầy chán nản, lão hủ chắc chắn đem chân tướng công khai, sau đó lấy cái chết tạ tội. Hỏa Tam lắc đầu, không, ngươi không hiểu. Hai người sống qua 5 tháng thì không ít, để tay lên ngực tự hỏi, chết thật là có thể tạ tội sao? Đó chẳng qua là trốn tránh thôi. Tứ trưởng lão không nói gì. Hỏa Tam tiếp tục nói, với lại ta tin tưởng các ngươi càng rõ ràng hơn thánh địa tại Bắc Huyền Tiên hàng tỷ sinh linh trong lòng địa vị cao bao nhiêu, như thật sụp đổ trong lòng bọn họ tín ngưỡng, kia lại sẽ sinh ra dạng gì hậu quả. Chẳng bằng bảo trụ cuối cùng tôn nghiêm, giữ lại tính mệnh phát huy nhiệt lượng thừa đi thôi. Nói xong liền quay người rời đi. Nhị trưởng lão tứ trưởng lão đều là khẽ giật mình, có thể hai ánh mắt lại là dần dần do chán nản tỏa ra rồi chút ít hào quang. Trong miệng một lời, đa tạ đại nhân chỉ điểm sai lầm. Theo ngày này lên, Huyền Vũ Thánh Địa liền từ Bắc Huyền Thiên trên biến mất. Đồn đãi, Huyền Vũ Thánh Địa là cùng vị dị hoàng giả liều chết một trận chiến bên trong đồng quy vu tận. Mà Bắc Huyền Thiên trên lại nhiều một chi không sợ chết đội ngũ, chúng sát tại chém giết quỷ dị sinh linh tuyến đầu. Bắc Huyền Thiên biên giới, một viên quang điểm như ẩn như hiện. Không bao lâu hầu, lại nô ra chỉ khô cạn giản mua bàn tay tới. Đột nhiên, bàn tay kia đột nhiên một nắm, hắn chỗ vùng không gian kia lại trực tiếp đổ sụp ra cái một trượng xung quanh lỗ đen ra đây. Hai thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Một tên phong thần tuấn lãng thanh niên nam tử, một vị tóc muối tiêu láo gai láo giả. Trang lão, này Bắc Huyền Thiên tiên địa khí vận lại đúng như này mà manh, cũng trách không được xếp tại Cửu Thiên cuối cùng rồi. Thiếu chủ, này Bắc Huyền Thiên tập tục bất chính, rất nhiều người có đại khí vận truy cầu con đường trường sinh không được mà sôi nổi rơi vào minh thổ, dần dà cũng liền ngày càng thưa thớt. Thì ra là thế. Thanh niên như có điều suy nghĩ gật đầu, chẳng qua Bắc Huyền Thiên năng lực trong thiên địa đại kiếp bình yên vô sự, chắc hẳn thì có hắn chỗ độc đáo. Thiếu chủ, cần điều tra một chút nguyên nhân sao? Không đổi, chúng ta hay là đi trước đến Thần Châu chiến trường đi, chỗ nào dù sao cũng là đám tiền bối đã từng dục huyết phấn chiến chỗ. Chương 506, song song tấn cấp cùng sắp xếp hành trình. Chương 506, song song tấn cấp cùng sắp xếp hành trình dưới bầu trời đêm Bách Hoa Tông hậu sơn. Một đạo kết nối thiên địa màn sáng bên trong, có một bình tức tĩnh khí hư ảnh xếp bằng ở tầng thứ tư tiên đài phía trên, tĩnh tư minh ngộ. Bên kia, vạn trượng bên ngoài trên đỉnh núi, thiên kiếp hàng thế, cuồn cuộn lôi đỉnh như vạn mã buông đẳng, thật lâu không thể ngừng. Hai phe bầu không khí tuy nói có khác biệt lớn, tính chất trên thì ngày đêm khác biệt, nhưng đều là ở vào cảnh giới tăng lên trong. Tiên bối, tiểu không lần này tiểu thiên kiếp đã kéo dài 3 canh giờ rồi, không có nguy hiểm gì đi. Chu Linh Nhi bàn tay trắng như ngọc nắm chặt, mặt lộ vẻ lo lắng. Linh Nhi, chẳng qua là một lần tiểu thiên kiếp mà thôi, đối với tiểu không mà nói không coi là cái gì. Hắn bên cạnh hồ ly cười nhẹ lên tiếng an ủi, có cái kia vô lương sư phụ tại không có chuyện gì. Nghe vậy, Chu Linh Nhi không khỏi quay đầu, quan sát cách đó không xa Hỏa Tam. Lúc này đang nằm tại triền núi thản nhiên nhai lấy sợi cỏ đấy. Tựa hồ đối với chính trong độ kiếp tiểu đồ đệ hoàn toàn thì thờ ơ giống như. Yên tâm đi, tiểu tử kia gân cốt rắn chắc cực kỳ, này tiểu thiên kiếp đối với hắn mà nói chẳng qua là cào cái ngứa giống như. Nghe được Hỏa Tam đáp lại, Chu Linh Nhi tâm tình lúc này mới qua loa buông lòng chút ít. Lại qua hồi lâu, lôi kiếp tiếng động cuối cùng bắt đầu chậm lại. Có thể bên ấy chỗ kia đỉnh núi cũng đã bị tàn sát bừa bãi lôi kiếp trọn vẹn cắt đứt xuống đi hơn 10 trượng nhiều. Toàn thân cháy đen phả ra khói xanh, Tôn Tiểu Không lảo đảo nghiêng ngã theo lôi đỉnh khoảng cách bên trong chui ra ngoài, một bước phóng ra liền vượt qua vạn trượng có thừa đi tới Hỏa Tam trước mặt. "Sư phụ, ta vượt qua lần thứ 2 tiểu thiên kiếp rồi." Hắc hắc. Tôn Tiểu Không nhếch miệng cười một tiếng, miệng đầy tuyết trắng răng là dễ thấy nhất. "Cảm giác làm sao?" Hỏa Tam mí mắt cũng không nhấc một chút hỏi một câu. "Còn tốt đó chứ, tối thiểu so với lần trước tiểu thiên kiếp độ dễ chịu." Lời còn chưa nói hết đâu, cách không một búng giữa trán liền gãy tại rồi trên trán. Bang, thanh âm kia rất là thanh thúy. Ta là hỏi ngươi cảm nộ cùng tăng lên, ai hỏi ngươi có thoải mái hay không, cũng không phải làm xoa bóp xoa bóp. Tôn Tiểu Không che lấy cái chán, đau đến tê tê hít vào cảm lạnh khí, nước mắt cũng vung ra đến mấy giọt. Sư phụ, ngươi lần này đây thiên kiếp đau. Ừm. Hỏa Tam lại nắm rồi ngón tay. Không đau, không đau, một chút cũng không đau. Tôn Tiểu Không cắn chặt hàm răng, sư phụ ngài đây là yêu bướm ve. Ồ, yêu bướm ve. Đúng, yêu bướm ve. Vậy thì tốt, sư phụ lại yêu ngươi mấy lần. Bang 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 bang. Bang bang. Đối với có như thế cái từ ái sư phụ, Tôn Tiểu Không là thực sự đau đầu. Lại qua không bao lâu đợi, hậu sơn trên thông thiên màn sáng thì bắt đầu làm giảm bớt, thiên thê tiêu tán theo. Cùng lúc đó, hậu sơn ngồi xếp bằng tề hoàng bản thể thì cuối cùng mở mắt. Trong nháy mắt đó, tất cả Bách Hoa Tông sơn môn cũng vì đó run rẩy. Tuy là mới bước lên 4 tầng tiên đài, nhưng trải qua 6 canh giờ đốn ngộ, lại thêm đạo kia chí tôn lưu lại thiên địa khí vận, đã là đạt đến vũ hóa tứ trọng thiên đỉnh phong rồi. Chỉ là đạo kia cực cảnh cánh cửa trung quy là không có bước qua. Truy cứu nguyên nhân, hay là luyện hóa rồi chí tôn khí vận nguyên nhân. Bất quá nói đi thì nói lại rồi, có như thế tốc độ tu luyện, cần gì phải truy cầu cực cảnh, xúc tích lực lượng yên lặng chờ hạ cái đột phá cơ hội cũng là phải. Đại nhân, ta đột phá. Từ gợn sóng không gian bên trong chậm rãi đi ra tề hoàng, đối Hỏa Tam cung kính cúi đầu. Hỏa Tam tùy tiện giơ tay lên một cái, đem nó nâng dậy. Lao tể, đột phá còn thuận lợi. Tề hoàng do dự một lát mới mở miệng nói, đại nhân, có đạo kia chí tôn lưu lại thiên địa khí vận, tại trước thánh chủ cấp dường như không có bình cảnh, tốc độ tu luyện cũng là càng ngày càng tăng. Nhưng nếu là đột phá đến vũ thiên sau đó, nên thì không có nhiều hiệu quả. Với lại tương lai đột phá chi tôn chi cảnh lúc, đạo này đến từ hắn khí vận của người còn có thể đưa đến phản tác dụng. Nói đến đây lúc, Tề Hoàng trên mặt qua loa treo lấy mấy phần đắng chát. Muốn tại 2 năm trước đó, hắn là không có khả năng đúng chí tôn chi cảnh ôm lấy mảy may hoang tưởng. Thậm chí ngay cả vũ hóa cảnh cũng không dám hy vọng xa vời, rốt cuộc cảnh giới này tại lúc trước Thần Châu đại lục thì gần như chỉ ở trong truyền thuyết, là như vậy xa không thể chạm. Nhưng bây giờ thì khác. Từ đi theo Hỏa Tam sau đó, tu vi cảnh giới của hắn một đường hất vang tiến mạnh. Ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian, lại theo tam trọng tiểu thiên kiếp độ kiếp kỳ tiêu thăng đến bây giờ vũ hóa tứ trọng thiên đỉnh phong. Khủng bố như thế tấn cấp tốc độ, đủ để vang dội cổ kim. Đối với lần này ân tình, Tề Hoàng tự biết là không thể báo đáp. Tất nhiên Hỏa Tam lại là hoàn toàn sẽ không để ở trong lòng. Chỉ gặp hắn lười biếng vỗ lưng một cái, chậm rãi từ từ đứng dậy. Yên tâm đi lão tể, có ta ở đây này, liền xem như phản tác dụng cũng cho nó bài trình đến. Vậy liền đa tạ. Tề Hoàng tiếp lấy liền muốn lần nữa không người gửi tới lời cảm ơn, không ngờ lại bị Hỏa Tam trực tiếp sau lưng cho nâng lên. Lão khách khí như vậy làm gì, còn nhớ lúc trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, ngươi thế nhưng bá khí vô cùng đâu. À, ha ha ha. Hỏa Tam chê bừa. Tề Hoàng thần sắc đọc lại, chê cười gãi gãi đầu. Đại nhân nói cười. Hỏa Tam cũng không nói thêm cái gì, mỉm cười xoay người sang chỗ khác, sau đó phất phất tay. Đi thôi, cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Chúng ta cũng là lúc trở về Thần Châu Đại Lục nhìn một chút. Từ nghe nói phụ thân đi Huyền Nguyệt Tiên, mẫu thân sau đó thì đi theo, hồ ly mấy ngày nay vẫn có chút tâm thần bất định dáng vẻ. Rốt cuộc Huyền Nguyệt Tiên đây chính là yêu tộc đương gia làm chủ một phương thiên địa, nhân tộc hành tẩu lên vẫn còn có chút không tiện. Còn nữa, yêu tộc trong càng tôn trọng cường giả vi tôn, cạnh tranh khẳng định sẽ càng thêm kịch liệt, liền xem như thức tỉnh rồi thiên hồ huyết mạch muốn đứng thẳng gót chân cũng là có chút khó khăn. Hỏa Tam nghĩ vẫn là đi một chuyến tương đối tốt, thuận tiện giúp nhạc phụ đại nhân thống nhất cái Huyền Nguyệt Tiên cũng coi là tận hiếu tâm, cũng có thể hưởng hưởng có lộc ăn. Suýt chưa sư phụ, ngài sao chảy nước miếng? Đi đi đi, đi một bên, tiểu thí hài biết cái gì a, kia rõ ràng gọi khỏe miệng nước mắt. Nha. Đúng rồi sư phụ, ngài nói kia có phải Huyền Nguyệt Thiên có rất nhiều yêu thú a? Kia không nói nhảm, yêu tộc chủ đạo thiên địa tự nhiên có rất nhiều yêu thú. Yêu thú hệ xét có sao? Khẳng định có. Hạt dự, chẳng qua ngươi hỏi cái này làm gì? Tề Thúc Chấn Thiên cổ lúc ở hạ giới thì làm hư, lúc đó nói muốn đưa hắn một mới tới, nhưng chính là luôn luôn không tìm được thích hợp vật liệu, ta suy nghĩ kia Huyền Nguyệt Thiên khẳng định có. Chương 507, tinh thần trọng nghĩa 10 phần có chí thanh niên. Chương 507, tinh thần trọng nghĩa 10 phần có chí thanh niên. Thần Châu Đại Lục, Trung Châu. Một tòa lấp lánh hào quang tiên đài, cao vút trong mây. Trên đó liền đứng vững vàng cái kia liên thông Thần Châu cùng Bắc Huyền Thiên không gian chi môn, nguy nga hùng vĩ đủ để thắng qua Bắc Huyền Thiên phía trên tuyệt đại đa số. Trước cửa đóng giữ nhìn một đội người mặc giáp trụ thủ vệ. Người cầm đầu kia người khoác kim giáp, cái khác thì làm ngân giáp. Bọn hắn đến từ Tài Quyết Điện, đã từng Thần Châu Đại Lục mạnh nhất tông môn một trong. Trong đó tu vi thấp nhất đều đã độ qua một lần tiểu thiên kiếp. Này nếu đặt ở trước kia, bọn này Tài Quyết Điện ngân giáp vệ sĩ tại Thần Châu Đại Lục mặc dù không nói là người người kính ngưỡng, nhưng cũng được cho nổi tiếng một hào nhân vật. Chỉ là từ không gian chi môn liên thông Bắc Huyền Thiên hôm đó lên, liền có chút ít uy hoàng không còn cảm giác. Với lại không riêng gì Tài Quyết Điện, Trung Châu chín đại thế lực nhất tháp nhất điện tam cung tứ môn thì gặp phải vấn đề giống như trước. Bắc Huyền Thiên các cường giả tái nhập Thần Châu Đại Lục, bọn hắn những thứ này nguyên bản thì đứng ở đỉnh phong tông môn, tự nhiên đứng núi chịu sáo. Đặc biệt hiện tại, làm quỷ dị cơ bản quét sạch, Bắc Huyền Thiên lần nữa hướng tới ổn định. Vậy những này cái gọi là thượng giới cao nhân liền càng thêm tùy ý làm liều rồi. Không gian chi môn, vầng sáng lưu chuyển, thỉnh thoảng có mấy đạo nhân ảnh từ đó đi ra. Tất cả đều là theo Bắc Huyền Thiên xuống tu giả, ý đồ đến Thần Châu Đại Lục tìm kiếm cơ duyên. Tuy nói bên này thiên địa khí vận càng thêm mỏng manh, tu giả đẳng cấp khá thấp, nhưng dù sao cũng là lần trước thiên địa đại kiếp chiến trường chính một trong, còn có thể ẩn tàng có đến từ viễn cổ truyền thừa. Là cái này hạ giới sao? Quả nhiên như trong truyền thuyết giống như cặn bối. Có thể tuyệt đối không nên nói như vậy, trước đó không lâu còn có người ở chỗ này tìm đến một chỗ viễn cổ thánh chủ cấp cường giả lưu lại động phủ di chỉ đâu, đồ tốt chắc chắn không ít. Ngươi thì thổi à, nếu có nhiều như vậy đồ tốt kia hạ giới những thứ này thổ dân sao thực lực kém như vậy. Cũng đừng cũng đem trách nhiệm uy tội thiên địa khí vận, cảnh giới của bọn hắn cấp độ còn thiếu rất nhiều. Vậy chỉ có thể là bọn hắn rác rưởi vô dụng chứ sao. Ừm, cái quan điểm này ta tán đồng. Tiếp lấy chính là một hồi tràn đầy mỉa mai tiếng cười to. Ngươi mắng ai đây? Trong đó một tên ngân giáp vệ sĩ đứng ra hỏi. Tự nhiên là chửi mắng các ngươi đám phế vật này. Tên này từ trong không gian chi môn đi ra tu giả, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Có gan ngươi lặp lại lần nữa. Rát rưởi, lâu nghĩ. Ngươi. Ngân giáp vệ sĩ khó thở nghẹn lời, lúc này liền xách trường thương xông tới. Nhưng đối diện người kia lại chỉ là đơn giản lắc lắc ống tay áo liền đem nó đánh bay ra ngoài, quẳng xuống đất thổ huyết không thôi. Ghê tởm. Kia ngân giáp vệ sĩ chống trường thương chật vật đứng lên, chân mắt tròn xoe, huyết rót con ngươi, trường thương trong tay bị bóp phát ra ca ca tiếng vang, toàn bộ thân hình thì vì cực kỳ tức giận mà run nhẹ nhẹ. Nếu không phải lúc này đã bị trọng thương hành động bất tiện, chỉ sợ còn có thể lại lần nữa tiến lên. Vung lòng một chút, quen thuộc liền tốt. Hắn bên thai truyền đến đồng bạn tiếng an ủi. Nhưng này một số người thật sự là quá phận quá đáng rồi, Thần Châu Đại Lục rời rạc trăm vạn năm còn không phải bởi vì bảo trụ Bắc Huyền Thiên an bình, nhưng bọn hắn không những không lòng mang cảm kích lại còn như thế ngữ ra đả thương người, thực sự đáng hận. Đáng hận đến cực điểm. Ai bảo người ta thực lực bản thân ngang ngược đâu, chúng ta vẫn đúng là cũng không có cái gì cách. Nhưng ta hay là nuốt không trôi một hơi này. Ngân giáp vệ sĩ khỏe miệng chảy xuống huyết, hai tay chống nhìn trường thương, từng bước một về phía trước di chuyển thân thể. Nhưng này lúc, cầm đầu kim giáp thống lĩnh chắn trước mặt hắn. Kim thống lĩnh, ngài. Ngân giáp vệ sĩ có chút không cam lòng. Kim thống lĩnh không nói gì, chỉ là sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Kia ngân giáp vệ sĩ thở dài bất đắc dĩ một tiếng, thân thể lắc lư hai lần chính muốn ngã sắp xuống, ánh mắt bên trong cũng đầy có phải không cam. Cũng nhiều thua thiệt bên cạnh hai tên tay mắt lanh lẹ đồng bạn cho ra tay đỡ lấy hắn, mang rời khỏi rồi nơi đây. Quản tốt thủ hạ của ngươi, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi thì đi theo chơi xong. Kia ra tay kẻ đả thương người uy hiếp nói. Kim thống lĩnh không nói gì, cứ như vậy mà không thay đổi đứng, để người nhìn không ra hỉ nộ. Uy, bản đại gia nói chuyện với ngươi đâu, cơm à? Kim thống lĩnh vẫn không có đáp lại. Rằng có một lát, người kia cũng không có tiếp qua điểm khiêu khích, quay người liền cùng đồng bạn cùng nhau rời đi. Nguyên do ngược lại cũng đơn giản, là bởi vì này Bắc Huyền Thiên xuống kẻ đả thương người cùng Kim thống lĩnh thực lực gần, cũng sau đại thừa cảnh kỳ cấp độ. Như thật muốn động thủ, thì không có niềm tin chắc chắn gì, thắng bại cũng còn chưa biết. Mà Kim thống lĩnh thì là cố kỵ đối phương sau lưng bối cảnh, rốt cuộc tài quyết điện so với Bắc Huyền Thiên trên tông môn hay là kém rất rất nhiều, có chút sai lầm liền sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Bất đắc dĩ, đành phải thôi. Mọi việc như thế sự việc, kỳ thực gần trong một năm thì cũng không hiếm thấy. Bắc Huyền Thiên bên trên xuống tới hơn phân nửa đều là như vậy có chỗ rửa không sợ thịnh khí lang nhân. Mà Thần Châu đại lục quê hương tu giả nén giận trong lúc vô tình liền trở thành trạng thái bình thường. Chỉ bất quá hôm nay một màn này lại thật vừa đúng lúc bị một tên tinh thần trọng nghĩa 10 phần có trí thanh niên tốt thu nhập nhìn bên trong. Đi, Trang lão, đuổi theo bọn hắn. Thiếu chủ, ngài đây làm muốn phế đi bọn hắn. Nghe nói Thần Châu đại lục diện tích thế nhưng tương đương với Bắc Huyền Thiên trên giống như đạo châu lớn gấp ba nhỏ, như thế chẳng có mục đích tìm kiếm cũng không phải cách. Kia Vương huynh có ý tứ là, ta nghĩ chúng ta lần này tiếp theo tìm kiếm cơ duyên mấu chốt cũng liền tại một chữ duyên, cho nên không cần thiết nóng đội, chẳng bằng trước tiên tìm một nơi khoái hoạt, dù sao lấy chúng ta thực lực trên Bắc Huyền Thiên cũng coi là đỉnh tiêm tồn tại. Ừm, ý kiến hay. Tại Bắc Huyền Thiên ăn nói khép nép rồi nhiều năm như vậy, cũng nên hưởng thụ một chút rồi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, trên mặt đều là chơi bẩn. Các ngươi hai cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, chỉ sợ là không có cơ hội hưởng thụ rồi. Nhưng này thời đã có một thanh âm không hài hòa truyền đến, khiến cho hai người cảnh giác. Ai? Là ai ở chỗ nào giấu đầu lộ đuôi có bản lĩnh thì hiện thân gặp mặt? Ngay tại hai người trước mặt cách đó không xa, có hai đạo nhân ảnh không có dấu hiệu nào thì đột nhiên xuất hiện rồi. Một tên người thanh niên, một lão giả. Các ngươi là ai? Kia họ Vương nam tử chất vấn. Vì sao muốn ngăn cản chúng ta đường đi, lại vì sao lối ra đả thương người? Thật có lỗi, này ba cái vấn đề ta chỉ có thể trả lời cái thứ nhất. Thanh niên nam tử tà mị cười một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta chính là người giết ngươi. Nghe vậy, đối diện hai người lập tức lách mình nhanh lùi lại, kéo ra trăm trượng có thừa khoảng cách. Các hạ lời này là có ý gì? Chúng ta hai người dường như cùng các hạ cũng không ân oán đi. Các ngươi tất nhiên cùng ta không có ân oán, các ngươi thì không có tư cách cùng ta sinh ra chút điểm gặp nhau. Chẳng qua con người của ta bình sinh xem thường nhất chính là ý thế hiếp người cùng vong ân phụ nghĩa, mà hai người các ngươi lại toàn bộ chiếm. Nói xong, thanh niên nam tử thân ảnh lóe lên liền biến mất tại chỗ rồi. Xuất hiện lần nữa, là tại đối phương hai người sau lưng. Hai người kia kinh ngạc quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện trở lại tới thì vẹn vẹn chỉ có đầu. Vì thân thể đã theo không trung rơi xuống. Chương 508, Diệu Nhật Thiên khách tới chương 508, Diệu Nhật Thiên khách tới thiếu chủ, chúng ta lần này tới Bắc Huyền Thiên, mục đích chủ yếu là tìm kiếm Diệu Nhật Thiên đám tiền bối tung tích, có phải hay không khiêm tốn một ít? Mới tương đối tốt. Thanh niên bên cạnh kia được gọi là Trang lão lao giả lên tiếng nhắc nhở. Trang lão, ta biết. Thanh niên cười nhẹ đáp lại. Lúc này, trên mặt hắn cái kia vừa mới khắp trên sát ý đã lóe lên một cái rồi biến mất rồi. Chẳng qua mấy cái kia vong ân phụ nghĩa con tôm nhỏ thì xác thực nên giết, ai bảo bọn hắn vũ nhục tiên liệt hậu duệ. Trang lão cười khổ lắc đầu. Đối với nhà mình thiếu chủ cái này ghét ác như kiểu, diệt cỏ tận gốc tính tình hắn thì sớm chính là không cảm thấy kinh ngạc rồi. Nếu là ở Diệu Nhật Tiên, chớ nói giết hai cái đại thừa hậu kỳ con tôm nhỏ, liền xem như có tuyệt điền thánh chủ trấn giữ thế gia, muốn giết cũng liền giết. Thậm chí liền đối phương tổ tông 18 đời cũng cho có thể cho đào ra đây, dương cho xương. Ai bảo bọn hắn không may, ngại rồi Diệu Nhật Thần cung thiếu chủ nhân mắt đấy. Chỉ là tình huống hiện tại lại hơi có chút khác nhau. Hai người bây giờ khóa bực mà đến, giá lâm Bắc Huyền Thiên, nếu thật là ra nguy hiểm gì, liền xem như Diệu Nhật Thần cung mạnh hơn vậy cũng đúng ngoài tầm tay với. Thiếu chủ, nhưng này dù sao vẫn là tại Bắc Huyền Thiên, nếu thiếu chủ ngài có một bá trưởng. Trang lão lời còn chưa nói hết đâu, liền bị trực tiếp ngắt lời. Tốt. Dừng lại. Đừng nói nữa. Trang lão, ngài liền không thể trông mong ta tốt cho ta. Lại nói, chỉ bằng ngài kia trường sinh cảnh thực lực, tại Bắc Huyền Thiên lại có mấy cái có thể là đối thủ của ngài. Thanh niên hai tay vẫn ôm trước ngực, ngửa đầu, vẻ mặt không đồng ý dáng vẻ. Thiếu chủ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có thể nghìn vạn lần không thể coi thường rồi người trong thiên hạ. Trang lão lại nói, hiểu rõ rồi Trang lão, ngươi cũng đừng đọc à. Người thanh niên thở dài một tiếng, này thật không dễ dàng ra chuyến môn, tránh khỏi cha mẹ, tại sao lại đổi lại ngài lão à? Trang lão cười khan hai tiếng, liền kết thúc như lại nhại. Hắn cũng đúng thế thật không có cách nào. Thần cung chủ mẫu đã thông báo phải thật tốt bảo trụ an toàn của thiếu chủ, nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào mới được. Đúng rồi Trang lão, gần đây ngươi có hay không có dò thăm tin tức mới? Trang lão do dự một lát mới mở miệng, thiếu chủ, theo lão hủ thân ngoại hóa thân truyền về thông tin, nói tại Thần Châu đại lục đông bộ từng có một môn phái nhỏ gọi Diệu Nhật Tông, cũng không biết cùng Diệu Nhật Thiên có hay không có chút ít liên quan. Diệu Nhật Tông? Người thanh niên lục lọi cái cằm, như có điều suy nghĩ gật đầu, nghe tên giống như là có chút quan hệ, vậy liền đi xem chứ sao. Vừa dứt lời, thanh niên liền hóa thành một đạo lưu quang siêu một cái bay mất. Trang lão sửng sốt một lát, mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này hô to lên tiếng, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Thiếu chủ, bên ấy là tây không phải đông, ngài lại lầm phương hướng rồi. Đợi hai người thân ảnh vừa mới biến mất, nơi đây lại hiện ra mấy thân ảnh. Lại là Hỏa Tam, Hồ Ly, còn có Tôn Tiểu Không, Chu Linh Nhi, Tề Hoàng mấy người. Diệu Nhật Tông. Hỏa Tam nhỏ giọng lẩm bẩm. Tên này sao nghe có chút quen thuộc a. Hắn bên cạnh, Hồ Ly chân mày cau lại. Diệu Nhật Tông chính là lúc trước cưỡng ép cùng Sương Nguyệt Tông thông ra cái đó tông môn. Áo, nguyên lai là bọn hắn a. Trải qua Hồ Ly nhắc nhở, Hỏa Tam cũng là nghĩ dậy rồi cái đó nói chuyện quỷ trong quỷ khí tông môn. Chẳng qua kia lại là sớm đã bị Hồ Ly một cái tát cho san bằng rồi. Tiểu Tam, ngươi nói vừa nãy hai người kia có thể hay không cùng lúc trước Diệu Nhật Tông có chút quan hệ? Hồ Ly hỏi dò. Sẽ không, Hỏa Tam không chút nghĩ ngợi trả lời, nghe kia một già một trẻ nói chuyện, không giống như là nữ làm định người, hẳn là sẽ không cùng Diệu Nhật Tông những người chim kia dính líu quan hệ. Nói đến, tiểu tử kia động thủ cũng đúng gọn gàng mà linh hoạt, cũng tỉnh chúng ta động thủ. Kỳ thực, Hỏa Tam một đoàn người sở dĩ theo tới cũng là vì rồi trước đó kia hai cái ỷ thế hiếp người thượng giới tu giả, còn muốn nhìn nhường vừa mới tấn cấp tôn tiểu không luyện tay một chút đấy, không ngờ lại bị người khác vượt lên trước ra tay. Tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Hỏa Tam quay đầu, cười nhẹ hỏi: "Tiểu Không, như mới vừa rồi là ngươi ra tay, thật là làm sao?" Kết quả tự nhiên là không có biến hóa, chỉ là hẳn là sẽ không như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Tôn Tiểu Không đáp lại. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt luôn luôn nhìn chăm chú vừa nãy thanh niên rời đi phương hướng, sắc mặt hơi chút nghiêm trọng. Đây là hắn đi theo sư phụ tu luyện đến nay lần đầu tiên gặp được không có nắm chắc chiến thắng cùng thế hệ người. Cho dù lúc trước Tử Hào Hoa Dương Húc cùng với Lưu Vân Thánh Tử bọn người chưa từng mang cho Tôn Tiểu Không cảm giác như vậy. Tất nhiên cái này cần có phải không suy xét bất tử chi thân cùng với Triệu Hoán Thiên Kiếp điều kiện tiên quyết, bằng không cho dù đối thủ là chí tôn cường giả vậy cũng chưa đủ xét đánh. Sư phụ, nếu là có cơ hội, ta ngược lại thật ra thật nghĩ cùng tên kia so chiêu một chút đấy. Đang khi nói chuyện, Tôn Tiểu Không song quyền đã không tự giác nắm chặt. Yên tâm đi, ta nghĩ về sau sẽ có cơ hội. Hỏa Tam nhẹ nhàng vô vô Tôn Tiểu Không bả vai, đến lúc đó vi sư cho ngươi cố lên cổ vũ sĩ khí. Bất quá, nếu là ngươi cho vi sư bị mất mặt, vậy nhưng cũng đừng trách vi sư tự mình cho ngươi đặt huấn rồi. A, Tôn Tiểu Không một tiếng rú thảm, quẹo khúc cong lớn. Sư phụ, đồ nhi không đánh được hay không? Không được, nhất định phải đánh. Hỏa Tam mặt nghiêm, vi sư lòng háo thắng tất cả đứng lên rồi, ngươi sao có thể lùi bước đấy? Nghe vậy, Tôn Tiểu Không đông chốc thì điệu xỉu. Thầm nghĩ, ta hắn sao đây không phải rời lên tảng đá nện chân của mình nha, thật đúng là miệng tiện. Thấy đồ đệ mình ăn quả đắng dáng vẻ, Hỏa Tam thì là cười lớn nên ngang rời đi. Ha 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 ha. Đi, chúng ta đi trước Thiên Thánh Cung. Dứt lời, liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Trung Châu Thiên Thánh Sơn phương hướng bay đi. Hồ ly đám người sau đó theo sát mà lên. Hỏa Tam là nghĩ đến lại nhiều tìm kiếm một ít về lao trượng nhân mẹ vợ hành tung tình báo. Tuy nói chính mình kia không đáng tin cậy lao cha từng mang hộ đi qua lời nhắn, nhưng cũng là vẹn vẹn lưu lại mấy câu liền đội vàng rời khỏi du lịch thế gian phồn hoa đi. Về phần trong đó chi tiết còn cần nhiều hơn hiểu rõ mới bảo hiểm. Đại nhân, tất nhiên Diệu Nhật Thiên tu giả năng lực đến, cái khác thiên địa tu giả khẳng định cũng có thể đến, muốn hay không trước cùng Vân Mộng Chí Tôn cùng với mấy đại thánh địa chào hỏi. Tề Hoàng đuổi tới nhắc nhở. Dù sao cũng là ở vào thiên địa đại kiếp trong lúc đó, thì chưa chừng có cái khác thiên địa tu giả có chút nguyên nhân đánh lên chúng ta Bắc Huyền Thiên chủ ý. Tiểu Tam, ta nghĩ Tề Hoàng lo lắng không phải không có lý, hồ ly cũng là phụ họa theo đuôi, với lại trước giờ làm chuẩn bị cũng không phải chuyện xấu. Vậy liền cho bọn hắn chuyển cái thông tin đi qua đi. Hỏa Tam lên tiếng đáp lại, chờ đến rồi Thiên Thánh Cung, lão Tề ngươi muốn đi một chuyến địa phương thí thần điện phân bộ, để bọn hắn đem những tin tình báo này đưa đến Bắc Huyền Thiên đi lên. Đúng, đại nhân. Chương 509, giữ đường, khúc nhạc dạo, Hoàng Kim đại thế chương 509, giữ đường, khúc nhạc dạo, Hoàng Kim đại thế vừa mới mặt trời lên cao ngọn cây. Thiên Thánh Sơn chân sớm chính là tụ mãn rồi người. Hôm nay là Thiên Thánh Cung mỗi năm một lần công khai tuyển chọn đệ tử thời gian. Nghe nói chỉ cần đi qua cái kia kéo dài không biết đẳng cấp thiên thê, đi lên đỉnh núi, liền có thể bái nhập Thiên Thánh Cung, đặt chân tu đồ, tìm kiếm hỏi thăm tiết lộ. Cho nên từ lúc vài ngày trước, nơi này thì náo nhiệt lên. Ta nhất định năng lực thông qua leo lên đi, ta có lòng tin. Một tên toàn thân treo đầy lương khô cùng thủy thon gầy thiếu niên song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định, yên lặng cho mình cố lên đánh lấy khí. Hắn bên cạnh thì là cái hốc đầy bụng vẻ béo, giống như cười mà không phải cười trêu chọc nói, năm ngoái ngươi cũng vậy nói như vậy. Năm ngoái ta đó là không có kinh nghiệm. Nói nhảm, năm ngoái là Thiên Thánh Cung công khai tuyển chọn đệ tử năm thứ nhất, ai có kinh nghiệm? Ngươi nếu là có kinh nghiệm đó mới quỷ. Cái này Thiên Thánh Cung đệ tử ta đương định, lão thiên gia cũng ngăn không được. Lại có người tại phát ra hung ác. Ngươi mau đỡ ngược lại đi, ngày này bậc thang như thế xoay mình, lão thiên gia hạ cái mưa cũng có thể làm cho ngươi trượt xuống đến, năm ngoái ta là thế nào té mặt mũi bầm dập ngươi quên. Đó là ngươi không được, đừng trách đường bất bình. Ai nói ta không được, lão tử thế nhưng một đêm một ngày, một ngày một đêm. Nói chuyện nam tử gấp đến độ giơ chân, đúng, đường bất bình là ai? Hắn cũng tới leo qua thiên thế sao? Người thiếu niên tập hợp một chỗ, tự nhiên là không thể thiếu chút ít đàm tiếu chê gẹo. Nhưng này từng đạo lửa nóng ánh mắt lại tất cả đều là tràn đầy đấu trí. Chính kích động đám người này, bất luận là vải thô áo gai hàn môn tử đệ, hay là quần áo lộng lây phú quý công tử, hoặc là dãi dầu xương gió giang hồ nhi nữ. Giờ phút này, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một, đó chính là đăng đỉnh thiên thế, biến thành thiên thánh cung nhập môn đệ tử. Có thể tại hơn một năm thậm chí mấy tháng trước, tu chân đối với tuyệt đại bộ phận người mà nói thì vẹn vẹn là một cái trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Vì kia thực sự quá mức xa không thể chạm, để người không dám hy vọng xa vời. Với lại con đường tu chân nhất định hung hiểm muôn phần, tầm thường nhân già ít có người năng lực sinh ra đặt chân trên đó dũng khí. Có thể bây giờ thì khác. Thiên địa đại kiếp giáng lâm cửu thiên thập địa, thần châu đại lục tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặc dù có thí thần điện cùng với nhất tháp nhất điện tam cung tứ môn cầm đầu tông phái tận tâm tận lực quét sạch quỷ dị, nhưng cuối cùng không cách nào tránh khỏi lan đến gần dân chúng tầm thường nhà. Bởi vậy, liền lại một lần nhắc lên tu chân dậy sóng. Truyền vân, nhân quả luân hồi. Dường như mọi thứ đều có cố định mệnh số. Bây giờ này cửu thiên thập địa hàng tỷ sinh linh, tuy là đi tới bản kỷ nguyên chi mạt dư đường, đồng thời thì lắng nghe hạ cái kỷ nguyên khúc nhạc dạo. Với lại, Hoàng Kim đại thế cũng không xa. A, hôm nay sao náo nhiệt như vậy, ta nhớ được lần trước lúc đến còn có chút vắng vẻ tới. Năm ngoái, Thiên Thánh Cung lần đầu đệ tử tuyển chọn rất thành công, này lần thứ hai tự nhiên sẽ thu hút nhiều hơn nữa người.
Ừm. Đệ tử tuyển chọn? Cái gì đệ tử tuyển chọn? Ngươi lại không biết hôm nay là Thiên Thánh Cung đệ tử tuyển chọn? Nói chuyện người này thần sắc kinh ngạc, thật giống như nghe được cái gì có chút nghe rợn cả người sự việc bình thường, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt tấm này tuấn lãng thanh tú thanh niên gương mặt. Không biết ta. Đối diện thanh niên buông buông tay, một bộ thiên chân vô tả dáng vẻ. Vậy ngươi tới là làm cái gì? Còn có ngươi trong miệng lần trước lại là chuyện gì xảy ra? Lúc này, chung quanh những người khác thì sôi nổi tò mò nhìn sang. Hôm nay tụ tập ở chỗ này tất cả mọi người, tận cũng là vì Thiên Thánh Cung đệ tử tuyển chọn mà mộ danh tới trước, nhưng lúc này lại ra đây cái gì loại? Khi mọi người đem ánh mắt cũng tập trung khi đi tới, thanh niên kia lại càng là hơn ngữ xuất kinh nhân. Áo, lần trước là tới tìm ta mẹ vợ. Lời này vừa nói ra, toàn trường cũng bối rối. Cái này, sợ là kẻ ngốc đi. Ngày nữa Thánh Cung tìm mẹ vợ, vẫn đúng là thua thiệt hắn có thể tưởng tượng được. Hắn tại sao không nói hắn mẹ vợ chính là Thiên Thánh Cung nữ đế đâu? A, ngươi còn đoán rất chuẩn. Thanh niên tự tiếu phi tiếu nói. Hiện trường tức khắc lặng im. Sau một lát, chính là hư thanh một mảnh. Dừng, nguyên lai thật là một cái kẻ ngốc. Hắn mẹ vợ nếu nữ đế, mang ta hay là nữ đế hắn ngoại sinh đâu? Đúng thế đúng thế. Mọi người riêng phần mình quay đầu đi liền không tiếp tục để ý rồi. Chỉ là một lần cuối cùng thoáng nhìn ánh mắt lại là tượng nhìn xem giống như kẻ ngu. Các ngươi đây là ý gì? Ta mẹ vợ thực sự là Thiên Thánh Cung nữ đế. Lẽ nào đầu năm nay nói thật cũng không ai tin sao? Uy, chớ đi a, các con. Nhưng vô luận hắn lại làm sao kêu la đều không có người phản ứng rồi. Thanh niên này chính là vừa tới nơi đây Hỏa Tam. Nguyên bản hắn đã một bước dạo bước tiến lên Thiên Thánh Cung đi, nhưng lại gấp trở lại. Anh em, người ý tưởng này có thể thật đủ lớn mật cho người ta nữ đế làm nữ tế, nghĩ cũng kích thích. Toàn thân cóng lương khô kia thon gầy thiếu niên đi tới, cho Hỏa Tam hung hăng giơ ngón tay cái lên. Cái gì gọi là ý nghĩ, này rõ ràng chính là sự thực được rồi. Thon gầy thiếu niên lắc đầu, hảo tâm an ủi. Anh em, ta khuyên ngươi hay là hiện thực điểm đi. Và ở chỗ này mơ mộng hão huyền, chẳng bằng giống như ta đi khiêu chiến một chút cái kia thiên thê, đem hết toàn lực, không lưu tiếc nuối. Người thiếu niên ánh mắt bên trong đầy kích tình cùng đấu trí. Hỏa Tam ánh mắt chớp lên. Theo trên người thiếu niên này, hắn dường như nhìn thấy chính mình ở kiếp trước gian khổ sửa đường trên anh tử. Người tên là gì? Ta gọi Diệp Hạo. Thon gầy thiếu niên kiêu ngạo trả lời. Diệp Hạo. Hỏa Tam nhỏ giọng thì thầm một câu, khẩu mười lá. Ngày Thiên Hạo. Không sai. Ừm, là tên cũng tệ, nghe thấy nhìn thì có tiềm lực. Hỏa Tam khẽ cười nói, ta gọi Hỏa Tam, giả sử ngươi thật leo lên thiên thê có thể để tên của ta. Diệp Hạo khẽ miệng giật một cái. Có thể tên của ngươi? Dường như không giống như là hữu dụng dáng vẻ. Hỏa Tam không còn gì để nói. Hắn đột nhiên có chút hối hận cho mình dạy rồi cái như thế tùy tiện tên. Bất quá ta sẽ nhớ, Diệp Thần tiếp tục nói, vì năng lực tại con đường tu chân trên đi càng xa, ta sẽ đem nắm tất cả có thể dùng trên tài nguyên. Nói xong, Diệp Hạo liền quay người rời đi, hướng phía thiên thê phương hướng. Diệp Hạo, ngươi chậm một chút. Chờ ta một chút. Một mập mạp thân ảnh theo Hỏa Tam trước mặt hiện lên, đuổi theo đạo kia thon gầy bóng lưng mà đi. Sư phụ, ngài đến tới đây làm gì? Tôn Tiểu không đi vào Hỏa Tam bên cạnh, nơi này chẳng lẽ còn có cái gì có thể dẫn tới ngài hứng thú à? Xuyệt, Hỏa Tam đánh cái im lặng thủ thế, tiếp lấy chỉ cách đó không xa đạo kia thân ảnh thon gầy. Nhìn thấy cái đó có lương khô cùng tùy thiếu niên sao? Nhìn thấy, sư phụ, Tôn Tiểu không trả lời. Có cảm giác sao? Ê, sư phụ, hắn là nam. Tôn Tiểu không nét mặt có vẻ hơi khác thường, với lại ta đã có linh nhi rồi. Bang, một búng giữa chán thì vang ở rồi hắn trên chán của. Người trẻ tuổi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hỏa Tam đoán trách một tiếng, giận quá mà cười. Ngươi tiểu tử này từng ngày trong đầu cũng giả bộ những thứ gì? Áo. Tôn Tiểu không dùng sức xoa nắn đầu, vẻ mặt tú đoán. Kia trên người thiếu niên đồng dạng gánh chịu đại khí vận, tương lai ngươi tu giả trên đường có thể còn có thể gặp lại hắn. A, sư phụ này ngài cũng biết rồi. Tính danh liên quan nhìn nhân quả, hắn tên là Diệp Hạo, như đạp vào tiên đồ thành tựu tất nhiên bất phàm, với lại không lâu sau đó liền sẽ nên đón tu chân giới hoàng kim đại thế. Vậy ta đâu? Sư phụ, Tôn Tiểu không tên này thế nào? Tôn Tiểu không có chút chờ mong hỏi. Ngươi. Hỏa Tam liếc chính mình tiểu đồ đệ một chút, khẽ cười nói, tên này đã chú định ngươi là xấu xí chơi cây vậy. Chương 510, đăng thiên thê, Tôn Tiểu không tự tìm khảo nghiệm. Chương 510, đăng thiên thê, Tôn Tiểu không tự tìm khảo nghiệm chư vị. Ta Thiên Thánh Cung thuận theo thiên lý mệnh số, từ trước 5 tháng lên liền mặt hướng thiên hạ công khai chiêu thu đệ tử, không phân nghèo khó quý tiện, không thiết thiên phú cánh cửa. Phàm năng lực leo lên thiên thê người, đều có thể vào tới Thiên Thánh Cung, đặt vào tầm tiên lộ. Nương theo lấy Thiên Thánh Cung một vị trưởng lão hào phóng phân trần, không khí hiện trường dần dần bị nhen lửa. Mỗi một chương hơi có vẻ non nớt ngây ngô khuôn mặt cũng lộ ra kích động cùng hưng phấn. Vì thông hướng con đường cường giả Long Môn ngay tại trước mặt, chỉ cần có thể vượt qua rồi, đó chính là bay lên cự long, tùy ý bay lượn thiên thế. Những người này đại bộ phận đều là tầm thường nhân gia con cháu, thậm chí tổ tiên cũng chưa từng tiếp xúc qua tu đồ. Nếu là đặt ở trước đó, bái nhập tu chân tông môn đạp vào tiên đồ loại sự tình này, bọn hắn có thể nghĩ cũng sẽ không nghĩ, cũng không có dũng khí đi truy tầm. Nhưng bây giờ lại khác rồi. Quỷ dị sinh linh xâm lấn để bọn hắn đã hiểu rồi nguy cơ thời thời khắc khắc cũng tại bên người, chỉ có đủng có đủ thực lực mới có thể tại đây cái nhược đục cường thực thế giới tiếp tục sống. Mà tình cờ Thiên Thánh Cung và tông môn thì mở ra sân môn, là người khắp thiên hạ cung cấp một đặt chân tu đồ cơ hội. Thiên thê bên trên, tất cả đều bằng bản sự,
dừng không thể cố ý thương tới người khác tính mệnh, người vi phạm lập tức hủy bỏ tư cách, chư vị còn xin khắc ở trong tâm. Thiên Thánh Cung trưởng lão gần từng chữ tuyên bố đăng thiên thê quy tắc. Hắn trước mặt, kia từng đôi chú mục ở trên người hắn con mắt riêng phần mình lóe ra khác nhau thần thái, tâm tư khác biệt. Phía dưới ta tuyên bố, đăng thiên thê chính thức bắt đầu. Dứt lời, trưởng lão kia ống tay áo vung lên, thiên thê trước đó tràn ngập linh khí bích trướng liền tiêu tán. Người thiếu niên nhóm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nối đuôi nhau mà tiến. Trong miệng riêng phần mình hô hào phong giam, vì chính mình cổ vũ nhìn sĩ khí. Xông lên a, leo lên thiên thê, Thiên Thánh Cung sư tỷ đang chờ chúng ta. Đặt chân sửa đường, biến thành cương giả, cưới thế gia tiểu thư, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Xông lên đỉnh núi, ta cũng muốn cái nữ đế mẹ vợ. Hòa Tam khỏe miệng không khỏi có quắc một chút. Vừa mới gọi hàng, hắn tự nhiên là nghe thấy được. Với lại kia gọi hàng người cũng là vừa mới đã cười nhạo hắn một trong số đó. Thôi đi, ngươi đây chính là không có cơ hội rồi, nếu không ngươi từ bỏ đi. Hòa Tam lơ đãng buông tay, liền có một vừa mới bỏ cấp nấc thang thân ảnh từ phía trên bậc thang trên đảo quanh lăn tiếp theo. Sư phụ, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không ta cũng đi bỏ một cái đi. Tôn Tiểu Không con mắt hơi chuyển động, thăm dò tính hỏi một câu. Nhìn xem trên mặt hắn nét mặt, lại còn lộ ra một tia xảo quyệt. Nguyên bản Tôn Tiểu Không nghĩ, chính mình sư phụ sẽ nói như vậy. Tiểu Không à, ngươi cấp độ quá cao, ngày này bậc thang đúng ngươi không có ý nghĩa, ngươi đã áp đảo người đồng lứa phía trên rất rất nhiều. Nhưng không ngờ Hỏa Tam trực tiếp thì đáp ứng xuống. Vậy ngươi liền đi đi, này đối với ngươi mà nói có thể thì có ít chỗ tốt. Nghe được này, Tôn Tiểu Không trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút, không hiểu sinh ra chút ít dự cảm không tốt. Sư phụ, nếu không ta vẫn là không đi đi, Tôn Tiểu Không ngượng cười, nếu ta bỏ quá nhanh rồi, đây chẳng phải là có thể đánh tới người bên ngoài tính tích cực. Hỏa Tam hơi cười một chút. Yên tâm đi, ngươi sẽ không. Nhìn thấy sư phụ kia đủ cười hiền hòa, Tôn Tiểu Không càng sợ hơn. Hắn hiện tại tin tưởng vững chắc cái kia thang trời trên khẳng định có càng lớn hố đang đợi mình. Trước đây cũng là nghĩ biến tướng nghe một chút sư phụ khích lệ, thật không nghĩ đến lại rời lên tảng đá đập chân của mình, chỉ sợ lại phải xui xẻo rồi. A, sư phụ, ta hiện tại không muốn đi, ngươi có thể hay không làm ta chưa nói qua? Không thể. Hỏa Tam đáp lại cũng chỉ có hai chữ này. Sau đó tiện tay liền đem Tôn Tiểu Không ném vào giữa đám người. Với lại không riêng phong ấn tu vi của hắn, còn ở trên người hắn đánh lên rồi một viên ấn ký, khiến cho trên thiên thê tiếp nhận áp lực muốn so với người bình thường nặng nề không chỉ gấp 10 lần. Thiên thê bên trên, bóng người nôn náo. Không đến 2 canh giờ công phu, trước hết nhất đầu người đã hành trình hơn phân nửa, bắt đầu rồi nửa đoạn sau hành trình. Nhưng mà đó mới biểu thị khảo nghiệm thật sự bắt đầu. Nửa trước đoạn lộ trình cũng bất quá là sóng lớn đãi các thôi. Nhưng dù cho như thế, cũng đã có vượt qua 9 thành người bị đào thải xuống dưới. Thiên Thánh Cung tuyển chọn đệ tử thiên thê, là tham chiếu hậu sơn tiểu thiên bậc thang kiến tạo. Chẳng qua trên đó xây dựng trận pháp uy năng lại là giảm bớt vô số lần nhược hóa bản. Bằng không, đừng nói là bọn này không vào tu đầu người bình thường, liền xem như tầm thường tu giả đạp vào cũng sẽ thụ trọng thương. Leo lên thiên thê người thiếu niên nhóm, giống như một hàng dài, vốn lượn trên thiên thánh sơn. Long đầu bộ phận, giải rác mấy người. Long thân nhiều nhất, hơn phân nửa cũng tập trung ở một đoạn này. Long vĩ thì là rất thưa thất linh linh tinh tinh. Mà Tôn Tiểu Không lúc này liền đang ở nơi đây, chính từng bước một chật vật leo lên nhìn, thở hổn hộc, mồ hôi đầm đìa. Sư phụ cũng quá đáng rồi. Không riêng phong ấn tu vi của ta, phong cấm hơn phân nửa huyết khí, sợ là ngay cả thiên thê trên trận pháp cường độ cũng đem thả lớn không chỉ gấp 10 lần đi. Ta cũng làm miệng tiện, ngươi nói ta đây không phải không sao tìm đánh à? Tôn Tiểu Không đưa tay thì cho mình kia không chịu thua kém miệng túi đến rồi một cái tát. Lại ngẩng đầu, khoảng cách đi lên đỉnh núi lại là còn có mênh mông xa một đoạn, nhường hắn không thể không thở thật dài một cái. Không muốn bỏ cuộc. Bên hai truyền đến một câu cổ vũ lời nói, nhường Tôn Tiểu Không quay đầu, phát hiện lại chính là sư phụ cho mình bạch ra qua tên thiếu niên kia. Ngươi sao cũng mới leo đến cái này? Tôn Tiểu Không tò mò đánh giá Diệp Hạo, ánh mắt hơi có chút quái dị. Hắn vô thức lui về sau một bước, che đậy một chút quần áo. Thật có lỗi, con người của ta không có đặc thù đam mê. Tôn Tiểu Không sạm mặt lại. Lão tử cũng không có đặc thù đam mê. Áo, ngại quá, là ta suy nghĩ nhiều. Thiếu niên chê cười gãi gãi đầu. Bất quá, vừa nãy ánh mắt của ngươi, thì quả thật có chút. Đặc biệt, Tôn Tiểu Không không còn gì để nói. Thầm nghĩ, khẳng định trong lúc vô hình lại là nhường sư phụ cho mình mang lệnh. Nếu không phải sư phụ đã từng nói thiếu niên trước mắt đồng dạng người bị nhìn đại khí vận, có thể về sau còn sẽ có chút ít gặp nhau, chỉ sợ hắn liền nhìn cũng không nhiều nhìn lên một cái. Bằng hữu, cố lên nha, Diệp Hạo ánh mắt kiên định, chờ chúng ta đang đỉnh thời điểm lại lẫn nhau báo cho biết tính danh. Nói xong, liền tiếp theo cất bước tiếp tục lên núi đỉnh xuất phát rồi. Nhìn lên tới, thật đúng là cái người thú vị. Tôn Tiểu Không thấp giọng thì thầm một câu, sau đó thì đi theo. Chương 511, đồng thời đăng đỉnh chương 511, đồng thời đăng đỉnh thời gian lượn lờ. Thiên thê bên trên, kia sớm chính là hành trình hơn phân nửa người thiếu niên nhóm, lúc này tốc độ thì chậm lại, với lại mỗi một bước tựa hồ cũng tương đối phí sức, có đôi khi liên tục nhấc chân mấy lần cũng không thể thành công đi trên cấp tiếp theo bậc thềm. Chỉ bởi vì bọn họ chính thừa nhận áp lực lớn, đồng thời cũng đúng thế thật Thiên Thánh Cung tuyển chọn đệ tử nơi mấu chốt. Trận pháp tự có trông hắn quy luật, đầu này thiên thê trên cũng không ngoại lệ. Nếu có thể kịp thời lĩnh ngộ trong đó diệu pháp thì có thể thuận theo trận đạo giảm bớt gánh nặng, thậm chí năng lực mượn nhờ trận pháp thân mình uy năng trên thiên thê như dẫm trên đất bằng. Đây cũng là cần nhờ leo lên người linh căn rồi, cũng có thể nói là khảo nghiệm người thiếu niên nhóm tại con đường tu luyện trên thiên phú. Tất nhiên, này nhưng cũng không phải duy nhất. Tu giả đại đạo còn cần đại bền lòng đại nghị lực, cần có một khóa xích tử chi tâm. Nếu như được này tâm tính, cho dù là thiên phú linh căn yếu đi một ít, cũng là có thể thuận lợi leo lên thiên thê. Chẳng qua đây cũng là muốn hao phí gấp bội thời gian cùng tinh thần và thể lực. Đang lúc thiên thê trên phần lớn người cũng lâm vào khốn cảnh thời điểm, nhưng lại có hai thân ảnh còn đang ở gìn giữ vốn có tốc độ đi vào. Mặc dù nhìn lên tới tốc độ là chậm một chút, nhưng cũng đã từ sau bên cạnh truy chạy tới, liên tiếp siêu việt vô số tên đối thủ. Chính là kia Diệp Hạo, còn có bị phong cấm nhìn Tôn Tiểu Không. Có thể hai người nhìn lên tới cũng thuộc về thực không thoải mái dáng vẻ. Từ bước lên thiên thê nửa đoạn sau, bọn hắn thừa nhận áp lực cũng là tăng bọn mấy lần. Đặc biệt Tôn Tiểu Không, giờ phút này thì giống như trên lưng rồi một tòa núi lớn bình thường, mỗi phóng ra một bước, hai cái đùi cũng run dữ dội hơn. Sư phụ thật đúng là quá hung ác rồi, không những phong cấm rồi tu vi của ta, còn để cho ta thừa nhận so với hắn nhiều người ra gấp 10 trận pháp uy năng, đây là muốn đem ta đùa chơi chết ta. Ngẩng đầu, đỉnh núi đích hay là mênh mông khoảng cách xa. Vừa vặn trên tiếp nhận áp lực lại theo bước qua mỗi một cấp bậc thềm mà từng bước tăng cường nhìn. Ít nói chuyện, gìn giữ thể lực. Bên cạnh Diệp Hạo một bên nhắc nhở lấy, một bên hung hăng cắn một cái trong tay lương khô. Ngay đều chẳng muốn ngay lên hai lần thì nuốt xuống, dường như cũng là vì rồi gìn giữ kia một tia thể lực. Ngày này bậc thang càng đến phía sau càng khó bỏ, lần trước ta thế nhưng trọn vẹn bỏ lên 3 ngày 3 đêm đấy. Chỉ là cuối cùng lại bởi vì quá độ đói khát ngã xuống cuối cùng kia mười mấy cấp bậc thềm trước đó, chưa thể thoại nguyện bái nhập Thiên Thánh Cung. Nhưng lần này ta nhất định sẽ thành công. Diệp Hạo thần sắc kiên định, hai con đồng tử bắn ra nhìn tinh mang. Tôn Tiểu Không bị xúc động, lại có một chút thất thần. Nghĩ chính mình này cùng nhau đi tới, tuy nói cũng là gặp không ít đau khổ, nhưng tổng thể mà nói lại là xuôi gió xuôi nước. Nguyên nhân liền ở chỗ chính mình có một sâu không lường được sư phụ. Có đôi khi, Tôn Tiểu Không cũng sẽ để tay lên ngực tự hỏi. Nếu không phải gặp phải sư phụ, nhân sinh của hắn nhất định là u ám. Bị tia thần bí hệ thống nắm trong tay, cũng bị các loại nhiệm vụ chi phối nhìn, cả đời đi không ra chính mình nói. Nhìn lại bằng vào sức một mình lục lọi tiến lên Diệp Hạo, còn có cái khác chém giết ở trong thiên địa tu giả, lại có là những kia dãy rùa ở trong thiên địa hàng tỷ sinh linh. Tôn Tiểu Không chỉ cảm thấy mình thật sự là may mắn rất rất nhiều. Có được như thế đông đảo tài nguyên, lại có lý do gì rơi vào người khác sau đó đấy. Sư phụ, ta sẽ trên sửa đường đi thẳng đi xuống. Tất nhiên ngài lựa cho ta làm nền rồi một cái thông thiên đại đạo, vậy ta liền sẽ đi theo ngài bước chân luôn luôn một mực đi tiếp. Tuyệt sẽ không nhường ngài thất vọng. Trong lúc bất chi bất giác, Tôn Tiểu Không đáy lòng tín niệm lại kiên định mấy phần, lay động run rẩy thân thể dường như thì đang hiện lên nhìn lực lượng mới. Người trẻ tuổi, ngươi cũng đừng phiền tỉnh, vi sư nổi ra gà cũng rơi đầy đất. Sư phụ, lắng nghe đáy lòng đột nhiên toát ra âm thanh, Tôn Tiểu Không vô thức thì thầm một tiếng. Đột nhiên quay đầu, mới phát hiện, dưới chân núi sư phụ chính luôn luôn nhìn chăm chú chính mình. Tôn Tiểu Không hướng về phía bên ấy xa xa cong xuống. Sư phụ, đa tạ vung trồng. Tiểu tử thối, biết tay rồi đúng không, này giữa ban ngày ngươi nghĩ chết cóng ta à? Vội vàng đăng ngươi thiên thê đi thôi, nếu không bước lên được, vi sư nhưng là muốn hảo thao luyện ngươi. Tôn Tiểu Không thần sắc biến đổi, thân thể cũng sợ tới mức run run một chút. Cũng quýt xoay người, hướng phía đỉnh núi chạy đi, dùng cả tay chân. Còn có một việc, ngươi đạo muốn tự mình đi, cũng không phải muốn đi theo người đó bước chân. Lại nói, thì ngươi tiểu tử còn muốn đi theo trên vi sư bước chân, kia còn kém xa làm đấy. Tôn Tiểu Không bị triệt để hế trụ, nửa chữ cũng không muốn nói. Sư phụ chính là sư phụ, hay là cái đó vô lương sư phụ, không cẩn thận thì lại bị đả kích. Thiên thê bên trên, bóng người ngày càng thưa thớt. Vì phần lớn người tại duy trì không được ngã xuống sau đó, liền bị trên đó trận pháp truyền tống ra ngoài rồi. Trừ ra Tôn Tiểu Không cùng Diệp Hạo, đại khái là chỉ còn lại có mười mấy người còn đang ở thiên thê nửa đoạn sau dãy rồi lấy. Về phần cuối cùng năng lực leo lên đi mấy cái, còn chưa biết. Mặt trời mọc mặt trời lặn, đấu chuyển tinh di. Trong lúc bất chi bất giác, đã qua rồi 2 ngày 2 đêm rồi. Thiên thê vùng trời, lại tới mấy cái thiên thánh cung chấp sự trưởng lão quan sát. Chẳng qua cũng tận đều là chủ trì đệ tử tuyển chọn. Như là Hỏa Tam trước kia gặp mặt qua nhị trưởng lão Lý Như Tùng, Tam trưởng lão Khâu Trường Bách, cùng với chấp pháp trưởng lão Lâm Viên Mộng và thiên thánh cung cao tầng tất nhiên là sẽ không ra tịch. Quả nhiên kiên trì đến cuối cùng vẫn là không có mấy cái ạ. Dân chúng tầm thường nhà con cháu, cho dù thân mình tiên phú còn tốt lại có mấy cái có hy vọng xa vời qua tu giả một đường, phần lớn đều bị mai một tại phạm trần phía dưới thôi. Nếu không phải quỷ dị sinh linh giáng lâm nhân gian, chỉ sợ năng lực hạ quyết tâm tham gia tuyển chọn nhân số muốn giảm bất không chỉ một lần. Còn nữa, trong thế tục có tu giả thiên phú hay là có ít, năng lực lại tới đây cũng kiên trì đến cuối cùng, có như thế mấy cái đã đúng là không dễ rồi. Chẳng qua cũng may hay là có mấy cái không tệ người kế tục nói chuyện trưởng lão này chỉ chạy tới phía trước nhất, Tôn Tiểu Không Diệp Hạo hai người, kia hai cái đều là không tệ. Các trưởng lão khác tự nhiên cũng là đã sớm phát hiện bọn hắn. Ừm, đại bền lòng đại nghị lực mang theo, đúng là khả tạo chi tài. Cái khác mấy cái mặc dù kém chút ít, nhưng linh căn coi như nói còn nghe được, cũng có thể thu nhập trong tông. Tổng thể mà nói, so với lần trước hay là tốt hơn không ít. Đang khi nói chuyện, Tôn Tiểu Không Diệp Hạo đã đồng thời đạp vào nấc thang cuối cùng. Hai người tuy nói sức cùng lực kiệt, lại đều kiên trì, không có ngã xuống. Bằng hữu, ta gọi Diệp Hạo. Diệp Hạo quay đầu nhìn về phía Tôn Tiểu Không bên ấy, thở hổn hển, nói chuyện đều có chút nói không lưu loát rồi. Lúc trước vừa mới đạp vào thiên thê thời điểm, hắn liền từng nói qua, chờ đến đỉnh núi sau đó sẽ tương thông nói với tính danh. Ta gọi Tôn Tiểu Không. Tôn Tiểu Không cũng là vui sướng báo ra danh hào của mình. Đối với thiếu niên trước mắt, hắn có một loại đặc biệt tôn kính. Cùng lúc trước quen biết Tiền Đa Đa, Tử Hạo, Hoa Dương Húc khác nhau, thiếu niên trước mắt là thực sự dãy dụa trên thế gian tầng dưới chót dựa vào một mảnh chân thành mới đi đến bây giờ. Tuy nói còn chưa thật sự đặt chân tu đồ, nhưng sau này đường vẫn còn rất dài. Chương 512, báo ra danh hào chương 512, báo ra danh hào Tôn Tiểu Không, hôm nay chúng ta cùng nhau đăng đỉnh, vậy sau này chính là đồng môn sư huynh đệ rồi.
Ê, kỳ thực cũng không phải. Đăng Thiên Thê chỉ là sư phụ cho ta một khảo nghiệm.
Sư phụ? Lẽ nào ngươi đã có sư phụ?
Ừm.
Được rồi, Diệp Hạo tựa hồ là có chút thất lạc, tên của ngươi ta nhớ kỹ, chỉ mong sau này trên con đường tu hành chúng ta còn có thể gặp nhau.
Hai người nói chuyện công phu, mấy người khác thì lần lượt đi lên. Chẳng qua Đăng Đỉnh Thiên Thê trước đó lại ngã xuống 2-3 người, bây giờ tăng thêm Tôn Tiểu Không cùng Diệp Hạo cũng liền miễn cưỡng góp đủ 10 người số lượng. Thiên Thánh Cung mấy cái chấp sự trưởng lão từ không trung chậm chậm bay xuống, giống như thần minh hàng thế, thấy vậy 9 tên người thiếu niên đều là nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi, từ đấy lòng sinh ra sùng bái tỉnh. Nhưng trên thực tế tu vi của bọn hắn mới cũng bất quá phản hư chi cảnh, so với Tôn Tiểu Không còn kém xa tích tắc. Tu giả trong mắt phàm nhân địa vị chính là như thế. Với lại đừng nói là bọn hắn, cho dù là luyện khí trúc cơ đồng dạng năng lực khống chế phàm tục quyền sinh sát. Các ngươi 10 người tất nhiên leo lên tiên thê, cái kia sau chính là Thiên Thánh Cung đệ tử. Trong đó một tên chấp sự trưởng lão cao giọng tuyên bố, giọng nói vô cùng tận uy nghiêm. Nhưng bái nhập Thiên Thánh Cung, liền muốn tuân thủ Thiên Thánh Cung cung quy, nghe theo sư môn trưởng bối dạy bảo, dường không thể tùy hứng mà làm, các ngươi có từng nhớ kỹ sao?
Nhớ kỹ.
Người thiếu niên nhóm cùng kêu lên đáp lại, trên mặt mang là không đè nén được hưng phấn. Diệp Hạo tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ có Tôn Tiểu Không ở một bên yên lặng nhìn không nói lời gì. Hắn leo lên tiên thê vẹn vẹn là khảo nghiệm. Bây giờ tất nhiên leo lên đến rồi, tự nhiên là cũng liền kết thúc. Về phần vì sao còn chưa từng rời đi nguyên nhân, thì là bảo lưu lại Thiên Thánh Cung uy nghiêm hình tượng, rốt cuộc này tông môn cùng sư phụ sư nương quan hệ không ít, sự việc cũng không thể làm quá mức vô não. Nếu như thông qua khảo nghiệm lại không bái nhập tông môn, vậy đối với Thiên Thánh Cung mà nói, tất nhiên sẽ mặt bị hao tổn. Các ngươi khi tiến vào tông môn trước đó có thể còn có hay không lời muốn nói, nhường đồng hành người mang hộ trở về. Kia chấp sự trưởng lão mở miệng lần nữa. Người thiếu niên nhóm nhìn nhau một chút, đều là gật đầu một cái. Thấy thế, một tên chấp sự trưởng lão tiến lên một bước, ống tay áo phất một cái ở giữa, liền khắc họa ra một tòa vi hình pháp trận. Này pháp trận có thể tiễn các ngươi đi đến dưới chân núi, cho các ngươi một canh giờ, nhanh đi mau trở về.
Đúng.
Người thiếu niên nhóm cung cung kính kính xoay người thi lễ một cái mới lục tục ngoe bước vào pháp trận trong, chuyển tống xuống dưới. Diệp Hạo cũng tới trước đi vài bước, lại không đi vào pháp trận, do dự mãi hay là quyết định mở miệng.
Ê!
Mấy vị trưởng lão, trong tông một vị tên là Hỏa Tam tiền bối. Đệ tử mấy ngày trước đây từng ở dưới chân núi hữu duyên được gặp, hắn báo cho biết đệ tử thành công leo lên tiên thê liền có thể báo ra danh hào của hắn.
Không hề có.
Cầm đầu vị kia nghiêm mặt, đứng ở giữa nhất sơn Dương Hồ tử trưởng lão lạnh giọng nói, nhìn lên tới hơi chút không vui. Hắn cảm thấy Diệp Hạo lúc này báo ra danh hào chính là muốn đạt được khác nhau đối đãi. Chúng ta Thiên Thánh Cung quý củ, đối đãi mỗi một vị đệ tử đều là công bằng công chính, công bằng, hy vọng ngươi chớ có trong lòng còn có may mắn, tìm bàn môn tà đạo.
Đúng, đệ tử biết sai.
Diệp Hạo có chút lúng túng cúi đầu. Thầm nghĩ, quả nhiên là bị chơi xỏ sao, trên đời này quả nhiên không có vô duyên vô cớ chuyện tốt. Kia sơn Dương Hồ tử trưởng lão nói tiếp, còn nữa, ta Thiên Thánh Cung thì xác thực không có một vị tên là Hỏa Tam tu giả, với lại như thế tùy tiện danh hào nghe xong chính là lừa gạt. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết đâu, liền bị bên cạnh một người bỗng chốc thì che miệng lại.
Trần Sư Minh, đừng nói nữa, thận trọng từ lời nói đến việc làm a.
Ngươi quên rồi chúng ta Thiên Thánh Cung nữ đế nữ tế, nhưng chính là gọi Hỏa Tam cái này tên a.
Lời này vừa nói ra, sơn Dương Hồ tử không chịu được trực tiếp sợ run cả người.
A a, ngươi chỉ là trong truyền thuyết vị đại nhân kia.
Nói không chính xác nha, thà tin rằng là có còn hơn là không, vị đại nhân kia thần thông quảng đại, lại có ai dám giả mạo.
Sơn Dương Hồ tử thần sắc hoảng sợ, gian nan nuốt ngụm nước miếng, sau đó lập tức thì đổi lại một hòa ái dễ gần khuôn mặt.
Vị tiểu hữu này,
ách, ngài tên gọi là gì a?
Diệp Hạo sững sờ, trong nháy mắt có loại không nghĩ ra cảm giác, nhưng vẫn là thận trọng báo ra tên.
Đệ tử, tên là Diệp Hạo.
Kia Diệp Hạo tiểu huynh đệ,
lại là khi nào chỗ nào nhìn thấy vị đại nhân kia?
Thì tại trước Đăng Thiên Thê, dưới chân núi.
Diệp Hạo thành thật trả lời.
Kia Sơn Dương Hồ tử sắc mặt trong nháy mắt thì càng khó coi.
Tuy nói hắn ở đây Thiên Thánh Cung địa vị không quan trọng, nhưng cũng từng nghe đến chút ít tiếng gió nói thánh nữ đại nhân theo Bắc Huyền Thiên bay về rồi. Với lại ngay tại trước đó 2 ngày, đây chẳng phải là nói vừa mới chính mình kém chút nói ra được lừa đảo chính là
Trần Sư Minh.
Bên hai đột nhiên truyền đến âm thanh quả thực cho hắn giật mình, trực tiếp nhảy dựng lên rồi.
Ngươi làm gì, muốn hủ chết sư minh của ngươi ta à?
Sơn Dương Hồ tử đối bên cạnh tên kia chấp sự trưởng lao chính là đại hống đại thiếu, có thể lại quay đầu nhìn về Diệp Hạo bên ấy lúc, nhưng lại là đổi lại một tấm hiền lành khuôn mặt tươi cười.
Diệp Hạo tiểu hữu, ngươi yên tâm, tất nhiên vị đại nhân kia để ngươi báo ra danh hào của hắn, vậy đã nói rõ hắn đầy đủ coi trọng ngươi.
Ngươi yên tâm, về sau tại Thiên Thánh Cung có nhu cầu gì cứ việc nói là được, chúng ta tận lực thỏa mãn.
Sơn Dương Hồ tử vỗ ngực, một bộ lời thề son sắt dáng vẻ.
Nói xong, còn có túi đầu không lưng đến gần rồi mấy bước, nhỏ giọng nói ra, Diệp Hạo tiểu hữu, ta gọi Trần Phong, có việc trực tiếp tìm ta là được.
Nhưng mới rồi Trần trưởng lão nói Thiên Thánh Cung quy củ.
Diệp Hạo hỏi dò.
Hạ,
quy củ là chết người là sống nha, không cần quan tâm đến những chi tiết kia.
Ha ha.
Trần Phong chê cười nói, đều là sống hơn 1000 năm tên giả hoạt rồi, tâm tư cũng không đơn giản. Không nói trước có thể hay không thông qua Diệp Hạo theo kia trên người người lớn làm điểm trong truyền thuyết đan dược, vẻn vẹn là Diệp Hạo bản thân thành tựu tương lai tất nhiên thì không thể coi thường. Vị đại nhân kia là bậc nào cấp độ nhân vật, hắn xem trọng người còn có thể đơn giản hay sao?
Có thể Diệp Hạo không rõ a, trực tiếp bối rối.
Lẽ nào báo ra một cái danh hiệu thì có lớn như vậy tiếng vọng?
Nay trở mặt tốc độ cũng thực quá nhanh hơn một chút đi. thế gian con đường ngàn bạc cái, quả nhiên cái nào một cái cũng không thể thiếu mối quan hệ bối cảnh a. Nhìn thấy này Trần Phong thái độ thay đổi, một bên Tôn Tiểu Không cũng là yên lặng thu hồi trong tay như ý định hải châm. Tính ngươi lão tiểu tử coi như thất thời. Bằng không, tiểu gia trong tay cây gậy sẽ phải dạy ngươi làm người rồi. Sư phụ lão nhân gia ông ta xem trọng người các ngươi lại không hảo hảo đối đãi, vậy mọi người thật đúng là phải xui xẻo lão thiên gia cũng không gánh nổi. Ngay tại Tôn Tiểu Không cho rằng mọi việc xong thời điểm, nhưng lại phát sinh biến cố. Dưới chân núi, nhưng lại là có mấy thân ảnh bước lên thiên thê. Với lại mấy bước phía dưới chính là toàn bộ đi đến rồi, so với như giẫm trên đất bằng đều muốn càng thêm đơn giản quá nhiều. Trần Phong mấy vị chấp sự trưởng lão tự nhiên cũng là phát hiện các thượng, tiến lên mấy bước nên đón tiếp lấy. Vài vị đến đây, có gì muốn làm? Những người kia thì không để ý tới, mà là trực tiếp hướng phía Diệp Hạo đi tới. Ừm, này khí tức ba động, quả nhiên là ta chân võ thiên diệp gia hậu duệ, chẳng qua huyết mạch lực lượng lại là mỏng manh chút ít. Chẳng qua nhưng cũng có chút ít còn hơn không, luyện thêm hóa một ít, vẫn không có chỗ xấu. Chương 513, Diệp gia huyết mạch chương 513, Diệp gia huyết mạch thiên thánh cung vài vị chấp sự trưởng lão bị không để ý tới, trong lòng không khỏi cũng là dâng lên mấy phần nộ khí. Thế là sôi nổi lên tiếng cảnh cáo. Các ngươi đến tụt cùng là người phương nào, đến ta Thiên Thánh cung lại có mục đích gì? Vài vị nếu là tới trước thăm hỏi, Thiên Thánh cung chào mừng, nhưng nếu là tìm đến phiền phức thì đừng trách chúng ta không khách khí. Hôm nay là Thiên Thánh cung tuyển chọn đệ tử lễ lớn, chúng ta cũng không muốn sinh thêm sự cố, còn xin nhanh chóng rời đi. Đến mấy người vẫn luôn cũng không từng mở miệng đáp lại. Cầm đầu nam tử kia, phong thần như ngọc, khí độ tiêu sái, một bộ công tử văn nhã thiếu niên bộ dáng, có thể mọi cử động tràn ngập uy nghiêm. Chỉ là nghiêng đầu thoáng nhìn rồi một chút, Trần Phong kia mấy tên trưởng lão liền bị tại chỗ chấn nhất rồi. Đều là thần sắc kỳ biến, vạn phần hoảng sợ, thân thể như là bị rót chỉ lại lâm vào như vũng bùn, mặc cho muôn bản nỗ lực đều không thể di động mảy may. Nhưng người thiếu niên kia nhưng chưa xuống sát thủ, thì không có nghĩa là hắn không thích giết chóc, mà là khinh thường, theo hắn ánh mắt khinh miệt bên trong có thể nhìn ra. Các ngươi là ai? Diệp Hạo sinh lòng cảnh giác, một chân không tự giác lui về phía sau rồi nửa bước, để tùy thời có thể vì phát lực chạy trốn. Hắn chú ý tới Thiên Thánh cung mấy vị trưởng lao thần sắc nét mặt trước sau biến hóa. Vẹn vẹn một ánh mắt liền có thể chế trụ trong mắt mình thần minh nhân vật, thực lực có thể nghĩ. Có thể Diệp Hạo nội tâm lại chưa từng khuất phục. Mặc dù hy vọng chạy trốn xa vời, nhưng chỉ cần có một tia hy vọng chạy trốn, cũng hết sức đi tranh thủ. Bởi vì hắn muốn đi càng xa. Người thiếu niên thì không trả lời, chỉ là một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào người trước mắt. Năm tháng quả nhiên có thể ma diệt tất cả. Năm đó ta Diệp gia đến Thần Châu chiến trường đều là trong gia tộc kinh tài tuyệt diễm nhân vật, huyết mạch lực lượng cường đại dường nào, nhưng hôm nay lại cũng còn sót lại rồi một tơ một hào, thực sự là thật đáng buồn đáng tiếc a. Chẳng qua đã như vậy, vậy liền kính dâng ra đi, do ta Diệp Ninh đến kéo dài Diệp gia huy hoàng. Tự xưng là Diệp Ninh người thiếu niên liếm liếm đầu lưỡi, ánh mắt bên trong có khó mà che giấu tham lam. Ngươi muốn làm gì? Ta không biết các ngươi, cũng nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Diệp Hạo sắc mặt nghiêm trọng. Mặc dù hắn không biết đối phương trong miệng Diệp gia cùng với huyết mạch lực lượng đến tột cùng là có ý gì, nhưng theo kia ánh mắt không có hảo ý bên trong cũng có thể đoán ra đối phương chắc chắn sẽ không buông tha mình. Tự nhiên là muốn rút ra trên người ngươi huyết mạch lực lượng. Diệp Ninh bình thản trả lời, hoàn toàn một bộ đương nhiên dáng vẻ. Diệp gia chi huyết, cỡ nào tốt quý, tự nhiên là không thể lãng phí ở ngươi phế vật này trên người. Nói xong liền muốn động thủ. Có thể đúng lúc này, đã có một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trong hai người ở giữa, ngăn cản tại kia Diệp Ninh trước mặt. Tôn Tiểu Không, ngươi chạy ngay đi, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Hạo thấy rõ người tới sau cuốn quýt hô to. Tôn Tiểu Không quay đầu lại, cười hắc hắc nói, yên tâm đi, có ta ở đây không có việc gì. Có thể lời còn chưa nói hết đâu, liền bị Diệp Ninh một cái tát đánh bay ra ngoài. Bản công tử kiềm chế cũng là có hạn độ, cũng không bởi vì ngươi chỉ là lâu nghĩ nhân vật thì sinh lòng thương hại. Diệp Ninh ánh mắt lạnh lẽo, tất nhiên có chủ tâm muốn chết, vậy bản công tử thì không tiếc ban thưởng ngươi vinh quang. Tôn Tiểu Không, mắt thấy Tôn Tiểu Không té xuống sân đi, Diệp Hạo chỉ cảm thấy trong lồng ngực tức giận. Hai ngày hai đêm cộng đồng leo lên, qua lại ủng hộ cổ vũ, thì coi là cộng đồng phấn chiến qua huynh đệ. Nhưng hôm nay lại bởi vì chính mình mà mất mạng, đây là nhường hắn không thể chịu được. Ngươi vì sao muốn động thủ? Hắn là vô tội. Diệp Hạo song quyền nắm chặt, toàn thân cũng vì phẫn nộ mà run rẩy không ngừng. Bản công tử động thủ từ trước đến giờ có phải không cần lý do? Diệp Ninh bình thản nói, chúng chi có thể chết ở bản công tử trong tay, cũng coi là hắn đại tạo hóa rồi. Bất quá, ngươi cũng không cần sốt ruột, bản công tử cái này tiễn ngươi xuống dưới gặp hắn. Chỉ thấy Diệp Ninh bàn tay nhẹ nhàng nâng nhấc, Diệp Hạo toàn bộ thân hình liền lập tức không bị khống chế chọc trời trôi lơ lửng. Trước tạm nhường ta nhìn ngươi huyết mạch lực lượng còn dư bao nhiêu. Lập tức mấy cái ấn quyết đánh vào ra sức dãy rủa lấy Diệp Hạo trên người. A, đau khổ vạn phần kêu thảm vang vọng rồi tất cả Thiên Thánh Sơn. Ngươi đến người nào, dám bấy ta Thiên Thánh cung thanh tịnh. Hét lớn một tiếng truyền đến, Thiên Thánh cung trong liên tiếp bay lượn ra mười mấy đạo nhân ảnh, hiện thân ở trước sân môn. Những người này phụ thuộc tại chấp pháp trưởng lão Lâm Yên Ngộng, địa vị cao hơn trước đó Trần Phong mấy người mấy bậc, vui mừng tất cả đều tại hợp thể cảnh. Trong đó cầm đầu cái đó đã ở vào hợp thể cảnh đỉnh phong, mò tới độ kiếp cảnh cánh cửa. Lại là chút ít lâu nghĩ sao, Diệp Ninh nhìn không chớp mắt, thiên hạ này quả nhiên không thiếu hụt dập lửa bướm bướm. Tiếp lấy thuận miệng phân phó một câu, đi đem bọn hắn giải quyết đi. Đúng. Đi theo bên cạnh luôn luôn giữ im lặng hai tên thiếu niên đồng thời lên tiếng, cũng chỉ có một người tiến lên trước một bước. Không hề sức tưởng tượng một quyền đánh ra, quyền ấn vỡ nát không gian. Không tốt. Thiên Thánh cung vài vị chấp pháp trưởng lão kinh hãi, lập tức cũng không dám kinh thường, sôi nổi sử dụng ra bản lĩnh cuối cùng hợp lực ngưng tụ thành một tấm linh lực cực lớn cự thủ, đón nhận quyền ấn. Vâng. vẹn vẹn tiếp xúc một mấy mắt, cự thủ liền hỏng mất. Quyền ấn còn lại uy năng thì dẫn nổ ra, đem Thiên Thánh Cung một phương mấy tên chấp pháp trưởng lão chấn động đến thổ huyết không thôi. Vùng vây mấy lần liền ngất đi. Thấy thế, ra tay thiếu niên kia nhíu mày, hiển nhiên là đúng kết quả này không hài lòng lắm. Nguyên bản hắn nhưng là đánh lấy một quyền đem đối phương toàn bộ vành sát suy nghĩ tới, nhưng hắn không có lại tiếp tục động thủ, xoay người lui về đến Diệp Ninh sau lưng. A a, Diệp Hạo vẫn đang thống khổ rên rỉ, chỉ là thanh âm kia trở nên ngày càng yếu ớt rồi. Một viên tương tự lá cây ấn ký ở tại trong mi tâm như ẩn như hiện lóe ra. Thời gian dần trôi qua càng thêm rõ ràng. Đối diện Diệp Ninh nụ cười trên mặt cũng theo đó càng thêm sán lạ. Chỉ dựa vào điểm này ít đòi huyết mạch lực lượng lại có thể hiện hiện tộc văn, nhìn tới trước đó thật đúng là có một ít nhìn của ngươi. Chẳng qua cũng tốt, nếu ngươi thì trước mặt mấy ngày những phế vật kia giống nhau, vậy lần này nhường bản công tử chắc chắn liền phải mất hứng mà về, ha ha. Diệp Ninh cười quái dị vài tiếng, trên tay ấn quyết lại lần nữa biến hóa, dục trực tiếp rút ra Diệp Hạo trên người huyết mạch lực lượng. Đột nhiên, một cái kim quang lóng lánh kình thiên trụ lớn từ trên trời giáng xuống, đón đầu đánh tới hướng Diệp Ninh mặt. Diệp Ninh bước chân điểm nhẹ, lui về phía sau mấy bước, tránh qua, tránh né này vừa nhanh vừa mạnh lôi đỉnh một kích. Bành! Màu vàng kim trụ lớn nện ở mặt đất, tất cả Thiên Thánh Sơn đều đi theo lắc lư. Mà nó, ngươi cái đồ rác rưởi cũng dám đánh lén tiểu gia, đến tột cùng còn biết xấu hổ hay không? Một đạo hơi có vẻ thân ảnh thon gầy từ trong bụi mù đi tới, tùy tiện vẫy tay, tính cả nhìn thiên địa kình thiên trụ lớn đột nhiên thu nhỏ, cuối cùng bay đến người tới trong lòng bàn tay. Chính là cái kia vừa mới bị đánh bay ra ngoài Tôn Tiểu Không. Chương 514, Tôn Tiểu Không ra tay chương 514, Tôn Tiểu Không ra tay lại là ngươi. Diệp Linh đôi mắt hơi khép nhìn, nhìn không ra tâm tình chợt trợn. Chịu bản công tử một trưởng, lại còn không có mất đi tính mạng, quả nhiên cũng không phải người tầm thường. A Phi, thì vừa nãy kia mềm nhũn một trưởng, còn muốn lấy tiểu gia tính mệnh. Chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Tôn Tiểu Không vai khiêng như ý định hải trầm, mặt mũi tràn đầy trêu tức, nếu không phải tiểu gia vừa nãy tu vi bị phong cấm rồi, đã sớm muốn rồi mạng chó của ngươi. Bị phong cấm? Diệp Linh nhỏ giọng thì thầm một câu, lập tức nô ra thần thức, quả nhiên phát hiện Tôn Tiểu Không trên người tu vi cảnh giới đang phi tốc kéo lên nhìn. Phản hư cảnh hậu kỳ, phản hư cảnh đỉnh phong, hợp thể cảnh sơ kỳ, hợp thể cảnh trung kỳ, hợp thể cảnh hậu kỳ. Đúng lúc này liền bước qua rồi độ kiếp cảnh, nhưng tăng trưởng tình thế lại vẫn là không có ngừng dấu hiệu. Diệp Linh nét mặt khẽ nhúc nhích, không tự chủ được lộ ra mấy phần kinh ngạc. Chỉ từ thiếu niên trước mắt mặt ngoài cốt linh nhìn tới, mới bất quá 17-18 tuổi dáng vẻ, nhưng này tu vi cũng đã đột phá độ kiếp. Khủng bố như thế tiến cảnh, đừng nói là tại thiên địa khí vận mỏng manh Bắc Huyền Thiên, cho dù là đặt ở thiên tài bối xuất chân võ thiên, đặt ở Diệp gia, vậy cũng đúng tuyệt đối cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Có thể Diệp Linh biểu hiện ra kinh ngạc thì vẹn vẹn kéo dài một lát, liền tiêu tán rất nhiều. Bởi vì hắn cũng biết cốt linh là có thể thông qua bí pháp cùng linh bảo đến che chắn hoặc che giấu, không thể tin hết. Nhưng để cho an toàn hay là quyết định để cho thủ hạ đi trước thăm dò một chút hư thực. Hai người các ngươi đi giải quyết rơi tiểu tử này, toàn lực ứng phó, không cần lưu thủ. Đúng. Bên cạnh hai tên thiếu niên lại là đáp lại một tiếng, sau đó xài bước chung đi lên phía trước. Cũng bất quá nói nhảm nhiều, quanh thân khí thế trong nháy mắt liền để thăng đến trạng thái đỉnh cao nhất. Cùng phong gào thét, linh khí phun trào, cả kinh Trần Phong và mấy tên chấp sự trưởng lão nét mặt kỳ biến. Độ kiếp cảnh. Bọn hắn lại là độ kiếp cảnh cường giả. Hơn nữa nhìn dáng vẻ đã là vượt qua lần đầu tiên tiểu thiên kiếp. Vừa nãy ra tay đánh tan mấy tên chấp pháp trưởng lão lúc, gần như chỉ ở trong chớp mắt, bị tự thân cảnh giới hạn chế bọn hắn cũng không hoàn toàn bắt được khí tức ba động. Bây giờ đối phương toàn bộ bung ra, mới chính thức cực kỳ rung động. Bên kia, Tôn Tiểu Không trong đôi mắt lóe ra tinh mang, đáy lòng dâng lên khó mà áp chế hưng phấn. Ngay cả người hầu cũng có nhất trọng tiểu thiên kiếp tu vi, người chủ nhân kia lại cái tiên là như thế nào tu vi, Trần Võ Thiên thật đúng là kinh khủng một phương thiên địa. Chẳng qua Tôn Tiểu Không cũng biết, tu vi cảnh giới cũng không thể đại biểu toàn bộ. Cùng là nhất trọng tiểu thiên kiếp, nhưng trước mắt hai cái này người hầu so với lúc trước Tử Hào, Hoa Dương Húc, Lưu Vân Thánh Tử đám người rõ ràng kém mấy bậc không thôi. Huống chi hắn bây giờ đã chân chân chính chính là vượt qua lần thứ hai tiểu thiên kiếp rồi. Ông, Tôn Tiểu Không trong tay như ý định hại châm tùy tiện vung mạnh rồi một quyền, sau đó chỉ vào Diệp Ninh nói: "Ngươi thì cùng lên đi, bọn hắn cũng không phải là của ta thì địch." Diệp Ninh không có trả lời. Hai gã khác thiếu niên thì cùng lúc mở miệng: "Giết ngươi, ta hai người là đủ." Dứt lời, thủ ấn cấp tốc biến hóa. Trường ấn quyền ảnh trong nháy mắt chợt hiện rồi trăm ngàn đạo, rất có áp sập rồi sơn nhạc băng bại rồi hư không chi thế. "Hừ, không biết lượng sức." Tôn Tiểu Không hừ lạnh một tiếng, vung lên như ý định hại châm liền nên đón tiếp lấy. Kim quang đi tới chỗ, trường ấn quyền ảnh toàn bộ vỡ nát, hoàn toàn không có nửa phần cản trở dấu hiệu. Cái này làm sao có khả năng? Hai thiếu niên đồng thời quá sợ hãi. Không có gì không thể nào, nhà ngươi chủ tử chính là để các ngươi đi tìm cái chết. Tôn Tiểu Không ánh mắt ngưng tụ, không tính cánh tay tráng kiện nổi gần xanh, lóe lên kim quang như ý định hải châm tình thế càng thịnh mấy phần, trực tiếp đem kia hai tên thiếu niên xinh xinh đánh nổ mà đi. Một kích này, hắn bèn bèn dùng nhục thân huyết khí lực lượng. Mấy người các ngươi mái trèo hạo đưa đến địa phương an toàn đi. Tôn Tiểu Không đối Trần Phong mấy người phân phó nói. Hắn mấy người không dám sơ suất, cuống quýt đáp lại. Là. Tôn Tiểu Không triển hiện ra thực lực quá mức dọa người rồi một ít. Vừa mới bị vây sát hai người kia đều là vượt qua nhất trọng tiểu thiên kiếp cường giả, cho dù là Thiên Thánh Cung chấp pháp đường trưởng lão đối đầu cũng đều bị một chiêu trọng thương. Có thể cho dù có thực lực như thế đều bị vừa đối mặt thì giải quyết, kia thiếu niên trước mắt người lại nên cỡ nào cứng hãn. Trần Phong mấy người chật vật xê dịch bước chân, đem ánh mắt đờ đẫn Diệp Hạo cùng với trước đó ngất đi chấp pháp đường trưởng lão toàn bộ mang đi. Diệp Linh muốn ra tay ngăn cản, nhưng lại kiêng kỵ cùng Tôn Tiểu Không thủ đoạn, cũng chỉ đành dừng tay bất động. có thể sắc mặt kia lại là âm trầm đáng sợ. Các hạ, là nhất định phải đối địch với bản công tử sao? Tôn Tiểu Không khoát khoát tay chỉ.
Không, ta chỉ nghĩ giết ngươi mà thôi.
Diệp Ninh sắc mặt càng đen hơn. Hắn ở đây Diệp gia địa vị không thấp, bị người tôn sùng. Cho dù tại chân võ thiên thế hệ trẻ tuổi trung đô có không tệ thanh thế, nhưng hôm nay đến rồi vì yếu nổi tiếng Bắc Huyền Thiên, vẫn là bị vứt bỏ vô số năm thần châu đại lục, lại bị khinh thị. Đây là hắn dù thế nào cũng không thể nhịn được. Đã ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy liền giữ lại không được ngươi rồi. Diệp Ninh quanh thân khí thế nhanh chóng kéo lên, vẻn vẹn nháy mắt công phu liền đạt đến nhị trọng tiểu thiên kiếp tình trạng. Khoa trương hồi lâu thì vẻn vẹn đến trình độ này sao? Vậy ta thế nhưng có chút thất vọng rồi. Tôn Tiểu Không không chịu được lắc đầu bật cười, cũng không sợ kể ngươi nghe, cùng cảnh giới trong ta vô địch. Khẩu suất của nôn, nhìn xem bản công tử không tại chỗ đập chết ngươi. Diệp Ninh hét lớn một tiếng, lật tay đánh ra một trường, trường ấn nhanh như lôi đình thế như thiểm điện. Tôn Tiểu Không sắc mặt phát lạnh, giơ lên như ý định hải châm thì chỉ quá khứ, đem kia trường ấn trực tiếp điểm phát nổ mà đi. Với lại này còn chưa kết thúc, chỉ thấy thân ảnh của hắn lần nữa chớp động, đi vào Diệp Ninh trước mặt, xuề bàn tay ra bỗng chốc chụp tại rồi Diệp Ninh mặt. Ngày này thánh cung cùng ta sư phụ sư nương quan hệ không ít, ta không nghĩ phá hoại nơi này một ngọn cây cỏ, chúng ta hay là thay cái chiến trường đi. Dứt lời, hai chân đột nhiên đạp lên mặt đất, mang theo Diệp Ninh xông lên thiên không. Chương 515, Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh. Chương 515, Nhật Nguyệt Sơn Hà Đỉnh. Làm Diệp Ninh kịp phản ứng lúc, hắn đã bị Tôn Tiểu Không nâng lên thiên không rồi. Khắp chạy lên não khuất nhục đường hắn cũng không còn cách nào chịu được. Ngươi cho bản công tử buông ra. Diệp Ninh song trưởng cùng sử dụng, liên tục không ngừng oanh kích Tôn Tiểu Không trên cánh tay. Có thể kia hiện ra kim quang cánh tay lại tựa như đây linh bảo còn cứng rắn hơn nhiều lắm, bất kể hắn lại cố gắng như thế nào đều không thể dung chuyển mảy may. Ngươi trẻ tuổi, đây chính là ngươi bức ta. Quát. Diệp Ninh khẽ quát một tiếng, bàn tay vầng sáng phun trào, lại hiện ra một tôn tiểu đỉnh chiếu sáng rạng rỡ. Tùy theo mà đến, là một loại tang thương cổ lão trầm trọng cảm giác. Cho bản công tử chết đi. Diệp Ninh vung lên cánh tay, điều khiển tiểu đỉnh dẫn nện mà đến, những nơi đi qua, hư không đều bị áp sập rồi. Tôn Tiểu Không cũng không có khinh thường dùng nhục thân đón lấy một kích này, mặc dù hắn cũng có thể gánh vác được, nhưng cảm giác đau đớn lại là không thể tránh được. Thế là liền buông tay tránh thoát khỏi đi, kéo dài khoảng cách. Đã sớm biết ngươi cái tên này khẳng định là có lưu hậu chiêu, ban đầu thì dùng đến chẳng phải hết à, thì tỉnh bị ta hao cái đầu như thế mất mặt. Tôn Tiểu Không chê bừa. Đối diện Diệp Ninh mặt trầm như nước, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngươi trẻ tuổi, đã ngươi có chủ tâm muốn chết, vậy bản công tử liền thành toàn ngươi. Chỉ gặp hắn đứng thẳng lên thân thể, một tay chắp sau lưng sau lưng, tay kia nửa khuất nửa duỗi, nâng hình tròn ba chân thanh đồng cổ đỉnh. Đỉnh này là phòng theo ta Diệp gia tổ khí Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh luyện chế mà thành, nội ẩn một tia mặt đất huyền hoàng chi khí, mặc dù không kịp chân thân ôm ngày lãng nguyệt đi năng, nhưng vỡ nát sơn hà lại không thành vấn đề, đánh giết ngươi là đủ. Diệp Ninh trong mắt hung quang lóe lên, trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Kia Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh hàng nhái trợn kịch liệt bành trướng mấy chục lần, hướng phía Tôn Tiểu Không chấn áp tới. Thế tới chi rào rạt, vỡ nát rồi hư không, chấn động rồi thương khung. Phía dưới chính đối dãy núi núi non cũng đều bắt đầu run rẩy lên, chim thú trùng ngư cũng biến thành nôn nóng bất an, sôi nổi chạy tứ tán. Nói nhiều như vậy không phải là một hàng nhái. Phô trương thanh thế. Tôn Tiểu Không cười nhạo một tiếng, xem như ý định hải châm liền nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Lóng lánh kim quang thiết đổng đâm vào phòng chế bản Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh bên trên, phát ra sấm rền bình thường tiếng kim thiết chạm nhau. Chỉ là kia sóng âm liền liên tiếp lật ngược tới gần vài tòa đại sơn, bụi đất tung bay, che đậy hơn phân nửa bầu trời. Nếu không phải Tôn Tiểu Không có dự kiến trước mái trèo Ninh mang đi, chỉ sợ Thiên Thánh Sơn thì phải xui xẻo. Tuy nói Thiên Thánh cũng có chút hỏa tam xây dựng kết giới, vạn pháp bất xâm, nhưng Thiên Thánh Sơn chỉnh thể lại là không có, nói không chính xác cuối cùng còn có thể giữ lại có mấy phần nguyên trạng. Một thân ảnh theo trong bụi mù bay ngược mà ra, rơi xuống mặt đất, ném ra một sâu không thấy đáy to lớn cái hố, tựa như là sao băng vẫn lạc giống như. Tàn đi. Trên bầu trời một tiếng quát nhẹ ung dung truyền đến. Chợt một hồi cuồng phong đột nhiên nổi lên, đem bụi mù đều thổi tan. Lúc này còn đang ở đứng lơ lửng trên không nhìn chỉ có cái kia một tay nâng ba chân cổ đỉnh Diệp Ninh, giống thiên thần hàng thế, nhìn xuống mặt đất. Cái này kết thúc rồi à? Thì thực sự không thú vị một chút, còn tưởng rằng năng lực qua loa chơi một chút tới. Diệp Ninh cười khẩy, trên mặt là tràn đầy ngạo mạn cùng kinh thường. Có thể sau một khắc, kia tươi cười đắc ý đột nhiên lại cứng lại rồi. Bởi vì hắn phát hiện đại địa bên trên bị nện ra cự khanh trong, lại chui lên đến cái bóng người. Mấy cái lấp lóe liền lại leo lên thiên không, cùng Diệp Ninh xa xa tương đối. Chính là Tôn Tiểu Không. Tuy nói toàn thân đã bị bụi đất nhiễm, tóc cũng có chút lộn xộn, nhưng lại chưa từng bị thương, ngay cả khí tức cũng chưa xuất hiện quá chấn động lớn. Không ngờ rằng tiểu tử ngươi còn có một chút câu chuyện thật, lại đem tiểu gia dọa này kêu to một tiếng. Tôn Tiểu Không khẽ miệng hơi gấp, ngậm lấy một vòng cười xấu xa. Diệp Ninh sắc mặt âm tình bất định, cũng không nói chuyện. Không còn nghi ngờ gì nữa, bây giờ kết quả này là hắn chưa từng dự liệu được. Vừa mới một kích kia, hắn có tự tin có thể đánh giết tầm thường nhị trọng tiểu thiên kiếp tu giả mấy lần có thừa. Có thể thiếu niên trước mắt này lại là ngay cả một chút thương thế cũng không từng xuất hiện, thật sự là có chút làm cho người khó có thể tin chút ít. Bì bì bì. Ngươi tại sao không nói chuyện? Tôn Tiểu Không mặt xa xa cơ cơ bàn tay, hô. Lẽ nào bị tiểu gia này kim cương bất hoại uy vũ vai hùng dọa cho choáng váng? Diệp Ninh trầm mặc, dần dần trên mặt thì hiện ra một vòng nụ cười ma quái. Tốt, rất tốt, ngươi bây giờ biểu hiện ra thì đủ để bị ta nhìn thẳng vào rồi. Bất quá, nhưng cũng chỉ thế thôi. Diệp Ninh đột nhiên một trường bỗ tại thân đỉnh phía trên. Ông, trầm thấp bù bù âm thanh cổ vận kéo dài. Kia phòng chế bản Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh lại bành trướng nhiều gấp mấy lần, khoảng chừng hơn 10 trượng có thừa. Trong ngục kết giới, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, màu vàng đậm lĩnh vực như bụi bặm giống như nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, trọn vẹn bao trùm xung quanh ngàn trượng có thừa. Người trẻ tuổi, tại Sơn Hà đỉnh trong lĩnh vực, huyền hoàng chi khí sẽ áp chế tất cả, ngay cả linh khí cũng không ngoại lệ, mà ngươi tự thân thừa nhận trọng lực thì đem tăng lên gấp trăm lần không thôi. Được rồi được rồi, ngươi khoái biệt giới thiệu rồi, Tôn Tiểu không mở miệng trực tiếp ngắt lời, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề, đem bảo vật năng lực nói hết ra rồi, đây không phải là thuần túy cho mình ra tăng độ khó sao? Ngu xuẩn, ngươi. Diệp Linh khó thở nghẹn lời, mặt thì chợt đỏ bừng, toàn bộ thân hình run rẩy không thôi. Đến nha, đánh ta nha, bút tích cái gì đâu. Nói xong, Tôn Tiểu không còn khiêu khích ngoắc ngón tay. Diệp Linh rốt cuộc không thể nhịn được nữa, xét định thì đã tới. Mắt thấy đối phương công tới, Tôn Tiểu không tự nhiên cũng không dám kinh thường, ấn quyết biến hoa ở giữa, vầng sáng phun trào ở giữa, từng khúc rèn đúc kim thân. Sư phụ đã từng nói, giao thủ đối địch rừng không thể lưu thủ khinh thường, vừa nãy ăn ngươi một kích đã là phạm sai lầm, tiếp xuống ta liền sẽ không lưu thủ rồi. Đợi Diệp Linh mang theo đỉnh mà tới, Tôn Tiểu không trượng bắt kim thân đã thành. Không chút nào sức tưởng tượng đấm ra một quyền. Đang, kia cự đỉnh lại vừa đối mặt liền bị nện bay ra ngoài. Diệp Linh cũng bị chấn chật vật rút lui, thổ huyết không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Không, không thể nào, người rõ ràng thân ở trọng ngục kết giới trong, nên bị áp chế rồi thừa nhận 50 lần trọng lực mới là, như thế nào còn có như thế lực lượng. Tôn Tiểu không móc móc lỗ mũi, một bộ hứng hở dáng vẻ. Mới 50 lần mà thôi, so với ta sư phụ cha tấn thời có thể nhẹ nhiều. Chương 516, dẫn tới lôi kiếp chương 516. Dẫn tới lôi kiếp tuy nói kia phòng chế bản Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh bị Tôn Tiểu không một quyền đánh bay đi, nhưng trọng ngục kết giới lại vẫn là không có tàn đi, kia liền mang ý nghĩa Diệp Linh chỉ là bị thương, cũng không bị thua. Diệp Linh hít sâu một hơi, chỉ ngay ngắn thân hình, lần nữa tay bấm ấn quyết, một tiếng vù vù băng lên, kia đỉnh cuối cùng lại bay quay về. Thân đỉnh chậm chậm xoay tròn, trên đó lại có một có thể thấy rõ ràng quyền ấn, đó là mới vừa rồi bị Tôn Tiểu không sinh sinh ném ra tới. Người trẻ tuổi, ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Nguyên bản ta còn muốn giữ lại chút ít át chủ bài, ở gia tộc thi đấu trên nhất mình kinh nhân nhìn tới hay là phải dùng ra đây trước đem ngươi giải quyết. Diệp Linh hai mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tôn Tiểu Không, sát cơ hiện lộ rõ. Ta đi, ngươi cái đồ rác rưởi cùng tiểu gia động thủ lại còn muốn lưu át chủ bài. Nghĩ còn đi. Tôn Tiểu Không sắc mặt cổ quái, dường như trong lúc kinh ngạc lại dẫn một vòng trêu tức, mấy phần may mắn nói. Thì may mắn tiểu gia mới vừa rồi là đập đỉnh, muốn trực tiếp nghệ ngươi, vậy ngươi chẳng phải là liền mang theo át chủ bài tại chỗ qua đời. Kia Diệp Linh thì không trả lời. Tự mình trên người mình đánh ra mấy cái ân ký. Đúng lúc này toàn thân trên dưới cũng hiện ra từng đạo tản ra có hơi mình quang trận văn, mở mịt lấp lóe. Không bao lâu hầu, trận kia văn liền bắt đầu liên tiếp phá toái rồi. Mà Diệp Linh khí thế trên người thì bắt đầu tùy theo kéo lên. Càn rỡ tiếng cười to dần dần lên. A ha 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 cho. Kỳ thực, bản công tử tu vi sớm liền là có tư cách dẫn loại kém tam thứ tiểu thiên kiếp, chi sở dĩ một mực dương cung mà không phát là bởi vì tận lực phong ấn tu vi nguyên nhân. Vốn muốn ở gia tộc thi đấu trên cho đối thủ đến trở tay không kịp, lại chưa từng bị ngươi tiểu tử này ép ra ngoài rồi. Chẳng qua cũng tốt, thực lực của ngươi không yếu, đây Diệp gia phần lớn người đều mạnh hơn, vừa vặn dùng để luyện tập rồi. Chỉ là đáng tiếc cái thiên kiếp này chi uy, vốn là lưu cho Diệp thần kia ghét ra hỏa tới. Dứt lời thời điểm, Diệp Linh trên người trận văn thì vỡ nát rồi cái không sai biệt lắm. Trong lúc đó, cuốn phong gào thét, mây đen dày đặc, trầm thấp buồn bực tiếng sấm ù ù truyền đến, màu bạc lôi mang ẩn nấp hắt bên trong, ngẫu nhiên sẽ nhảy ra biểu thị công khai nhìn nó uy nghiêm. Dẫn lôi, tiểu tử ngươi cũng sẽ tay này. Tôn Tiểu không không tự giác thì kinh hô một tiếng. Này không đụng với đồng hành không? Nhớ ngày đó tại Bắc Huyền Thiên kia Vân Châu thời điểm, hắn liền đã từng tông bách lý nhất đao truyền thụ cho bí pháp gọi thiên kiếp, đem thánh chủ cấp Lưu Vân Thánh địa cựu trưởng lão hoành thành rồi rất rưởi. Không nghĩ tới hôm nay lại là đụng tới người khác dẫn lôi rồi. Lẽ nào là cái này trong truyền thuyết tiên đạo có luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai? Nhưng này lôi đỉnh, dường như vậy, quá yếu một ít. Diệp Linh dẫn ở dưới lôi đỉnh cũng bất quá là sửa đường trên tam thứ tiểu thiên kiếp rèn thân kiếp lôi, tự nhiên là cùng lao thiên gia bản tính không so được. Cho dù khi độ kiếp, không quan hệ sinh linh chỗ phải chịu lôi đỉnh chi uy càng hơn không chỉ gấp 10 lần vậy cũng đúng ngày đêm khác biệt, khó mà đánh đồng. Mọi thứ đều chôn vùi ở trong sấm sét đi. Diệp Linh đứng lơ lửng trên không, sợi tóc bay ngược, áo bào phần phật, hai con trong ánh mắt tràn đầy hung lệ. Cùng khi mới xuất hiện, một phái kia ung dung bình tĩnh công tử văn nhã hình tượng hoàn toàn tương phản, hiện tại liền như là một tôn khuôn mặt giữ tận đọa thế ác ma, âm trầm thê lương tiếng cười to vang vọng cả mảnh trời không. Hắn hiện tại chỉ nghĩ giết thiếu niên trước mắt, vì tối thủ đoạn độc ác, vì đối phương làm hư chuyện tốt của hắn, chẳng những ngăn cản hắn thôn vệ Diệp Hạo trên người Diệp gia huyết mạch, với lại làm rối loạn kế hoạch của hắn, nếu không thể mượn nhờ thiên kiếp chi uy, vậy liền không thể nào chiến thắng gia tộc thi đấu bên trong đối thủ lớn nhất. Cuối cùng lôi đình hạ xuống, giang giáp một đạo thô to như thùng nước ngân sắc lôi mang dẫn đầu phá vỡ bầu trời, rơi trên người Diệp Linh. Theo sát mà đến chính là vạn lôi lao nhanh, cả mảnh trời không cũng biến thành một mảnh lôi hải, mà Tôn Tiểu Không tự nhiên cũng bị bao phủ tại rồi trong đó. Trên mặt đất bất tỉnh đi Diệp Hạo bị bầu trời kia kịch liệt cảnh tượng nổ tỉnh rồi, đột nhiên một cái giật mình, sợ hãi hô to, Tôn Tiểu Không, Tôn Tiểu Không ở đâu? Một bên Trần Phong trưởng lão ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nét mặt chất phác, gần như ngốc trệ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, dùng ngón tay chỉ bầu trời. Ở chỗ nào? A. Diệp Hạo quá sợ hãi. Tuy nói hắn tới gần hôn mê trước đó, từng thoáng nhìn qua Tôn Tiểu Không đại hiện thần uy dáng vẻ, nhưng cùng bầu trời trên tàn sát bừa bãi gào thét lên lôi hải khẳng định là vô pháp so sánh. Trần Phong trưởng lão, ngài nhanh chóng mau cứu hắn, đem hắn từ trong lôi hải cứu ra. Trần Phong than nhẹ một tiếng, lắc đầu. cứu không được a.
Vì sao? Ngài không phải mới vừa nói lát nữa tận lực thỏa mãn ta nói lên yêu cầu sao? Sao bây giờ nói chuyện không tính toán gì hết?
Diệp Hạo không chế không nổi lớn tiếng chất vấn.
Trần Phong cười khổ lắc đầu. Không phải lão hủ không muốn ra tay, thật sự là bất lực. Chớ nói lão hủ hiện tại chỉ là phản hư, cho dù là đột phá hợp thể, độ qua 3 lần tiểu thiên kiếp, đi vào rồi đại thừa có thể cứu tới 5 chắc thì sẽ không vượt qua một thành. Thiên kiếp vốn là tu giảng lịch tiên mà đi mà lấy được chứng trị, đồng thời cũng là thượng thương hạ xuống khảo nghiệm. Thượng thương là công chính nghiêm minh không thể xúc phạm cho nên thiên kiếp giáng lâm thời điểm bất luận kẻ nào đều không được quấy nhiễu, người vi phạm thừa nhận đây người độ kiếp còn muốn càng hơn vô số lần. Nhìn Trần Phong trưởng lão mặt trên chán nản, Diệp Hạo đông chốc thì ngồi trên mặt đất, trên mặt đều là cô đơn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tìm được rồi một cùng chung chí hướng bằng hữu, cùng với trên con đường tu hành bởi theo mục tiêu tới, thật không nghĩ đến lại bởi vì bảo vệ mình mà lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Diệp Hạo thật hận a, thật hận mình không có bản lĩnh, chỉ có thể co lại sau lưng người khác chuyện gì đều không làm được. Hắn phải mạnh lên. Hắn muốn trở thành bảo vệ tại bằng hữu trước người người kia. Giống như kia bảo vệ tại trước người mình, đạo kia tuy là thon gầy nhưng lại vĩ đại thân ảnh. Diệp Hạo song quyền nắm chặt, nét mặt quyết tuyệt. Thời gian dần trôi qua, hắn ấn đường viên kia lá cây trạng kia tộc văn càng biến đổi thêm rõ ràng chói mắt. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy có một cỗ trước nay chưa có lực lượng tràn đầy tại toàn thân gân mạch, toàn thân. Cái này, lẽ nào chính là trước đó kia Diệp Linh nói tới huyết mạch lực lượng? Diệp Hạo si ngốc tự lẩm bẩm, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mắt sáng như nước. Tôn Tiểu Không, ta sẽ cứu ngươi xuống. Sau đó đột nhiên đạp lên mặt đất, phóng lên tận trời. Hắn bên cạnh Trần Phong mấy người cũng sợ ngây người. Lẽ nào là hắn thức tỉnh rồi? Viễn cổ huyết mạch khôi phục, một bước lên trời. Quả nhiên là vạn người không được một thiên tài thiếu niên a, ta thì xem trọng hắn. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, vừa mới nhảy cao hơn Diệp Hạo lại trực tiếp rớt xuống, kia chít chít một chút thì ném xuống đất, khảm vào mặt đất, bảy cái hình chữ đại. Bầu không khí trong nháy mắt lại khôi phục rồi yên tĩnh. Vừa mới tán dương lợi hại nhất, Trần Phong gãi gãi đầu, cười cười xấu hổ. Có lẽ huyết mạch của hắn đúng là mỏng manh chút ít. Chương 517, thúc tổ cứu ta chương 517, thúc tổ cứu ta thời gian một hít một thở tan biến nhìn. Trên bầu trời kia phiến lôi hải vẫn như cũ tàn sát bừa bãi nhìn, từng bước đạt tới thịnh nhất. Tới gần một ít đủ để cao vút trong mây ngọn núi, lúc này lại đã thành bị tai họa cá trong chậu, đều không ngoại lệ bị lôi đỉnh đánh tan rồi mũi nhọn, phai mờ quần sơn trong. Thiên Thánh Sơn trên Thiên Thánh Cung, một đám cao tầng trưởng lão sớm liền bị bên ngoài tiếng động hấp dẫn ra đây, sôi nổi nhảy lên thiên không xa xa dòng nó. Nhị trưởng lão Lý Như Tùng, tam trưởng lão Khâu Trường Bách cùng với chấp pháp trưởng lão Lâm Yên Mộng cũng ở trong đó. Thậm chí Thiên Thánh Cung lão tổ Chu Thánh thì ra đây đến một chút náo nhiệt. Nguyên bản tiểu bối chi tranh nên dẫn không dậy nổi hứng thú của hắn, nhưng nếu là kia tiểu bối là vị đại nhân kia đồ đệ lời nói, vậy liền là chuyện khác rồi. Chúng chi giao thủ hai người tuy là tiểu bối, nhưng kỳ thật lực cũng đã tiếp cận đại thừa. Tu vi như thế tiến cảnh có thể xưng cùng bố, đủ để khinh thường rồi Thần Châu đại lục tuyệt đại đa số tu giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại đều chưa từng ra tay, đều là lặng lặng nhìn Tôn Tiểu Không trong lối hải nhận hết đau khổ. Ma luyện, nguyên nhân tại cùng người ta sư phụ lên tiếng. Nho nhỏ thiên kiếp, không đủ gây sợ, chẳng qua là cho ta kia tiểu đồ đệ giãn gân cốt thôi. Chu Thánh đứng chắc tay, quan tưởng nhìn lôi đỉnh trong hải dương ba lật lăn cuốn, thỉnh thoảng thì phát ra vài tiếng tán thưởng. Như thế lôi kiếp, thật chứ khủng bố. So với lão phu năm đó tiểu thiên kiếp càng hơn 3 phần a. Lâm Yên Mộng và trưởng lão cũng tận đều là tự thẹn không bằng. Bây giờ bọn hắn cũng coi là mượn nhờ hỏa tam năm đó cho ra đan dược, đi tới đại thừa cảnh giới đỉnh cao. Đặc biệt Lâm Yên Mộng đã tới tiên phàm chi cách trước lâm môn một cước. Nhưng đối với kia tàn sát bừa bãi nhìn lôi hải, vẫn như cũng là nhìn mà phát khiếp. Thân phận của người đến, đã điều tra xong à? Chu Thánh hỏi. Hồi bẩm lão tổ, theo chủ trì tuyển chọn Trần Phong người nói, người tới tự xưng là Chân Võ Thiên Diệp gia người. Lý Như Tùng trả lời. Chân Võ Thiên Diệp gia? Chu Thánh nhíu mày, lại là theo khác một phương tiên địa khóa vực mà đến, nhìn tới Thần Châu đại lục thật đúng là có được đầy đủ lực hấp dẫn a. Trên thực tế thì đúng là như thế. Thần Châu đại lục là trước kỷ nguyên chiến trường chính một trong, tự nhiên là sẽ không đơn giản. Dù là năm đó trận đại chiến kia sắp sụp nát hơn phân nửa Thần Châu, phía đại lục này đối với Cựu Thiên thập địa tất cả tu giả mà nói, vẫn như cũng là ý nghĩa phi phàm. Trước kia hai đại quỷ dị hoàng giả bị phong ấn ở nơi đây, các phương tiên địa còn cất giữ cố kỵ. Bây giờ lại là đã triệt để tiêu tán. Trên bầu trời tàn sát bừa bãi nhìn lôi đỉnh, cuối cùng có rồi dừng lại dấu hiệu. Từng đầu sao động ngân mang hướng tới bình tĩnh, tiếng oanh minh thì nhỏ. Dần dần, mây đen thì bắt đầu tiêu tán, thiên địa khôi phục thanh minh, lôi hải lui bước thời điểm một bóng người dẫn đầu từ đó bay lượn mà ra. Toàn thân cháy đen, quần áo tả tơi, hoàn toàn nhìn không ra hình dạng. Nhưng theo kia yếu ớt trong tiếng cười lờ mờ có thể phân biệt ra được, là kia dẫn tới tiểu thiên kiếp Diệp Linh. Ha 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 ha, ta thành công, ta vượt qua tam thứ tiểu thiên kiếp. Gia tộc thi đấu thời điểm, chính là ta tái tạo huy hoàng kỳ hạn. Diệp Thần, ngươi chờ, năm đó ta có thể đem ngươi chèn ép không ngẩng đầu được lên, tương lai cũng đồng dạng có thể. Ha 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 ha, ha 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 ha. Tiếng cười to từng bước lên cao, tới gần điên cuồng. Được rồi, đừng cười, không phải liền là nhường xét đánh một chút không, về phần hưng phấn như vậy hả? Đột nhiên xuất hiện âm thanh có thể Diệp Linh nụ cười trên mặt cứng đờ, trong nháy mắt lại cảnh giác. Theo tiếng kêu nhìn lại, kia khói xanh tan hết chỗ chậm rãi đi ra cái vàng óng ánh bóng người đến, chính là Tôn Tiểu Không. Diệp Linh hoảng hốt, cái này làm sao có khả năng? Ngươi làm sao còn không chết? Đối với cái thiên kiếp này, tính chất hắn tự nhiên cũng là rõ ràng, bằng không cũng sẽ không tận lực giữ lại dùng để đối phó trong lòng mạnh nhất chi địch. Nhưng hôm nay bị ép trước thời gian dùng đến lúc, lại chưa từng nhận được dự đoán kết quả.
Vừa mới kia tiểu thiên kiếp đã bị ta bị đè nén hồi lâu, vốn hẳn nên xa xa mạnh hơn tầm thường tam trọng tiểu thiên kiếp, ngay cả ta bản thân đều là tiêu hao hơn phân nửa mới miễn cưỡng vượt qua, ngươi một bị cưỡng ép kéo vào được lại như thế nào có thể chịu đi qua. Đương nhiên là ngươi này tiểu thiên kiếp quá yếu thôi, Tôn tiểu không cười nhạo một tiếng, dựng thẳng cái ngón tay cái khoe khoang nói, thì loại trình độ này lôi kiếp, tiểu gia tắm rửa đều được. Ta không tin. Diệp Linh khàn cả giọng, ngươi nhất định là sử dụng bí thuật gì ẩn độn đi qua, đừng hòng lừa gạt tại ta. Không tin cũng không tin thôi, ngươi gọi cái gì? Tôn tiểu không buông buông tay, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ, dù sao có tin hay không ngươi cũng sống không quá hôm nay. Nói xong, Tôn tiểu không trong mắt hung quang lóe lên, cơ thể hóa thành lưu quang, trực tiếp phóng tới Diệp Linh mà đi. Diệp Linh thì nghiêm túc, gọi ra phòng chế bản Nhật Nguyệt Sơn Hà đỉnh ngăn tại trước người, đem hết toàn lực thúc dục. Đương, một tiếng kim thiết va chạm giòn vang, Sơn Hà đỉnh bị lần nữa đánh bay. Diệp Linh chống đỡ thân đỉnh phía trên cánh tay kia thì trực tiếp bị sinh sinh đánh gãy, xương cốt bên ngoài lật, máu me đầm địa. Ầm. Tôn tiểu không lại một quyền đánh đến, khắc ở Diệp Linh lồng ngực. Thằng đánh cho hắn xương ngực sụp đổ, thổ huyết không thôi. Cơ mờ nở, ngươi hướng cái nào nôn đâu? Tôn tiểu không rút về đi nằm đấm, trên người Diệp Linh tìm một chỗ coi như hoàn chỉnh góc áo xoa xoa. Sau đó một đá ngang đập ầm ầm tại bả vai của đối phương phía trên, đem nó theo không trùng đánh rơi. Dầm dầm. Trận trận tiếng vang, liên tiếp mấy ngọn núi bị đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất cũng là bị vạch ra một đạo vực sâu khe rãnh, nhìn lên tới muốn so trước đó Tôn tiểu không khinh địch bị Sơn Hà đỉnh nện xuống tới lần kia càng thêm thảm thiết mấy lần không thôi. Tôn tiểu không chọc trời đạp trên bước chân, huýt sáo, mấy bước bước ra đã tới rồi vực sâu cuối cùng. Giờ phút này chỗ nào khói xa di khắp, bụi đất tung bay, đại đồng đá vụn không ngừng lăn xuống nhìn. Hắn bây tay, như ý định hải châm lần nữa hiện hiện trong tay. Lại một chỉ, kim quang long lánh, vô hạn kéo dài, trực tiếp chèn vực sâu đem máu thịt bè bét Diệp Linh đâm vào ra đây. Làm thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ lúc, Diệp Linh cũng liền tùy theo mang tới. Tôn tiểu không đưa tay thăm dò hơi thở. Nhã a, sinh mệnh lực vẫn rất ứng ngạnh, lại còn không tắt thở. Kia tiểu gia cũng chỉ phải lại nhiều tốn chút khí lực tiễn ngươi một đoạn được rồi. Tiếp lấy liền muốn lại lần nữa một quyền bùng đến, chấm dứt đối phương mạng nhỏ. Chậm, chậm, đừng có giết ta. Diệp Linh phát ra thanh âm yếu ớt, không ngừng ho khan máu tươi. Ta còn có cái bảo bối muốn, cấp cho ngươi nhìn xem. Bà bối. Tôn tiểu không sững sờ, vô thức cũng liền dừng tay lại đầu động tác. Bảo bối gì? Khoái lấy ra cho tiểu gia xem xét. Chỉ thấy Diệp Linh mỏ ra một viên ngọc giản, ngay trước mặt Tôn tiểu không trực tiếp bóp nát, sau đó dùng tận toàn bộ khí lực lớn hô lên âm thanh: "Thúc tổ cứu ta!"